Chương 1828, Thiên Hình Đạo Tôn chương 1828, Thiên Hình Đạo Tôn liên quan tới Ly Hỏa Chân Quân, Diệp An vẫn là theo Thanh Lan nơi đó nghe được. Hắn là Thái Dương Thiên Tôn nhị đệ tử, nhất phẩm kim tiên tu vi, cũng là tiên giới nổi danh luyện đan sư, hắn luyện chế đan dược đều là tuyệt thế chân quý chi vật. Diệp An không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có nhìn thấy Ly Hỏa Chân Quân một ngày, nhường hắn cảm giác giống như nằm mơ. Ly Hỏa Chân Quân nhìn rất trẻ trung, hơn nữa ấm áp nho nhã, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú, phong thần như ngọc. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ hoảng hốt, nếu như ta nhớ kỹ không sai, tòa này tiền cung hẳn là bị ta ném đến hạ giới đi, nói như vậy lời nói, ngươi là hạ giới phi thăng tu sĩ. Hắn con ngươi ôn hòa rơi vào Diệp An trên thân, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Diệp An thản nhiên thừa nhận, không tệ, vãn bối chính là hạ giới phi thăng tu sĩ. Ly Hỏa Chân Quân trong mắt có một vẻ ánh lửa hiện lên, chỉ là trong nháy mắt liền thấy rất nhiều thứ, nhường trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Trên người ngươi nhân quả cũng không nhỏ a. Trường Sinh Tiên Tôn đạo quả, Phật môn đồ vật, Thiên Kiếm Sơn tâm kiếm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư, cảm thấy Diệp An không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Sư tôn trong mắt của hắn hiện lên một vẻ nhớ lại, nghĩ đến chính mình sư tôn. Cái này hẳn là cùng sư tôn có quan hệ gì sao? Đối với mình sư tôn, hắn thái độ rất phức tạp, không biết nên như thế nào đi đánh giá. Ân. Đương nhiên, hắn giống như là phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên khác, hắn ánh mắt xuyên qua chồng chất tiên cung cùng thần điện, thấy được một cái khác bức cảnh tượng. Đây là tại Ly Hỏa Tiên Cung nơi nào đó, Mộ Dung Thu Vũ toàn thân đều lượn lờ lấy ánh lửa, huyết hồng sát ý cùng sát khí theo trong cơ thể nàng xung ra, cùng hỏa diễm dung luyện, thế mà chậm rãi lộ sắc thành một loại ngọn lửa màu đỏ ngòm. Huyết diễm ở chung quanh nàng tiêu đốt, tựa như một đóa huyết liên nở rộ, chảy ra lực lượng thần bí. Ly Hỏa Chân Quân trong mắt lóe lên vô số quang mang, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Hắn cúi đầu trầm mặc hồi lâu, chẳng lẽ mọi thứ đều đã được quyết định từ lâu? Diệp An nhìn thấy hắn cái bộ dáng này không khỏi trong lòng nghi hoặc, hắn đây là nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ là Mộ Dung Thu Vũ bên kia xảy ra biến cố gì? Ly Hỏa Chân Quân ngẩng đầu, đột nhiên đối Diệp An hỏi, ngươi đối với mình về sau đường có ý nghĩ gì? Ân. Diệp An ngơ ngác một chút, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Loại tồn tại này hẳn không phải là tùy tiện nhắc tới hỏi, khẳng định có cái gì dụng ý ở trong đó. Ly Hỏa Chân Quân thấy thế lộ ra một vẻ cười khẽ, không cần cân nhắc lâu như vậy, nói thẳng ngươi nhất trực quan ý nghĩ chính là. Diệp An liền nói rằng, bắt lấy tất cả có thể mạnh lên cơ hội cùng cơ duyên. Địch nhân của hắn quá cường đại, nhìn xuống vạn cổ chư thiên, thống ngự không biết bao nhiêu thế giới cùng cường giả, cho nên hắn không thể bỏ qua bất kỳ mạnh lên cơ hội. Ly Hỏa Chân Quân nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản, xem ra ngươi cũng không có cái gì danh sư chỉ đạo. Thứ không dám giấu giếm, vạn bối tu luyện đến nay chưa hề bãi làm thầy, vẫn luôn là chính mình tu hành. Diệp An bất đắc dĩ nói, khó trách Ly Hỏa Chân Quân đại khái cũng có thể nghĩ đến hắn vì cái gì không bại sư, trên thân nhân quả quá lớn, bí mật quá nhiều, một người tu hành đích thật là tốt nhất. Hắn mở miệng nói ra, gặp nhau tức là hữu duyên, ta tuy chỉ thừa một chút tàn linh, không cách nào chỉ điểm ngươi quá nhiều, nhưng vì ngươi làm rõ một chút suy nghĩ vẫn là có thể. Diệp An lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, đa tạ tiền bối. Ngồi đi. Ly Hỏa Chân Quân phất tay mời Diệp An ngồi xuống, sau đó mới chậm rãi mở miệng, tiên nhân tu chính là đạo quả tự nhiên cùng thiên địa đại đạo cùng một nhịp thở. Lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc càng nhiều, đạo quả tự nhiên là càng lớn, đạo hạnh cũng càng sâu. Nhưng là tuyệt đại đa số người đạo quả bên trong còn chưa hết một loại đại đạo pháp tắc, cho dù là chỉ tu kiếm kiếm tu, nhìn như tu luyện chính là kiếm đạo, nhưng trên thực tế còn đã bao hàm kim chi, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc chờ một chút. Diệp An có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì, ngũ hành kiếm tông chính là như vậy, nhìn như là kiếm tu, nhưng trên thực tế cũng tu luyện ngũ hành chi lực. Ly Hỏa Chân Quân tiếp tục nói, chân chính đem kiếm đạo tu hành đến cực hạn, tại cái này tiên giới cũng chỉ có một người. Diệp An trong mắt lóe lên một đạo quang mang, biết hắn nói tới ai. Ly Hỏa Chân Quân thấy thế mỉm cười, xem ra ngươi mặc dù là hạ giới phi thăng tu sĩ, nhưng là đối tiên giới vẫn là có một chút hiểu rõ. Vạn bối bản mệnh pháp bảo là kiếm, cho nên đối kiếm tu tự nhiên nhiều một điểm hiểu, về phần cái khác hiểu rõ liền không nhiều lắm. Diệp An hồi đáp. Ly Hỏa Chân Quân gật gật đầu, đi đến kiếm đạo cuối chỉ có một người, chính là Thái Hạo Thiên Tôn. Sau đó hắn tiếng nói nhất chuyện, nhìn xem Diệp An nói rằng, có hắn tại, ngươi muốn dùng kiếm đạo thành tiểu thiên tôn chi vị, đã không có bất kỳ khả năng. Diệp An nghe vậy mở to hai mắt, thốt ra, vì cái gì? Hắn rất không minh bạch. Không có vì cái gì. Đây là một loại quy tắc, ngươi có thể hiểu thành thiên đạo pháp tắc. Ly Hỏa Chân Quân từ tôn nói, cho dù ngươi đem kiếm đạo tu hành đến đỉnh nhọn, tối đa cũng chỉ có thể thành tiểu kim tiên chi vị. Nếu quả thật muốn trở thành kiếm đạo chí tôn, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Thái Hạo Thiên Tôn vẫn lạc. Nhưng là rất hiển nhiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tại mấy trăm vạn năm trước trong đại kiếp, Thái Hạo Thiên Tôn đều mảy may không việc gì, ngày sau mong muốn vẫn lạc thì càng không thể nào. Diệp An cho mày, lập tức đối con đường phía trước mê mang lên. Hắn tại thôn phệ luyện hóa người khác đạo quả lúc, đều là thôn phệ kiếm đạo pháp tắc, hắn muốn đi con đường này. Nhưng là hiện tại hắn đường lại bị chặn đứt. Ly Hỏa Chân Quân than nhẹ một tiếng, tu hành chính là như thế, tỉ như ta sư tôn là Thái Dương Thiên Tôn, hắn nắm giữ thế gian chí dương chi lực, cho nên mặc kệ ta đem Hỏa Đạo pháp tắc lĩnh ngộ được cái tình trạng gì, tối đa cũng chỉ là kim tiên, khó mà thành tiểu thiên tôn chi vị. Cho nên ở trên con đường này, ngươi cũng không. Ly Hỏa Chân Quân tiếng nói im bặt mà dừng, hắn giống như là cảm giác được cái gì, trong mắt có hoa mị ánh lửa hiện lên. Sau đó, trên người hắn hỏa diễm cũng đột nhiên bay lên, kia là từ vô số nhỏ bé phù văn tạo thành, là chí cao Hỏa Đạo pháp tắc tại hiện hóa. Sư tôn, làm sao lại? Thần sắc của hắn biến vô cùng phức tạp, khó có thể tin, kinh hãi, bi thống, đau thương. Tiền bối Diệp An chần chờ mở miệng. Ly Hỏa Chân Quân trên người ánh lửa thu liễm, cả người giống như là mất hồn, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nửa ngày đều không nói gì. Sau một hồi, hắn mới mang theo cô đơn khẩu âm mở miệng, "Sư tôn, vẫn lạc." Thái Dương Tiên Tôn vẫn lạc, Diệp An có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là không khỏi chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Thái Dương Tiên Tôn cũng là vẫn lạc tại trong đại kiếp? Nhưng là Thanh La trước đó nói, tôn này cổ lão tồn tại tại rất nhiều năm trước liền biến mất. Sư tôn vẫn lạc, vị trí của hắn chống chỗ đi ra, bất kỳ tu luyện dương chi lực người đều có cơ hội trở thành tiên tôn. Câu nói này nhường Diệp An mắt sáng rực lên, thấy được một tia hy vọng. Ly Hỏa Chân Quân ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhưng là ngươi hy vọng quá nhỏ, những cái này kìm tiên lúc này khẳng định đều đang liều đem hết toàn lực hướng phía vị trí kia tiến lên, mà ngươi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp An nghe vậy cũng trầm mặt lại. Đúng vậy à, hắn tiên lộ vừa mới bắt đầu, chỉ là nho nhỏ chân tiên, mà những cái này kìm tiên đã tu luyện ước vạn năm, cơ hội của bọn hắn so với hắn lớn không biết bao nhiêu. Thanh âm hắn trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, đây ít nhất là một con đường, còn có một tia hy vọng, so kiếm nói con đường kia rộng rãi nhiều. Đúng là như thế. Ly Hỏa Chân Quân gật gật đầu, trừ cái đó ra, ta nhìn thấy ngươi dường như còn nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Văn bối có một cái linh bảo ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Diệp An đem thiếu dương bảo kính lấy ra ngoài. Con đường này cũng đi không thông, tiên giới có một vị thiên tôn chính là nắm giữ lôi đỉnh chi lực, đại thiên hình phạt, tên là Thiên Hình Đạo Tôn. Chương 1829, Đại Nhật Như Lai Phật chương 1829, Đại Nhật Như Lai Phật tiên lộ gian nan. Tu tiên văn minh theo sinh ra đến bây giờ đã qua không biết bao nhiêu ước năm, đã sớm hưng thịnh tới cực hạn. Có thể đi đường đã sớm đều bị đi thông, lưu cho hậu nhân đường càng ngày càng ít, tu đến kim tiên không là vấn đề, nhưng là mong muốn thành tựu thiên tôn, chính là muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ liền không có cái khác đường có thể đi sao? Diệp An trong lòng không cam lòng. Địch nhân của hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng, chỉ có thành tựu thiên tôn mới có thể chống lại. Ly Hỏa Chân Quân lộ ra một vẻ nụ cười, tự nhiên là có. Ngắn ngủi năm chữ, lại làm cho Diệp An ánh mắt lần nữa phát sáng lên, xin tiền bối chỉ giáo. Trong cơ thể ngươi có trường sinh thiên tôn đạo quả, đó chính là một con đường. Ly Hỏa Chân Quân mở miệng. Diệp An không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, cái loại này tồn tại, dù là chỉ còn lại một chút tàn linh, có thể nhìn ra trong cơ thể hắn đạo quả cũng không phải vấn đề gì. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Mộ Dung Thu Vũ đoán chừng đều thấy được trong cơ thể hắn đạo quả. Trường sinh thiên tôn đã vẫn lạc, nếu là lại đi con đường của hắn, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Diệp An cao mày nói rằng, ngươi đã ở trên con đường này, không tránh khỏi. Ly Hỏa Chân Quân mở miệng. Diệp An trầm mặc. Đúng vậy à, hắn đã bắt đầu dung hợp trường sinh thiên tôn đạo quả, mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu đều đang mạnh lên, theo hắn đạt được đạo quả một khắc kia trở đi, hắn liền đã đi lên một đầu nguy hiểm nhất đường. Trường sinh thiên tôn nắm giữ cũng không phải là hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, chỉ là nắm giữ một phần trong đó, bất quá hắn còn tu luyện cái khác pháp tắc, đem nó dung luyện ở cùng nhau, mới thành tiểu thiên tôn chi vị. Ly Hỏa Chân Quân tiếp tục nói. Diệp An ánh mắt sáng tỏ, ý của tiền bối là nhiều loại pháp tắc dung hợp cũng có thể thành tiểu thiên tôn chi vị. Là Ly Hỏa Chân Quân gật đầu, nhưng không phải bất kỳ pháp tắc đều là như thế. Tỷ như khí hậu pháp tắc, ngươi có thể đem bọn họ hoàn mỹ dung hợp sao? Diệp An khẽ nhíu mày, cẩn thận lắng nghe. Trường sinh thiên tôn đem bộ phận thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp, đi ra một đầu con đường trường sinh, cho nên tên là trường sinh thiên tôn. Còn có tạo hóa lao nhân, giống nhau nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc, có thể nhìn thấy tương lai thiên cơ, lại thêm tạo hóa chi lực, lúc này mới thành tựu tạo hóa thiên tôn chi vị. Diệp An minh bạch, mong muốn đem pháp tắc khác nhau dung hợp, nhất định phải nhường cả hai hoàn mỹ phù hợp mới được. Còn có vòng ly hỏa chân quân vừa định mở miệng, trên thân lại bốc lên ánh lửa, thân hình đều biến không ổn định lên. Cái này khiến sắc mặt hắn hơi đổi. Ngang bên trên dị dạng biến mất, hắn mới có hơi ngưng trọng mở miệng, vị này tồn tại thế mà đã đến mức độ này, liền danh tự không thể đề cập. Hắn mặc dù không có nói xong, nhưng là Diệp An đã mơ hồ biết hắn nói tới ai. Cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm nặng nề, địch nhân so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tóm lại, nếu là muốn trở thành liền thiên tôn chi vị, ngoại trừ hoàn toàn đi đến một loại nào đó pháp tắc cuối cùng bên ngoài, cũng chỉ có thể nhường nhiều loại pháp tắc hoàn mỹ phù hợp, hình thành một loại mới pháp tắc mới được. Lý Hỏa Chân Quân thanh âm thuần cùng, giống một vị trưởng giả tại ân cần dạy bảo. Diệp An nghĩ nghĩ sau mở miệng, đến âm chi lực đầu. Con đường này có thiên tôn sao? Có. Ly Hỏa Chân Quân đưa cho trả lời khẳng định, tại con đường này cuối, là sư tôn ta một vị hảo hữu trí giao, nàng lai lịch cổ lão, ở Quảng Hàn Thiên, di thế độc lập, rất ít hỏi đến chuyện thế gian. Không gian chi lực đâu? Cũng có. Ly Hỏa Chân Quân lại phá hỏng Diệp An một con đường, vị kia tồn tại có chút thần bí, ngay cả ở nơi nào cũng không tìm tới, có người suy đoán, khả năng này là một vị từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ sinh linh, ngay cả hắn chân thực tên gọi cái gì đều không người biết được. Thần bí như vậy, Diệp An rất là ngoài ý muốn. Ta nói nhiều như vậy, chính là vì để ngươi thấy rõ chính mình con đường phía trước, xem trọng chính mình muốn đi dạng gì đường, đợi đến huyền tiền kim tiên lúc mới nhất định phải đi đường gì, khi đó cũng có chút chế. Ly Hỏa Chân Quân nghiêm túc nói. Diệp An đứng dậy đối với hắn trịnh trọng cúi đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Mặc dù không có cái gì tuyệt thế kinh văn, nhưng là những lời này lại vì Diệp An chỉ rõ con đường phía trước, nhường hắn sớm thấy được một chút cảm ấy. Việc nhỏ mà thôi. Ly Hỏa Chân Quân khoát tay áo, ngược lại ta đã là người chết, có thể làm không nhiều, cũng chỉ có những thứ này. Nói lên cái này, Diệp An đã cảm thấy tiếc hận không thôi. Nếu là Thái Dương Thiên Tôn còn tại, tiền bối đoạn không đến mức rơi xuống tình trạng như thế. Ly Hỏa Chân Quân thở dài một hơi nói rằng, sư tôn chọn ra lựa chọn của mình, đi một con đường khác, chúng ta không có quyền can thiệp, cũng không cách nào can thiệp. Hắn nhìn một chút Diệp An, đang do dự một lúc sau, vẫn là quyết định nói ra, đã ngươi cùng Phật môn có như thế sâu nhân quả, ta cũng không ngại nói cho ngươi, sư tôn năm đó biến mất nhưng thật ra là đi Phật môn, thành Phật môn hiện tại Phật, tên là Đại Nhật Như Lai Phật. Cái gì? Câu nói này đem Diệp An chấn động đến không nhẹ, trong lòng nhấc lên sóng lớn, ánh mắt đều mở rất lớn. Thái Dương Thiên Tôn thế mà thành Phật môn hiện tại Phật. Cái này nếu là chuyện đi, không biết rõ sẽ để cho nhiều ít người ngoác mồm kinh ngạc. Tiên nhân bình thường không biết rõ, nhưng là đối với những cái kia kim tiên cùng thiên tôn mà nói, đó cũng không phải bí mật gì. Ly Hỏa Chân Quân than nhẹ một tiếng, bất quá bây giờ xem ra, sư tôn lựa chọn sai, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta muốn biết hiện tại Phật môn như thế nào. Hắn đối Diệp An hỏi. Mặc dù hắn có thể thông qua đại đạo pháp tắc cảm giác được sư tôn vẫn lạc, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn lại là không biết rõ. Phật môn đã hủy diệt, không chỉ là tiên giới, cho dù là tại hạ giới đều khó mà nhìn thấy, có lẽ chỉ có tại phàm nhân giới ngẫu nhiên khả năng nhìn thấy một chút. Diệp An hồi đáp. Ly Hỏa Chân Quân trở nên thất thần, hủy diệt là hẳn là Trường Sinh Tiên Tôn vẫn lạc cũng cùng đại kiếp có quan hệ. Xác nhận như thế, đáng sợ như vậy đại kiếp, Ly Hỏa Chân Quân cúi đầu, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Vị kia danh tự không thể đề cập, Phật môn lục đạo luân hồi, chẳng lẽ dính đến đại đạo chi tranh sao? Sư tôn cũng là ở đằng kia trận đại kiếp bên trong vẫn lạc. Đại đạo chi tranh, lấy Phật môn lạc bại là kết cục. Vị kia thành sau cùng bên thắng sao? Ly Hỏa Chân Quân lập tức liền suy đoán ra rất nhiều, cũng không biết cái khác sư huynh sư muội như thế nào. Ly Hỏa Chân Quân thở dài một tiếng, trong mắt mang theo một vẻ buồn vô cớ cùng đau thương. Sau đó hắn lại tự giễu cười một tiếng, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt lẫn út, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn đã là người chết. Hắn ngẩng đầu đối Diệp An nói rằng, ta cái này tàn linh còn có thể tồn tại một chút thời gian, ngươi ngày sau nếu là còn có cái gì nghi vấn, có thể tới nơi này tìm ta. Diệp An lộ ra một vẻ vui mừng, vậy vãn bối liền quấy rầy tiền bối. Ly Hỏa Chân Quân gật gật đầu, ngươi bị kia đồng bạn sắp thành tiểu kim tiên chi vị, ngươi có thể đã qua quan sát một chút, đối ngươi ngày sau tu hành cũng có trợ giúp. Tốt. Chương 1830, lại là sư tỷ chương 1830, lại là sư tỷ làm Diệp An đi vào mộ Dung Thu Vũ bên người lúc, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Cái này ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt, hình thành một đóa to lớn màu đỏ hỏa liên, đem mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Trong cơ thể nàng sát ý cùng sát khí cùng nơi này hỏa diễm dung hợp, tạo thành một loại rất đặc thù huyết sắc hỏa diễm, tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng. Ngọn lửa này tựa như có thể tịnh hóa thế gian tất cả, đốt diệt tất cả tội ác cùng sát nghiệt. Cái này khiến Diệp An vẻ mặt cổ quái, mộ Dung Thu Vũ xem như huyết kiếm đường một vị đường chủ, cả đời này không biết rõ chém giết nhiều ít người, tạo ra nhiều ít giết chóc, hiện tại thế mà tu thành dạng này đạo quả chi lực, quả thực không thể tưởng tượng. Tại mộ Dung Thu Vũ đỉnh đầu, thứ ba đóa tiểu hoa ngay tại dần dần hướng kim sắc chuyển biến, sáng lạn quang huy lưu chuyển, đạo đạo tiên quang chạy xuôi, có một loại huyền chi lại huyền đạo vận. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, ở bên cạnh cẩn thận quan sát lấy biến hóa của nàng. Kim tiên tại tiên giới bất kỳ địa phương nào đều là đỉnh tiêm tồn tại, có thể xưng tông làm tổ, mở đạo trường, phát dương đạo pháp của mình. Bất kỳ một cái nào tông môn có kim tiên tọa chấn, liền xem như có địa vị. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp An bị mộ Dung Thu Vũ tán phát nói vận ảnh vàng, tự thân khí tức cũng đã xảy ra cải biến, đạo quả tại thể nội nảy lên, có loại phá sắc mà ra dấu hiệu. Diệp An biết, đây là sắp phá vỡ mà vào tiên tiên cảnh giới biến hóa. Rốt cục, mộ Dung Thu Vũ đỉnh đầu ba đóa tiểu hoa đều lộ sắc thành kim sắc, trong hư không có một đóa lại một đóa kim liên nở rộ, nương theo lấy kỳ dị hương thơm, để cho người ta mê say. Vô số linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành thiên địa triều tịch, rầm rầm đang cuộn trào, toàn bộ tràn vào mộ Dung Thu Vũ thể nội. Trừ cái đó ra, Diệp An còn nghe được đại đạo thanh âm ở bên thai đinh linh rung động, bày tỏ thiên địa chí lý, tuyệt không thể tả. Chỉ tiếc lấy hắn tu vi hiện tại căn bản nghe không rõ, không lĩnh ngộ được trong đó diệu lý. Như thế thiên địa dị tượng kéo dài hồi lâu mới rốt cục tiêu tán. Mộ Dung Thu Vũ tính tỏa mười mấy ngày thời gian, mới chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt nàng có sán lạn quang hoa hiện lên, cả người khí chất cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước đó nàng một thân sắc khí, oai hùng sắc bén, lạnh cả người, để cho người ta khó mà tới gần, bây giờ lại cơ hồ cảm giác không thấy cái gì sắc ý, trên thân tản ra một cô ấm áp, ngay cả gương mặt đều biến hồng nhuận. Trước sau biến hóa có thể nói là chênh lệch to lớn, giống biến thành người khác như thế. Diệp An ánh mắt kỳ dị, trở thành kim tiên đối một người ảnh hưởng thế mà lớn như thế sao? Mộ Dung Thu Vũ nhìn một chút hai tay của mình, dường như cũng đối với mình biến hóa rất kinh ngạc. Rốt cuộc, kim tiên nàng có loại như mộng ảo cảm giác, dường như không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có thể tấn cấp kim tiên. Chúc mừng tiền bối tấn thăng kim tiên. Diệp An mặc dù trong lòng có chút mọi nhừ, nhưng vẫn là đưa lên chúc phúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Dung Thu Vũ chính là hắn tại tiên giới đuổi, nhất định phải ôm chặt mới là. Mộ Dung Thu Vũ đứng người lên, lộ ra thức tha hiểu điệu tư thái, tóc dài rối tung ở trước ngực phía sau, lưu động sáng bóng trong suốt. Còn muốn cảm tạ ngươi mới là, nếu là không có ngươi, cũng sẽ không có hiện tại ta. Nói, Mộ Dung Thu Vũ lại đối hư không cúi đầu, đa tạ Ly Hỏa tiền bối. Diệp An sợ nàng bây giờ nhìn ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong những bảo vật khác, thế là liền dẫn nàng đi ra phía ngoài. Đã tiền bối đã không việc gì, còn thành công chứng được kim tiên, có phải hay không nên giải khai trên người ta cấm chế? Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười, nét mặt tươi cười động nhân, tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng bắn ra một chút linh quang, Diệp An liền cảm giác toàn thân buông lỏng, dường như có đồ vật gì biến mất. Không đợi hắn nói chuyện, Mộ Dung Thu Vũ liền tiếp theo nói rằng, những ngày này ngươi liền trước ở chỗ này à, ta vừa mới đột phá kim tiên, còn phải tốn phí một chút thời gian đến ổn định đạo quả. Diệp An nao nao, sau đó gật đầu đáp ứng, tốt. Mộ Dung Thu Vũ sau khi nói xong, liền quay người đi vào chính mình trong tinh thất. Diệp An cũng tuyển một cái không người thạch thất đi vào, sau đó ngồi xếp bằng, lặng lặng suy nghĩ chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Hắn Trương Liêu cái thân phận này cùng Thiên Kiếm kiếm ý đã bại lộ, Trường Việt kiếm tông là trở về không được, hơn nữa Ngũ Hành kiếm tông chờ tông môn đoán chừng cũng để mắt tới hắn, khẳng định tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, dường như cũng chỉ có ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ đuổi. Muốn cùng với nàng đi huyết kiếm đường sao? Diệp An có chút do dự, huyết kiếm đường thần bí cổ lão, bên trong khẳng định còn có cái khác kim tiên, hắn sợ trên người mình bí mật bị nhìn đi ra. Trừ cái đó ra còn có một vấn đề, huyết kiếm đường bên trong trước đó xuất hiện nhiều như vậy gian tế, ai biết bên trong còn có bao nhiêu gian tế. Có nghe đồn nói huyết kiếm đường nhưng thật ra là cái nào đó đại tông môn tạo dựng lên, Diệp An nguyên bản còn khịt mũi coi thường, bây giờ lại ít nhiều có chút tin tưởng. Tính toán, nghĩ những thứ này vô dụng, vẫn là trước tấn thăng thiên tiên rồi nói sau. Diệp An đã có thể cảm nhận được cảnh giới tiếp theo, thể nội đạo quả chi lực cũng đạt tới điểm tới hạn, còn kém một cơ hội liền có thể đột phá. Trên tay hắn bây giờ có một cái tam phẩm thiên tiên đạo quả, vẫn là theo cái kia số một nữ sát thủ nơi đó đạt được. Cũng không biết cái kia nữ sát thủ hiện tại thế nào, có phải hay không còn sống. Một cái đạo quả lời nói, với ta mà nói không quá đủ, tốt nhất có ba cái còn kém không nhiều lắm. Thời gian nửa năm nhoáng một cái mà qua. Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn ổn định chính mình đạo quả, theo trong tinh thất đi ra. Ta muốn về huyết kiếm đường tổng bộ một chuyến, về phần ngươi, ta cảm thấy vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt. Diệp An chính mình cũng cảm thấy, thế là liền gật đầu. Nơi này là chính ta đạo phủ, ngoại trừ ngươi không có người thứ ba tới qua, ngươi có thể yên tâm đợi ở chỗ này, nếu là có cái gì cần có thể nói cho ta. Diệp An hai mắt tỏa sáng, thế là mở miệng nói ra, ta cần tam phẩm chân tiên đạo quả. Đối đạo quả có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Diệp An nghĩ nghĩ nói rằng, kiếm tu tốt nhất, ta cần hai cái, không, ngoại trừ hai cái kiếm tu, cái khác tốt nhất là tu luyện lôi đỉnh cùng kim chi lực. Hắn nghĩ tới lôi thú cùng kim lân thôn thiên mãng, bọn hắn bây giờ cũng là nhất phẩm chân tiên. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta nhớ kỹ, ta sẽ giúp ngươi mang về. Phiền toái tiền bối. Mộ Dung Thu Vũ nhìn hắn một cái nói rằng, ngươi tại ta có ân, không cần như thế lạnh nhạt. Vậy ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Mộ Dung Thu Vũ suy nghĩ một chút, ngươi đạt được Ly Hỏa Tiên Cung, cũng coi là kế thừa Ly Hỏa Chân Quân y bát, ta cũng đã nhận được hắn bộ phận truyền thừa, ngươi ta cũng coi là một mạch tương thừa, không bằng về sau gọi ta là sư tỷ a. Diệp An, thế nào những này nữ đều ưa thích danh xưng như thế này? Mộ Dung Thu Vũ chú ý tới ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Không có, không có. Diệp An vội vàng nói, cái kia sư đệ liền từ chối thì bất kính. Mộ Dung Thu Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm ta liền sẽ trở về. Ta đã biết. Chương 1831, Hỗn Nguyên Kim Tiên chương 1831, Hỗn Nguyên Kim Tiên Mộ Dung Thu Vũ đi, trong động phủ liền chỉ còn Diệp An một người. Diệp An một người cũng không biết làm gì, thế là trực tiếp chui vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong. Tại Bồ Đề dưới cây, Lôi Thú cùng Kim Lân Thôn Thiên Mãng ngồi xếp bằng, vẫn luôn ở chỗ này tu hành. Diệp An cũng dưới tảng cây ngồi xuống, tâm thần rất nhanh liền biến hoàn toàn tĩnh lặng, lắng nghe lá cây phát ra tiếng vang, như có đạo âm ở bên tai vang vọng. Hắn một bên tu hành, một bên hồi tưởng đến Ly Hỏa Chân Quân đã nói, đang suy nghĩ tương lai mình đường làm như thế nào đi. Trường Sinh Đạo Quả đã bắt đầu cùng hắn đạo quả dung hợp, hắn không có khả năng từ bỏ thời gian phát tắc. Hiện tại vấn đề chính là, hắn nên hỗn hợp cái khác cái gì phát tắc, để cho mình đi ra một đầu không giống nhau lắm đường. Một đầu có thể thông hướng thiên tôn đường, đồng dạng đường cũng không được, vị kia tồn tại đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, ta phải đi ra một đầu càng rộng đường mới được. Cái này khiến Diệp An cảm thấy áp lực lớn. Hắn tại Bồ Đề dưới cây ngồi gần 3 năm thời gian, cũng không có nghĩ ra chính mình muốn đi đường gì. Có thể đi nền đường bản bên trên đều đã bị đi đến, những cái kia chống ra đường cũng đều bị những cái kia kim tiên để mắt tới, hắn đã mất đi tiên cơ. Liêu Ỷ đâu? Nàng sẽ đi một đầu dạng gì đường? Diệp An không khỏi nghĩ đến Liêu Ỷ, cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào, có mạnh khỏe hay không. Phát giác được Mộ Dung Thu Vũ rốt cục trở về, Diệp An liền rời đi Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Trong động phủ, Mộ Dung Thu Vũ nhìn xem theo trong tinh thất đi ra Diệp An, môi son khẽ mở, thật có lỗi, làm trễ nải một chút thời gian, tới hơi chậm một chút. Không sao, ta cũng không đội ở cái này nhất thời. Mộ Dung Thu Vũ lật tay một cái, lấy ra đạo quả, đây là vật ngươi cần. Nhiều như vậy? Nhìn xem trọn vẹn 10 cái đạo quả, Diệp An vô cùng bất ngờ. Lo trước khỏi họa, cho nên ta tìm thêm mấy cái. Mộ Dung Thu Vũ hồi đáp. Diệp An tiếp nhận đạo quả, chân thành nói tạ, đa tạ. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, việc nhỏ mà thôi. Nàng quay người tại ghế đá ngồi xuống, lấy ra chén trà rót hai chén trà, thuận miệng dò hỏi, ngươi là chuẩn bị đột phá thiên tiên? Là. Diệp An cũng ngồi xuống, bưng lên một cái khác chén nhấp một miếng. Ngươi dường như rất gấp. Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt nhìn hắn. Không đội không được a. Diệp An thở dài một hơi. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, minh bạch hắn ý tứ. Nàng mở miệng nói ra, mặc dù ngươi ta sở tu có chỗ khác biệt, bất quá tại tu hành phương diện, ta còn là có thể chỉ điểm ngươi một chút. Diệp An hai mắt tỏa sáng, xin tiền bối chỉ giáo. Ân. Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt đẹp quét tới. Ách Diệp An sửng sốt một chút, mời sư tỷ chỉ giáo. Mộ Dung Thu Vũ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cạn mổ một ngụm trong tay linh trà sau, mới lên tiếng, chân tiên thiên tiên, là tiên nhân tu hành hai cái cơ sở cảnh giới, tại hai cái này cảnh giới lúc, trọng yếu nhất là đánh tốt cơ sở, cũng xác định ngày sau con đường tu hành, một khi tới huyền tiên lại nghị cải biến, liền đã không còn kịp rồi. Rất nhiều người vì rõ ràng chính mình con đường tu hành, thậm chí sẽ cố ý tại hai cái này cảnh giới dừng lại hồi lâu. ta minh bạch ngươi tại sao phải vội vã đột phá, nhưng là vì mình về sau đường, không ngại dừng lại ngẫm lại, đột phá thiên tiên cũng là không sao, nhưng là đợi đến muốn đột phá huyền tiên lúc, ngươi tốt nhất hoàn toàn xác định chính mình muốn đi đường gì. Diệp An không khỏi mở miệng hỏi, cái kia sư tỷ đâu? Sư tỷ đường dường như cùng trước đó không giống nhau lắm a. Không tệ, ta trước đó đường là kiếm tu, là sát lục chi đạo, nhưng là cơ duyên bố trí, con đường của ta phát sinh biến hóa, loại tình huống này ít càng thêm ít, là biến số, cho nên tốt nhất vẫn là sớm xác định con đường của mình cho thỏa đáng. Mộ Dung Thu Vũ hồi đáp. Diệp An gật gật đầu, ta hiểu được, 3 năm này thời gian ta cũng một mực đang nghĩ, chỉ có điều còn không có nghĩ rõ ràng. Vậy ngươi không ngại nghĩ nhiều nữa mấy năm, tình huống của ngươi quá mức phức tạp, ta cũng không biết đường gì là thích hợp ngươi nhất. Diệp An thở dài một tiếng, có chút nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, có đôi khi cơ duyên to lớn cũng là thiên đại hộ a. Mộ Dung Thu Vũ hé miệng cười một tiếng, có sai lầm liền lĩnh hội, phúc họa tương ý đi, đây là định số. Diệp An uống vào mấy ngụm linh trà, quyết định tạm thời không đi nghĩ vấn đề này, mà là hỏi trong lòng một cái nghi vấn, có chuyện ta muốn thỉnh giáo sư tỷ. Chuyện gì? Huyết Kiếm Đường vì sao lại dùng Thiên Kiếm Sơn danh tự đến mệnh danh? Huyết Kiếm Đường 7 cái đường khẩu, trong đó 3 cái gọi Tâm Kiếm, Tuyệt Kiếm, Thiên Kiếm. Mộ Dung Thu Vũ đặt chén trà xuống, nói, Huyết Kiếm Đường lai lịch cổ lão, tại Thiên Kiếm Sơn tồn tại thời điểm liền tồn tại, sáng lập Huyết Kiếm Đường chính là một cái mưu phản Thiên Kiếm Sơn đệ tử, hắn sở dĩ lên danh tự như vậy, chính là muốn thời điểm tới nhắc nhở chính mình, hơn nữa lập chí muốn để Huyết Kiếm Đường một ngày kia vượt qua Thiên Kiếm Sơn. Chỉ có điều mấy triệu năm trước Thiên Kiếm Sơn hủy diệt, cái mục tiêu này tự nhiên cũng không có tồn tại đạo lý. Huyết Kiếm Đường bên trong sở dĩ sẽ lẫn vào những tông môn khác đệ tử, cùng cái này cũng có quan hệ. Diệp An lập tức giật mình. Huyết Kiếm Đường ban đầu nhưng thật ra là cùng Thiên Kiếm Sơn đối kháng, những tông môn khác nhìn thấy có dạng này thế lực, tự nhiên muốn duy trì một thanh. Chỉ có điều qua nhiều năm như thế, Huyết Kiếm Đường đã hoàn toàn biến thành một sát thủ tổ chức, không có cái gì mục tiêu rõ rệt. Mộ Dung Thu Vũ nhìn hắn một cái nói rằng, trên người ngươi có Thiên Kiếm kiếm ý, tốt nhất vẫn là che giấu, nếu như bị đại đường chủ phát giác được nghe được nàng, Diệp An không khỏi dùng mình một cái. Xin hỏi vị này đại đường chủ tu vi? Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Hôn Nguyên Kim Tiên, mạnh nhất Kim Tiên. Vậy ta vẫn thoát ly Huyết Kiếm Đường a? Mộ Dung Thu Vũ giống như cười mà không phải cười, thoát ly Huyết Kiếm Đường, ngươi có thể đi chỗ nào? Ngươi ngụy trang cái kia Trường Biệt Kiếm Tông đệ tử thân phận, hiện tại thật là tại bị khắp thế giới truy sát. Diệp An, ta còn là trước đột phá Thiên Tiên a. Hắn quả quyết mang theo 10 mấy quả Thiên Tiên đạo quả bắt đầu bế quan. Mộ Dung Thu Vũ nhìn xem hắn tiến vào mật thất, cũng là than nhẹ một tiếng, cũng không biết cùng ngươi nhắc lên nhân quả đến cùng là tốt hay xấu. Bố trí xuống tầng tầng cấm chế sau, Diệp An liền tiến vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu, đi tới bổ để dưới cây. Hắn đem 10 mấy quả đạo quả tách ra, đưa cho Lôi Thú cùng Kim Lân Thôn Thiên Mãng. Cái này mấy quả ẩn chứa Lôi Đình chi lực chính là ngươi, còn có cái này mấy quả ẩn chứa Kim chi lực chính là ngươi, đây là tam phẩm Thiên Tiên đạo quả, chờ các ngươi tới đột phá thời điểm cần dùng đến. Nhiều như vậy? Nhìn thấy nhiều như vậy Thiên Tiên đạo quả, Lôi Thú cùng Kim Lân Thôn Thiên Mãng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ nhân thật tuyệt, thật là lợi hại. Lôi Thú hai mắt tỏa ánh sáng. Lan, Diệp An cắt ngang thi pháp, đây là người khác cho. Người khác? Lôi Thú con ngươi đảo một vòng, trên mặt biểu lộ dần dần hèn mọn, chẳng lẽ chủ nhân lại gặp phải nữ phú bà? Chương 1832, 10 năm nộ đạo, tiến giai thiên tiên. Chương 1832, 10 năm nộ đạo, tiến giai thiên tiên. Bồ đề dưới cây, Diệp An ngồi xếp bằng, tâm thần linh hoạt kỳ ảo, linh đài thanh minh, bên hai chỉ có đạo âm đang vang vọng. Cổ thụ cứng cáp hữu lực, hiển thị rõ tăng thương, rủ xuống từng tia từng sợi quang hoa, mỗi phiến lá cây đều thương lục cước át, tựa như bích ngọc đồng dạng. Đây là ngộ đạo thụ, cũng là trí tuệ cây, có thể gợi mở lòng người, mở ra tuệ quang, để cho người ta cùng đại đạo thân cận. Diệp An đang tự hỏi tương lai mình đường, bồ đề cổ thụ thì cho hắn càng nhiều gợi mở, có thể khiến cho hắn nghĩ càng thêm thông suốt. Âm dương, ngũ hành, tạo hóa, luân hồi đại đạo 3000, nhưng là lưu cho Diệp An lựa chọn lại không nhiều. Hắn cất bước quá chậm, mặc dù có chống ra thiên tôn chi vị cũng đều bị những cái kia kim tiên để mắt tới, hắn cái sau vượt cái trước cơ hội cũng không lớn. Con đường mới, ta có thể đi ra một đầu con đường mới sao? Trên con đường này khẳng định bao hàm thời gian phát tắc, kiếm đạo, thậm chí hòa đạo, ta không có khả năng vứt bỏ những lực lượng này. Nhưng là những lực lượng này lại như thế nào hoàn mỹ dung luyện cùng một chỗ đâu? Mặc dù có bổ để cổ thụ mở ra tuyệt quang, Diệp An cũng nghĩ không ra được một cái hoàn mỹ biện pháp. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Diệp An tại bồ đề dưới cây ngồi dòng dã 10 năm. 10 năm sau nào đó một ngày, hắn mở ra hai mắt, trong mắt có tuệ quang hiện lên, cả người yên tĩnh tường hòa, tựa như cùng đại đạo hợp nhất. Hắn nghĩ tới một con đường, một đầu có thể đem hắn tu luyện tất cả pháp tắc đều dung luyện cùng một chỗ đường, thậm chí nhiều hơn pháp tắc cũng được. Đó chính là hắn hiện tại chỗ thế giới. Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong thế giới, cũng là một cái hoàn toàn thuộc về hắn thế giới. Nơi này pháp tắc còn tại diễn hóa bên trong, cùng ngoại giới thiên địa pháp tắc cũng không giống nhau. Một cái thế giới có thể dung luyện bản đạo pháp tắc, cái này không phải liền là con đường của hắn sao? Diệp An ánh mắt biến sáng tỏ mà kiên định, xác định con đường của mình muốn làm sao đi. Thời gian, không gian, kiếm đạo, hỏa diễm, lôi đình, tạo hóa, âm dương ngũ hành, hắn tất cả đều muốn. Kiên định đạo tâm của mình sau, Diệp An lấy ra Thiên Tiên đạo quả, sau đó một ngụm nuốt xuống. Hắn không chỉ có muốn thôn vệ luyện hóa 3 cái kia kiếm tu đạo quả, còn muốn luyện hóa thành Lôi Thú cùng Kim Lân Thôn Tiên Mãng chuẩn bị đạo quả. Ngược lại Mộ Dung Thu Vũ mang nhiều trở về 10 cái, Lôi Thú cùng Kim Lân Thôn Tiên Mãng cũng dùng không hết. Hắc bạch chi hỏa tại thể nội cháy hùng hực, thậm chí xông ra bên ngoài thân, màu trắng đen tại Diệp An trên thân xen lẫn, mơ hồ hình thành một bức thiên nhiên thái cực đồ. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, âm dương giao thái, đại đạo hợp minh. Diệp An đỉnh đầu có ba đóa trắng loãng tiểu hoa hiện hiện, có ánh sáng long lanh, linh lung tú mỹ, tự nhiên mà thành, tựa như xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Theo thiên tiên đạo quả bị hắn một chút xíu luyện hóa, tinh thuần đại đạo chi lực rót vào đạo quả, hắn đạo quả bắt đầu lớn mạnh, bắt đầu thể biến, đỉnh đầu một đóa trắng loãng tiểu hoa cũng bắt đầu hướng ngân sắc chuyển biến. Bồ đề cây rủ xuống từng tia từng sợi quang hoa, lá cây rì rào rung động, tựa như kinh thư lật qua lật lại, có là lướt đạo âm tại Diệp An bên tai tiếng vọng. Theo hắn hấp thu luyện hóa đạo quả bên trong đủ loại lực lượng pháp tắc cũng trong lòng hắn chảy xuôi mà qua, nhường hắn đối đại đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Ân, Lôi Thú cùng Kim Lân Tôn Thiên Mãng đều đánh thức, nhìn thấy Diệp An quanh thân tràn ra từng đóa ngân sen, hai người hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân muốn lên cấp. Lôi Thú biểu lộ kích động, không nghĩ tới mới phi thăng 100 năm ra mặt, Diệp An thế mà liền phải tấn thăng thiên tiên. Dạng này tu hành tốc độ chuyển đi, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng, cũng sẽ không có người nghĩ đến, Diệp An sẽ là một cái hạ giới phi thăng tu sĩ. Tại Diệp An thể nội, có kiếm minh lôi minh thanh âm vang lên, còn có hỏa diễm băng liệt thanh âm, xen lẫn thành một loại khó nói lên lời đạo âm, nhường Lôi Thú cùng Kim Lân Thôn Thiên Mãng nghe được vẻ mặt trắng bệnh, không biết rõ loại hiện tượng này là tốt hay là không tốt. Toàn bộ thế giới đều vào lúc này phát ra chấn động, lôi đình lên đỉnh đầu anh minh, điện quang lấp lóe, vạn đạo pháp tắc anh minh, có hỏa diễm gió lốc tại gào thét, giang hà chảy ngược, quần sơn rung động, giống như là ngày tận thế tới đồng dạng. Diệp An có thể xúc tiến thế giới này diễn hóa, nhưng là giống nhau, thế giới này diễn hóa cũng có thể trả lại Diệp An, nhường hắn nhìn thấy đại đạo pháp tắc diễn biến, nhìn thấy vạn đạo bản nguyên. Trận này thế giới chấn động kéo dài thời gian mấy tháng. Diệp An đem thể nội tất cả đạo quả toàn bộ luyện hóa, hắn đạo quả lớn mạnh một vòng, bịt kín một tầng rất nhạt ngân quang, đỉnh đầu ba đóa tiểu hoa cũng lột sắc thành ngân sắc, lưu động quang hoa, đạo vận dạng dạo, linh hoạt kỳ ảo cao xa. Hô, Diệp An phun ra một ngụm bạch khí, đánh vào trên mặt đất thế mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Lôi Thú mặt to xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Phi thăng hơn 100 năm liền tiến giai thiên tiên, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, niệm thiên địa chi ung dung ngậm miệng. Diệp An cắt ngang hắn loạn thất bát tao phát biểu. Lôi Thú quả quyết ngậm miệng, dùng một loại ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn xem hắn. Ít dùng loại ánh mắt này nhìn ta, có chút thời gian không bằng nhiều tu luyện một hồi. Kim Lân Thôn Thiên Mãng từ đầu đến cuối lặng lặng ngồi ở một bên, như là bàn thạch, vẻ mặt lạnh lùng, An nói có ý tứ. Ta đã rất cố gắng tại tu luyện chủ nhân, ta lại không giống chủ nhân như vậy thiên tư thông minh, tài trí kinh diễm. Thiên hạ vô song Diệp An nuốt nuốt mi tâm, lại bắt đầu. Đi. Hắn cắt ngang Lôi Thú phát biểu, một mực để các ngươi ở lại đây cũng không phải sự tình. Sau đó ta sẽ đưa các ngươi đi thí luyện chi địa, chờ các ngươi ở nơi đó thật tốt ma luyện một phen, lại đến cân nhắc tiến giai thiên tiên. Tất cả nghe theo chủ nhân an bài, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Là, chủ nhân. Diệp An nhắm hai mắt, bắt đầu củng cố tu vi của mình cùng đạo quả. Sau ba tháng, hắn đi ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, đi ra phía ngoài. Trong tĩnh thất, Thiên Hoàng Chính Khí Châu nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, vẫn là cùng 10 năm trước như thế, chỉ có điều tản ra khí tức biến hóa rất nhiều. Thu hồi bảo châu, Diệp An triệt hồi cấm chế đi ra phía ngoài. Một tiếng ầm vang, không có dấu hiệu nào, một tiếng vang thật lớn vang lên, cả tòa động phủ đều đầu động, đỉnh đầu có vô số đá vụn rơi xuống. Diệp An thân hình lắc lư một cái, nhìn về phía mình đỉnh đầu, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Thu Vũ cũng bị đánh thức, theo một gian khác trong tĩnh thất đi ra. Có địch nhân tìm tới đây rồi. Diệp An vội vàng hỏi thăm. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trên, có chút ngạc nhiên lắc đầu, không phải, tựa hồ là thiên kiếp. Thiên kiếp? Diệp An vẻ mặt không hiểu. Tới tiên nhân cảnh giới căn bản không cần độ kiếp, làm sao lại xuất hiện thiên kiếp? Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lôi đình anh minh, trung điệp đánh vào động phủ bên trên, nhường động phủ rung động không thôi, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là thiên kiếp của ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trận to đôi mắt đẹp, có chút không thể tưởng tượng nhìn xem Diệp An. Diệp An đã tân thăng thiên tiên, trừ cái đó ra liền không có cái khác giải thích. Thiên kiếp của ta? Diệp An cũng là hai mắt không rõ, không biết mình làm sao lại dẫn tới thiên kiếp. Chương 1833, Thiên Tiên chi kiếp, Hỗn Độn Thần Lôi. Chương 1833, Thiên Tiên chi kiếp, Hỗn Độn Thần Lôi. Mặc kệ thiên kiếp là nguyên nhân gì xuất hiện, nhưng là như là đã giáng lâm, kia Diệp An cũng chỉ có thể ứng đối. Hắn bay ra động phủ đi vào bên ngoài, quả nhiên thấy được nặng nề như núi màu đen tầng mây, theo cao xa trên bầu trời rủ xuống đến, cơ hồ muốn gần sát trên đất sơn phong. Tại giữa tầng mây có vô số lôi đình đang múa may, có một cỗ khiếp người thiên uy đang cuộn trào mãnh liệt. Ầm ầm, vô số đạo lôi quang đập xuống, mỗi một đạo đều tráng kiện đáng sợ, đường kính mấy mét, chật ních bầu trời. Diệp An tế lên trên người thiên binh, tắm rửa tại đầy trời lôi quang bên trong, cả người đều đang phát sáng. Mộ Dung Thu Vũ xuất hiện ở bên ngoài, nhìn xem kia cuồng bạo thiên kiếp cũng là có chút mặt người. Tu tiên nhiều năm như vậy, nàng còn không có gặp qua cái nào tiên nhân độ kiếp. Hắn làm cái gì, thế mà lại dẫn tới thiên kiếp? Diệp An chính mình đại khái đoán được một chút, có thể là hắn đi đường là một cái thế giới khác đường, cùng thế giới này không hợp nhau, cho nên mới đưa tới thiên kiếp, có lẽ xưng là thiên phạt càng thêm chuẩn xác một chút. Diệp An cũng không e ngại, nên đón đầy trời lôi quang, mấy món tiên binh tại quanh thân chìm nổi, theo hắn đối kháng thiên kiếp. Lôi đỉnh cuồng bạo không thôi, mới cũng không lâu lắm, lôi đỉnh bên trong liền xuất hiện kim sắc điện quang, tử kim sắc hỗn hợp lại cùng nhau, tản ra thiên uy cũng càng thêm đáng sợ. Đối với dạng này thiên kiếp, Diệp An đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ lại nhăn nhăn mày ngài. Thế mà liền tử tiêu kim lôi đều xuất hiện nàng tại độ kiếp kỳ thời điểm từng trải qua tử tiêu kim lôi, nhưng là từ sau lúc đó liền rốt cuộc chưa từng thấy. Cái loại này lôi đỉnh sẽ không dễ dàng xuất hiện, là thiên đạo hiển hóa, là một loại trừng phạt, muốn tiêu diệt người độ kiếp. Hắn đến cùng làm cái gì? Mộ Dung Thu Vũ rất là không hiểu. Nếu như chỉ là thôn vệ luyện hóa mấy quả đạo quả lời nói, còn không đến mức tới loại trình độ này a. Ầm ầm. Lôi đỉnh của Vũ, điện quang hùng hực, đầy trời đều là điện mang, tử kim sắc chiếu rọi thiên địa, biểu thị công khai lấy thiên đạo uy hoàng uy nghiêm. Cũng may nơi này là vắng vẻ chi địa, phương viên vạn dặm đều không có bóng người, nếu không cảnh tượng như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người bây xem. Diệp An hét dài một tiếng, đỉnh đầu xông ra một đạo trường hồng, mấy món tiên binh ngút trời thẳng lên, bạo phát ra ngập trời thần uy, thế mà đem đầy trời lôi đỉnh đều đánh tan. Ầm ầm. Như thiên thần đang gào thét, càng thêm kiếp người tiếng sấm vang lên, vô số kim sắc lôi đỉnh rơi xuống, mỗi một đạo đều sáng chói vô cùng, ngưng tụ vô biên thiên uy, phô thiên cái địa đánh vào Diệp An trên thân. Thiên cương kim lôi. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt thất thần, không nghĩ tới liền loại này đáng sợ thiên kiếp đều giáng lâm. Diệp An đây là làm cái gì người người đoán trách chuyện. Diệp An nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân cháy đen, cả người vô cùng thê thảm. Lần này thiên cương kim lôi, so trước đó độ kiếp kỳ thời điểm mạnh không biết bao nhiêu, thiên uy cũng nồng đậm đáng sợ. Kim sắc điện mang ở trong cơ thể hắn chạy trốn, tràn đầy khí tức hủy diệt, mong muốn phá hủy hắn. Hắc bạch chi hỏa theo thể nội xông ra, hai loại nhan sắc xông lên trời không, đem đầy trời kim mang đều luyện hóa. Diệp An thi triển Niết Bàn thần thông để cho mình khôi phục lại, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm. Kim sắc lôi đỉnh của vũ, giữa thiên địa hóng ánh khắp nơi, ánh sáng chói mắt so mặt trời còn muốn thịnh cháy mạnh, thiên uy hạo đãng, chấn nhiếp vạn linh. Hồi lâu sau, kim sắc lôi đỉnh mới rốt cục tiêu tán. Diệp An ý thức đều cơ hồ bị xóa đi, toàn thân cao thấp không có một khối là hoàn chỉnh, kim sắc lôi đỉnh mang theo thiên đạo pháp tắc ở trong cơ thể hắn tứ ngược, muốn đem hắn phá hủy. Ngay cả mấy món thần binh cũng là, phía trên mấp mô, xuất hiện vết rách, linh quang ảm đạm. Kết thúc Mộ Dung Thu Vũ thở dài một hơi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như nàng cùng Diệp An cùng một cái cảnh giới, nàng chưa hẳn đều có thể ứng phó tới thiên kiếp như vậy. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Lại là từ nơi nào đạt được thiên tôn đạo quả? Ầm ầm. Lôi đỉnh rơi xuống, cắt ngang nàng suy nghĩ. Càng thêm kinh người lôi quang rơi xuống, thế mà lượn lờ lấy từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, tản mát ra một cô mênh mông vô biên khí tức. Mộ Dung Thu Vũ hoàn toàn thất thần, la lột. Hỗn độn thần lôi. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này lôi đỉnh, chỉ ở nghe đồn rằng nghe nói qua. Cho dù là những cái kia thiên chi kiêu tử, được xưng là yêu nghiệt sinh linh, tại khi độ kiếp cũng không có xuất hiện qua dạng này thần lôi. Ầm ầm. Hỗn độn thần lôi mang theo vô biên thần uy, tựa như thiên địa sơ khai giống như khí tức, đem Diệp An bao phủ hoàn toàn. Diệp An thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn đã từng gặp qua dạng này thần lôi. Mà hai người không biết là, tại không biết nhiều ít năm ánh sáng vũ trụ bên ngoài nào đó cái địa phương, có người bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Hỗn độn thần lôi đây là xảy ra điều gì nghịch tiên chi vật? Này phương tiên đạo đều không cho. Vị trí đó là Di La Tiên vực. Không bao lâu về sau, nơi đây liền có từng đạo thân ảnh rời đi, thẳng đến Di La Tiên vực mà đến. Hỗn độn thần lôi kéo dài thời gian ngắn nhất, nhưng lại cho Diệp An tạo thành đáng sợ nhất tổn thương. Làm lôi quang biến mất, lôi vân tán đi lúc, Mộ Dung Thu Vũ mới nhìn đến Diệp An thân ảnh. Không, nàng thậm chí không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh thân ảnh, chỉ có một ít vỡ vụn huyết đục, chia năm xẻ bảy đạo quả, cùng vô số tiên binh mảnh vỡ. Thất bại. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt thất thần, nhìn xem kia thảm không nỡ nhìn hình tượng, thật lâu không nói gì. Đúng vậy à, cái loại này đáng sợ thiên kiếp, rõ ràng chính là một loại thiên phạt, muốn hủy diệt nghịch thiên mà đi người. Ngay cả hỗn độn thần lôi đều xuất hiện, Diệp An lại như thế nào khiên quá khứ? Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng thở dài, có chút tiếc hận. Mà thôi, quen biết một trận, vì ngươi lập mộ phần dựng địa, cũng coi là giải quyết xong ngươi ta ở giữa nhân quả. Ngay tại nàng chuẩn bị động thủ thu liễm những cái kia tàn phế lúc, chợt ngừng lại. Vỡ vụn đạo quả đang ngưng tụ, những máu thịt kia cũng chậm chậm tụ lại ở cùng nhau, đem đạo quả bao vây lại. Sau đó, Mộ Dung Thu Vũ trong mắt xuất hiện một đóa to lớn đóa hoa màu đỏ ngòm, tiểu diễm mỹ lệ, tản mát ra một loại huyền diệu khí tức. Ba theo to lớn đóa hoa tràn ra, Diệp An thân ảnh tùy theo xuất hiện. Hắn hai mắt nhắm chặt, toàn thân không đến mảnh vải, lộ ra cường kiện hoàn mỹ nhục thân, da thịt óng ánh, tựa như mỹ ngọc đồng dạng, chảy xuôi hào quang bất hủ. Nhìn thấy bộ này thân thể, Mộ Dung Thu Vũ hai gò má dọn một chút đỏ lên, vội vàng quay đầu đi. Nhưng là quỷ thần xui khiến, nàng lại nhịn không được nhìn lén vài lần. Rầm rầm. Giữa tiên địa triều tịch phun trào, vô số linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ, hóa thành chất lỏng, hướng phía Diệp An dũng mãnh lao tới. Giọt giọt màu ngà sữa cam lâm rơi xuống, hương thơm tràn ngập, thấm lòng người phi. Diệp An tham lam hấp thu những linh lực này, lục thân biến càng thêm tràn đầy, thể nội truyền đến mạnh hữu lực tiếng tim đập. Những cái kia vỡ vụn thần binh cũng ngưng tụ ở cùng nhau, va chạm ở giữa phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, tản mát ra càng cường đại hơn thần uy. Làm Diệp An hấp thu xong tất cả linh lực sau, đột nhiên mở ra hai mắt, giống như là trong hư không đánh hai tia chớp lạnh lẽo, khí thế kinh người. Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc, cái loại này khí tức cường đại, so với nàng tại cùng cảnh giới lúc đều mạnh hơn. Chương 1834/1396 chương 1834/1396 Diệp An sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu, ngoại trừ cường đại công pháp thần thông thần binh bên ngoài, thiên kiếp cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Thiên kiếp của hắn xưa nay như thấy, mặc dù mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh, nhưng nếu là thành công vượt qua, lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Mộ Dung Thu Vũ tư chất đã là đỉnh tiêm, tại cùng cảnh giới chưa có người có thể địch. Nhưng là bây giờ thấy Diệp An, nàng lại cảm thấy mình cũng bất quá như thế. Cường kiện lục thân, bên mông pháp lực, so cùng giai mạnh hơn đạo quả. Cái này tại tam phẩm thiên tiên cảnh giới này có thể nói độc chiếm vị trí đầu. Hấp thu xong tất cả thiên địa linh lực sau, Diệp An đứng người lên, lại cảm giác lạnh siêu siêu. Nhìn thấy Mộ Dung Thu Vũ ở bên cạnh, hắn vội vàng huyễn hóa ra một bộ trường sam. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt có nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, ra vẻ bình thản nói, đi thôi, nơi này đã bại lộ, không thích hợp lại chờ đợi. A, tốt. Mộ Dung Thu Vũ phất tay hủy đi động phủ về sau, liền dẫn Diệp An từ nơi này biến mất. Một vị kim tiên tốc độ là kinh người, giống như là tại cưỡi truyền tống trận như thế, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh lưu quang, liền cảnh sắc đều thấy không rõ. Mộ Dung Thu Vũ thanh âm tại Diệp An vang lên bên tai, vì cái gì ngươi đột phá thiên tiên sẽ xuất hiện thiên kiếp? Ta cũng muốn hỏi. Diệp An lộ ra buồn bực vẻ mặt, mới từ Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong đi ra liền bị xét đánh, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được một chút, có thể là bởi vì chính mình lựa chọn đường vấn đề. Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong đại đạo pháp tắc cùng bên ngoài có điều khác biệt, cho nên hắn mới bị thiên đạo chỗ không cho. Mộ Dung Thu Vũ nhìn hắn một cái, nói rằng, chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ta biết được nặng nhẹ. Kế tiếp có tính toán gì? Mộ Dung Thu Vũ hỏi tiếp. Diệp An nghĩ nghĩ nói rằng, khả năng vẫn là đi thí luyện chi địa à, nơi đó hẳn là trước mắt thích hợp ta nhất địa phương. Thí luyện chi địa hiện tại tốt nhất đừng đi, nơi đó có kim tiên nhìn chằm chằm, ngươi rất dễ dàng bại lộ. Bọn hắn còn chưa đi sao? Diệp An khẽ nhíu mày. Dính đến tiên kiếm, bọn hắn ngồi chờ ngàn năm đều không ngạc nhiên chút nào. Diệp An nhíu mày, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tính toán thời gian, đăng thiên lộ cũng nhanh mở ra, nơi đó hẳn là càng thích hợp ngươi. Mộ Dung Thu Vũ đưa ra đề nghị. Đăng thiên lộ. Diệp An nghe qua cái tên này. Không tệ, một đầu thông hướng Thái Hạo Thiên Thiên lộ, chỉ có chân tiên cùng tiền tiên khả năng đặt chân đường, nếu là có thể sống qua thiên lộ, liền có thể tiến vào Thái Hạo Thiên tu hành, bị những đại nhân vật kia coi trọng thu làm đồ đệ cũng không đáng kể. Huyền tiên cùng kim tiên không thể đặt chân sao? Không thể. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, Huyền tiên đã nhìn rõ thiên địa huyền cơ, nắm giữ đại đạo huyền diệu, tương lai đường cơ hồ cố định, không có đáng làm cơ hội, chỉ có chân tiên cùng thiên tiên có thể. Con đường kia rất khó a. Không tệ, không chỉ là Di La tiên vực, còn sẽ có cái khác tiên vực người, cho dù là một chút khoảng cách chỗ thật xa, cũng sẽ có kiếm tu đến đây, lựa chọn lên trời. Thái Hạo Thiên là tất cả kiếm tu tu hành thánh địa, kia là một cái hoàn toàn thuộc về kiếm đạo thế giới, cho nên sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến. Diệp An đã có thể tưởng tượng tới đăng thiên lộ mở ra sẽ là dạng gì cảnh tượng, trăm vạn ngàn vạn chân tiên thiên tiên tụ tập cùng một chỗ, thiên tiêu vô số, quần hùng săn sát, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Tới. Mộ Dung Thu Vũ ngừng lại, Diệp An cũng nhìn thấy phía trước cảnh sắc. Vạn Sơn Thành. Vô số sơn phong hội tụ vào một chỗ, trên trời dưới đất khắp nơi đều là, lớn nhỏ không đều, có lấy xiềng xích tương liên, có lấy thang trời liên hệ, có thì là dùng cầu vồng giống như thần tiểu kết nối. Đây là Thiên Hành Đại Lục ở bên trên nổi danh nhất thành trì một trong, phồn hoa chỗ không thể tưởng tượng, mỗi ngày lui tới tiên nhân không biết rõ có bao nhiêu. Diệp An lần trước trải qua lúc ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại, còn không có tốt tốt dạo chơi. Mộ Dung Thu Vũ mang theo Diệp An đạp vào cầu vồng giống như cầu hình bom, dưới chân xúc cảm khiến người ta cảm thấy rất không chân thực. Phía trước ngọn núi nhỏ này là huyết kiếm đường một chỗ sản nghiệp, ngươi có thể yên tâm đợi ở chỗ này. Núi nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là cũng có mấy chục tòa đỉnh đài lầu cát, trang trí rộng lớn trắng lệ, mảy may nhìn không ra cùng huyết kiếm đường có quan hệ gì. Tiến vào bên trong một tòa đại điện, Mộ Dung Thu Vũ lộ ra lệnh bài của mình sau, quản sự liền lập tức cho hai người an bài một tòa độc lập lầu nhỏ. Về sau một đoạn thời gian thay mặt ở chỗ này à, ta dự đoán đăng thiên lộ mở ra cũng không tới 100 năm thời gian, cái này trong vòng 100 năm ngươi có thể thật tốt củng cố một chút tu vi của mình. Mộ Dung Thu Vũ phất tay bày ra mấy tầng cấm chế. Sư tỷ không cần nhận nhiệm vụ sao? Mộ Dung Thu Vũ lộ ra một vẻ cười khẽ, kim tiên cấp bậc nhiệm vụ nào có tốt như vậy tiếp. Huyết kiếm đường sáng tạo đến nay, cũng không ám sát qua mấy tên kim tiên. Diệp An lập tức xấu hổ cười một tiếng, là hắn nghĩ đương nhiên, suýt nữa quên mất Mộ Dung Thu Vũ đã đột phá kim tiên. Đúng rồi, đây là ngươi mới lệnh bài. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp An. Đây là một khối lệnh bài màu bạc, trong đó một mặt vẫn như cũ khắc lấy một cái máu chữ, mặt khác thì là bốn chữ, 1369. Đúng vậy, đây chính là hắn xếp hạng. Nhìn xem cái bài danh này, Diệp An không biết nên nói cái gì cho phải. Mộ Dung Thu Vũ nhìn thấy nét mặt của hắn, nhếch miệng lên, làm rất tốt a. Nói xong, nàng liền đi lên lầu các lầu 2. Diệp An thì lưu tại lầu 1, nhìn xem trên tay lệnh bài, hắn rất là im lặng. Thật vất vả tấn thăng đến hạng 2, đến, một chút lại trở lại trước giải phóng. Lần này là thật làm lại từ đầu. Huyết kiếm đường lại có nội đường cùng ngoại đường phân chia, nội đường là huyết kiếm đường chính mình bồi dưỡng tinh anh, tại tinh không tại nhiều, mỗi một cái đều là ngàn dặm chọn một thích khách, Diệp An hiện tại chính là nội đường sát thủ, mà ngoại đường thì là một chút bên ngoài nhân viên nhà tản, thỉnh thoảng sẽ làm một chút sát thủ thích khách, cùng kiêm chức như thế. Nếu là tính cả ngoại đường lời nói, hắn xếp hạng chỉ có thể thấp hơn. Thu hồi lệnh bài, hắn tại lầu 1 đi dạo một vòng, hết thảy có 4 gian phòng ở, linh khí dồi dào, rất thích hợp tu hành. Diệp An đi vào trong đó một tòa tĩnh thất ngồi xuống, sau đó tâm niệm vừa động, đem trên người mình mấy món tiên binh kêu gọi ra. Tại trải qua lần này thiên kiếp về sau, cái này mấy món tiên binh cũng đã xảy ra thủy biến, rửa sạch duyên hoa, uy năng biến mạnh hơn. Diệp An nắm chặt Thái Hạc kiếm, ngón tay tại trong suốt trên thân kiếm xẹt qua, có thể cảm nhận được trên lưới kiếm phong mang. Thanh kiếm này chất liệu hắn hoàn toàn không cần lo lắng, lột xác thành kim tiên đẳng cấp tiên binh đều không phải là vấn đề. Về phần hắn ban đầu luyện chế thêm vào đẳng cấp thấp vật liệu, đã tại lôi kiếp phía dưới bị loại trừ. Diệp An ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, liền vang lên dễ nghe thanh âm, tại trong tĩnh thất quanh quẩn, dư âm cùng rước. Mà thiếu dương bảo kính tại trong lôi kiếp hấp thu đầy đủ lôi đỉnh chi lực sau, cũng hoàn toàn khôi phục lại, quang mang hừng hực, chói mắt vô cùng, lượn lờ lấy từng tia từng sợi điện mang. Chương 1835, Tuần Thiên Sứ chương 1835, Tuần Thiên Sứ thiên hành đại lục nơi nào đó. Một cái to lớn tinh xoáy lơ lửng ở giữa không trung, chậm chậm chuyển động, tản mát ra kinh người chấn động. Một đoạn thời khắc, có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa vượt qua mà đến, theo tinh xoáy bên trong đi ra. Tại tinh xoáy bên cạnh có một ít thân ảnh, khi nhìn đến mấy người kia sau, vẻ mặt đều là biến đổi. Đây là Lôi đỉnh, là bọn hắn thế mà xuất thế. Những người này nhìn thấy kia mấy thân ảnh, vẻ mặt đều là vô cùng kiêng kỵ. Mấy người cũng không ở chỗ này dừng lại, rất nhanh liền rời đi. Thẳng đến bọn hắn biến mất ở chân trời, nhân tài tại đây thở dài một hơi. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Di La Tiên vực xảy ra đại sự gì sao? Nếu như ta không nhìn lầm, người cầm đầu kia trên người huy chương tựa như là Tuần Tiên sứ. Tuần Tiên sứ đại nhân, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Trong đó một người mặc áo giáp màu tím nam tử mở miệng, phát ra trầm muộn thanh âm. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi người mặc áo bào tím, phía sau theo lên bắt quái đồ, từ tốn nói, giám sát biểu hiện tại Thiên Hành đại lục, nhưng là cụ thể địa chỉ còn không xác định, trước hết đến liền gần tông môn hỏi thăm một chút a. Là vài ngày sau, năm người liền tới khoảng cách gần nhất Lộc Lê Sơn. Lộc Lê Sơn thế lực mặc dù so ra kém Ngũ Hành Kiếm Tông, nhưng cũng là Thiên Hành đại lục ở bên trên lớn nhất tông môn một trong, trong môn có mấy vị kim tiên tọa trấn. Làm năm người này đến lúc, có một vị kim tiên tự mình ra lên tiếp, thái độ kính cẩn, dù là vị kia Tuần Thiên sứ vẹn vẹn một gã huyền tiên. Thiên phạt. Làm năm người giải thích rõ ý đồ đến sau, vị này kim tiên có chút ngoài ý muốn. Không tệ, Thiên Hành đại lục có thiên phạt hạ xuống, cho nên chúng ta chuyên tới để này tuần sát. Kim tiên trầm ngâm một lát sau nói rằng, ta đây thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá Tuần Thiên sứ yên tâm, ta lập tức điều động trong môn đệ tử ra ngoài nghe ngóng. Nếu là có phát hiện gì, nhất định trước tiên thông chi ngươi. Vậy làm phiền ngươi, chúng ta còn muốn đi thông chi những tông môn khác, liền không ở lâu. Ta đưa tiễn Tuần Thiên sứ. Chờ năm người sau khi rời đi, Kim Tiên mới con người trở lại Lộc Lê Sơn. Sau đó, hắn liền gọi đến Lộc Lê Sơn trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão. Trưởng giáo phát ra nghi vấn, sư tổ, kia Tuần Thiên sứ đến chúng ta Lộc Lê Sơn cần làm chuyện gì? Nói là có thiên phạt tại Thiên Hành đại lục xuất hiện, có thể là xuất hiện cái gì nghịch tiên chi vật hoặc là có người chọn ra hành vi người tiên, cho nên bọn hắn mới đi đến được nơi này. Kim Tiên từ tốn nói, thiên phạt. Ừ, nói cái gì thiên phạt, không phải liền là lôi kiếp sao? Ta xem là có cái gì tốt đồ vật xuất thế, bọn hắn mới tới a. Lôi điện ở xa ngoài ước và dặm, lại ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến, bọn hắn tay không khỏi kéo dài quá dài a. Nói cái gì thế thiên tuần tra, ta xem là chính bọn hắn muốn ăn trộm. Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, đều biểu đạt ra đối lôi điện bất mãn. Bởi vì chuyện như vậy bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe nói, mỗi khi có lôi kiếp hiện thế địa phương, liền sẽ có Tuần Thiên sứ xuất hiện, nếu là người bình thường độ kiếp, bọn hắn căn bản nhìn cũng không nhìn. Tốt. Kim Tiên cắt ngang bọn hắn. Đã bọn hắn tự thân tới cửa, chút mặt mũi này vẫn là phải cho, điều động một chút trong môn đệ tử ra ngoài dò xét ta, nếu thật là có cái gì nghịch thiên bảo vật xuất thế, ta Lộc Lê Sơn cũng có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Là, sư tổ. Ta cái này đi an bài. Không bao lâu về sau, các đại tông môn đệ tử liền tại Thiên Hành đại lục sinh động hẳn lên, tìm kiếm khắp nơi lấy thiên phản xuất hiện địa phương. Diệp An cũng không biết ra giới biến cố, thẳng đến Mộ Dung Thu Vũ gõ cửa phòng của hắn. Sư tỷ. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Mộ Dung Thu Vũ, Diệp An mở cửa mời nàng tiến đến, là có cái gì nhiệm vụ mới sao? Không có. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, bất quá xuất hiện một chút biến cố, đối ngươi chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, có liên quan tới ta. Diệp An khẽ nhíu mày, suy đoán nói, là ta ẩn giấu thân phận bị phát hiện. Không phải, là Tuần Tiên sư tới, đang điều tra thiên phạt chuyện. Thiên phạt? Thiên kiếp của ta? Diệp An vẻ mặt hơi đổi, lôi điện là cái gì? Bọn hắn làm sao lại truy xét đến nơi này tới? Mộ Dung Thu Vũ ngồi xuống giải thích nói, lôi điện là Thiên Hình đạo tôn thành lập địa phương, dưới trướng có lôi quân lôi thần lôi đem còn có Tuần Tiên sứ, bọn hắn nắm giữ lôi đỉnh chi lực, thế thiên tuần tra, nơi nào có không bình thường lôi kiếp, nơi đó liền sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Diệp An con ngươi co bảo, Thiên Hình đạo tôn, thiên kiếp của hắn thế mà đưa tới lôi điện chú ý, đây là hắn không nghĩ tới. Tuần Tiên sứ rất mạnh sao? Hắn mở miệng hỏi, tâm tình nặng nề. Tuần Tiên sứ hết thảy có 120 vị, đều là nhất phẩm huyền tiên. 120 nhất phẩm huyền tiên, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Bất quá không phải kim tiên giáng lâm, cái này khiến Diệp An cũng thở dài một hơi. Bọn hắn sẽ không truy xét đến trên người của ta a. Trong lòng của hắn có chút bất an. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, hẳn là sẽ không, cái chỗ kia hoang tàn vắng vẻ, ngươi độ kiếp thời điểm cũng không có người thứ ba ở đây, theo đạo lý sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Vậy là tốt rồi. Mặc dù như thế, nhưng là ngươi gần nhất cũng cẩn thận một chút, nếu là không có gì chuyện quan trọng cũng không cần ra ngoài rồi, chờ đăng thiên lộ mở ra liền có thể. Tốt. Hơn một tháng sau, Diệp An đất độ kiếp trung vi là bị tìm tới. Bất quá nơi này ngoại trừ một chút lưu lại lôi điện chi lực cùng bị đánh đến hoàn toàn thay đổi đại địa bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Tuần Tiên sứ trong tay cầm một khối la bàn, ngay tại tra xét rõ ràng xung quanh. La bàn hấp thu lưu lại lôi điện chi lực, phía trên cũng xuất hiện biến hóa. Thử tiêu kim lôi, thiên cương kim lôi làm trên la bàn xuất hiện một đạo lượn lờ lấy hỗn độn chi khí lôi đỉnh lúc, Tuần Tiên sứ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hỗn độn thần lôi. Cái gì? Hỗn độn thần lôi? Đi theo phía sau hắn bốn người nghe được bốn chữ này, cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Thứ gì thế mà lại dẫn tới hỗn độn thần lôi? Không phải là có cái gì hỗn độn thần vật xuất thế? Xem ra nơi này nguyên bản có một cái động phủ, bất quá đã bị phá hủy, cái gì đều tra không được. Tuổi trẻ Tuần Thiên sứ vẻ mặt nghiêm túc, nhất định phải đưa tin lôi điện, thực sự không được, chỉ có thể mời lôi đem đến đây. Lôi đem sao? Phía sau bốn người hai mặt nhìn nhau, loại kia tồn tại thật là rất lâu không có xuất động. đại nhân, không bằng tìm am hiểu thôi diễn người ở chỗ này thôi diễn một phen, có lẽ có thể được tới càng nhiều manh mối, đến lúc đó rồi quyết định phải chăng mời lôi đem cũng không muộn. Một người trong đó đưa ra đề nghị. Tuần Tiên Sứ hơi suy tư sau, lựa chọn đồng ý, có thể, ngay lập tức đi xử lý. Là, ta nhớ được Lộc Lê Sơn giống như liền có một vị kim tiên am hiểu thôi diễn, không bằng tìm bọn hắn à. Liền sợ bọn hắn không chịu hỗ trợ. Đi nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ bằng lòng xuất thủ, lôi điện có thể xuất ra một chút lôi dịch. Chương 1836, lôi đem, đại đường chủ chương 1836, lôi đem, đại đường chủ Tuần Thiên Sứ lấy lôi dịch đả động Lộc Lê Sơn một vị kim tiên, mời hắn đi tới Diệp An độ kiếp trên cánh đồng hoang. Làm phiên tống thượng sư, mặc kệ có thu hoạch hay không, lôi dịch ta có hai tay dâng lên. Tuần Thiên Sứ mở miệng nói ra. Bị hắn xưng là tống thượng sư chính là một cái hạt phát đồng nhan lão giả, tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên xuất trần. Tống thượng sư bước dâu cười ha ha, dễ nói, nếu là có thể đến giúp Tuần Thiên Sứ tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vậy lão hủ bây giờ liền bắt đầu. Mời. Tống thượng sư đứng tại chỗ bất động, nhưng là trên thân chợt có từng cây màu bạc sợi tơ bay ra, chui vào trong hư không. Đây là nhân quả chi tuyến. Tuần Thiên Sứ nhìn xem kia từng cây mảnh khảnh sợi tơ, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kiêu rẻ. Tống thượng sư vừa cười vừa nói, Tuần Thiên Sứ hảo nhãn lực. Nói, hai tay của hắn kết ấn, sợi tơ bắt đầu phát sáng, đồng thời chấn động nhẹ nhẹ lên, chung quanh hư không cũng theo chấn động. Từng tia từng sợi điện mang theo trong hư không hiện, nhiễm tại sợi tơ phía trên, có vẻ hơi quỷ dị. Tống thượng sư trong miệng nói lẩm bẩm, điện mang theo sợi tơ tiến vào thân thể của hắn, trong đầu của hắn có hình tượng hiện, lôi đỉnh của vũ, điện quang hùng hực, tựa như lôi hải chạy ngược, tràn đầy khí tức hủy diệt. Truy tìm căn nguyên, tiền căn hậu quả, chiếu rọi tâm ta. Một vài bức hình tượng xuất hiện tại Tống thượng sư trong miệng, hắn nhìn thấy trên lôi hải một thân ảnh, còn chứng kiến từng kiện phát sáng thần binh, chỉ có điều quá mơ hồ, hắn nhìn không rõ ràng. Ngón tay của hắn nhanh chóng bay múa biến ảo, bóp ra một đạo đạo ấn quyết, tại thôi diễn người độ kiếp thân phận. Trên người hắn có khí tức cường đại đang cuộn trào, huyền diệu đạo vận chảy xuôi, trên lôi hải đạo thân ảnh kia cũng chậm chậm trở lên rõ ràng. Nhưng là bỗng nhiên, từng cây sợi tơ bên trên điện mang nổ tung, sau đó giấy lên không hiểu hỏa diễm. Tống thượng sư cũng vào lúc này hét to một tiếng, hai mắt bên trong lại có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Mà ở trong cơ thể hắn cũng truyền ra răng rắc tiếng vỡ vụn, hắn kim tiên đạo quả nát, xuất hiện từng đạo vết rách. A, ta đạo quả nát. Đột nhiên biến cố nhường Tuần Thiên Sứ mấy người đều vẻ mặt đột biến, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thế nào Tống thượng sư? Ngươi thấy cái gì? Tuần Thiên Sứ có chút khó có thể tin, một vị kim tiên thế mà nhận lấy thương tổn như vậy. Tống thượng sư cố nén kịch liệt đau nhức nói rằng, phản vệ. Là phản vệ. Người này tính không được. Tính không được. Tuần Thiên Sứ nội tâm chấn động, người. Là một người. Dẫn tới thiên phạt lại là một người. Sao lại có thể như thế đây? Sau một lúc lâu, Tống thượng sư mới rốt cục chậm tới một chút, nhưng là như cũng khó mà mở to mắt, thể nội đạo quả cũng có mấy đạo vết rách, không có lấp đầy dấu hiệu. Thần sát hắn tái nhận, mang trên mặt vẻ sợ hãi, người này có lớn lao nhân quả, ngay cả ta đều bị phản vệ, căn bản tính không được, ta đạo quả đều xuất hiện vết rách, Tuần Thiên Sứ vẫn là chớ có lại truy tra. Tuần Thiên Sứ thần sắc nghiêm túc, người này đã đưa tới thiên phạt, đó chính là đi chuyện người tiên, loại người này một khi trưởng thành, sẽ đối với toàn bộ tiên giới đều mang đến ảnh hưởng, quyết không thể giữ lại. Tuần Thiên Sứ nếu là kiên trì như thế, vậy lão hủ cũng không nói nhiều, chuyện hôm nay là ta vô năng, thực sự không thể lại vì Tuần Thiên Sứ cung cấp trợ lực, mong rằng Tuần Thiên Sứ thứ lỗi. Không sao, ngươi đã tận lực, cái này cũng không trách ngươi. Nói, Tuần Thiên Sứ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn, đây là hứa hẹn lôi dịch, có lẽ có thể khiến cho Tống thượng sư đạo quả khôi phục một chút. Tống thượng sư sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, như thế liền đa tạ Tuần Thiên Sứ, lão hủ cái này trở về củng cố đạo quả. Tốt. Tống thượng sư hóa thành một đạo cầu vồng rời đi, nhưng là còn lại mấy người lại chậm chạp không có rời đi. Đại nhân, vừa rồi Tống thượng sư nói là một người. Người nào sẽ như thế người tiên, thế mà lại dẫn tới thiên phạt. Tuần Thiên Sứ từ tốn nói, hoặc là chính là người mang nghịch tiên chi vật, hoặc là chính là dùng cái gì nghịch tiên phương pháp tu hành, lúc này mới đưa tới thiên phạt, mặc kệ là loại nào tình huống, loại người này cũng không thể giữ lại. Độ kiếp. Hẳn là người kia chỉ là độ kiếp kỳ. Một người trong đó suy đoán nói, nếu như chỉ là độ kiếp kỳ vậy ngược lại tốt làm. Tuần Thiên Sứ nhàn nhạt nói một câu, hiện tại như thế nào cho phải? Không có thu hoạch được chính xác manh mối, chúng ta căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu. Tuần Thiên Sứ có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, trước đem trước mắt những đầu mối này chuyển về lôi điện a, thuận tiện mời một vị lôi đem tới, nhìn lôi điện có thể hay không đồng ý. Cũng chỉ có thể trước dạng này. Vạn Sơn Thành, tại trải qua một đoạn thời gian tĩnh tu sau, Diệp An tu vi hoàn toàn vững chắc, đạo quả hoàn mỹ vô khuyết, hôn nguyên như một. Còn có gần 100 năm thời gian, phá cảnh là không còn kịp rồi, trừ phi có rất nhiều thiên tiên đạo quả. Xem ra chỉ có thể theo phương diện khác hạ thủ. Diệp An xem kỹ tự thân, đang tìm kiếm có thể làm cho mình tăng thực lực lên phương pháp xử lý. Cựu truyền bất diệt trải qua đây là hắn hiện tại chủ tu công pháp, so trước đó Huyền Ngọc Chân Kinh càng cao thâm hơn tinh diệu một chút, tu hành tới Kim Tiên đỉnh phong đều không phải là vấn đề. Ta đã tu đến cựu truyền thuế biến qua một lần, nếu là lại cựu truyền một lần, không biết rõ có thể hay không thuế biến một lần. Dứt khoát trái phải vô sự, Diệp An liền ổn định lại tâm thần, tiếp tục bắt đầu tu hành cựu truyền bất diệt trải qua. Không đến một tháng sau, một vị lôi sắp giáng lâm thiên hành đại lục, đưa tới chấn động không nhỏ, ngay cả đại lục ở bên trên mạnh nhất Ngũ Hành Kiếm Tông đều tự mình tiếp đãi hắn. Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ tin tức này mang cho Diệp An, cái này khiến nguyên bản thả lỏng trong lòng Diệp An tâm lại nhấc lên. Lôi sắp giáng lâm, sẽ không phải là nắm giữ đầu mối gì a? hắn lo lắng. Hiện tại Mộ Dung Thu Vũ cũng không xác định, khó mà nói, ta sẽ một mực chú ý, nếu là thật sự có tin tức gì, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Vậy thì phiền phái sư tỷ. Diệp An hiện tại chỉ có thể ở lại đây, tốt xấu bên người còn có một tôn kim tiên, nếu là rời đi bị phát hiện lời nói, hắn một con đường chết. Lôi điện lôi đem đều là kim tiên, kia tuyệt không phải hiện tại Diệp An có thể đối phó. Đau đầu đưa tiễn Mộ Dung Thu Vũ sau, Diệp An tiếp tục chính mình tu hành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ Thiên Hành Đại Lục đều không yên tĩnh. Đầu tiên là Phật môn đệ tử hiện thế, ngay sau đó lại là Huyết Kiếm Đường cao điệu xuất thế, hiện tại lại có người đưa tới thiên phạt, toàn bộ Thiên Hành Đại Lục đều biến thành nơi thị phi, các đại tông môn đệ tử đi khắp tại các nơi, bốn phía tìm kiếm, nhưng là đã qua lâu như vậy, cũng không tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Một ngày này, tại trong tinh thất nhắm mắt dưỡng thần Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên có chút hãi hùng kết đĩa, làm nàng mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy một thân ảnh không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa lưng về phía nàng mà đứng, một đầu tóc dài màu trắng, một thân trường sam màu đỏ ngòm, dị thường bắt mắt. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua đại đường chủ. Chương 1837, Sư Minh. Chương 1837, Sư Minh. Huyết Kiếm Đường có 7 cái đường khẩu, 7 cái đường chủ, nhưng là đại đường chủ xưa nay cũng chỉ có một người, đó chính là vị Kiêu Như Phản Thiên Kiếm Sơn người sáng lập. Lần trước Mộ Dung Thu Vũ đột phá kim tiên tiến đến Huyết Kiếm Đường đại bản doanh, chỉ là tại ngoài động phủ cùng vị này đại đường chủ nói mấy câu, chưa từng nghĩ hắn hôm nay thế mà trực tiếp xuất hiện tại nàng trước mặt. Đại đường chủ xuất quan. Mộ Dung Thu Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, không biết do hắn lần này tới cần làm chuyện gì. Tóc trắng Huyết Y đưa lưng về phía nàng, không có trả lời vấn đề này, mà là túi đầu nhìn xem dưới chân, thấy được tại lầu một tĩnh tu Diệp An. Thiên Kiếm vẹn vẹn hai chữ, lại làm cho Mộ Dung Thu Vũ tâm lập tức nhấc lên. Nàng cân nhắc mở miệng, trên người hắn hoàn toàn chính xác có Thiên Kiếm kiếm ý, có lẽ là tại thí luyện chi địa ngộ ra tới. Tóc trắng Huyết Y nam tử giống như là không có nghe được, thân ảnh trực tiếp biến mất. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt lập tức thay đổi, nàng cúi đầu xuống, quả nhiên thấy nam tử xuất hiện ở lầu một. Trong nội tâm nàng bối rối vừa lo lắng, cắn chặt môi đỏ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Lấy nàng tu vi, quả quyết là không ngăn cản được vị này đại đường chủ. Nếu là đại đường chủ thật ra tay, ta chỉ có thể nắm lấy cơ hội đem hắn đưa tiễn. Nàng nhìn chăm chú lên phía dưới, một trái tim đã hoàn toàn nhấc lên. Mà tại lầu một, trong tính thất Diệp An không có chút nào phát giác được đến của người khác. Hắn như cũng đắm chìm trong tu luyện, tại nghịch chuyển công pháp, nhận thụ lấy kinh mạch toàn thân chuyển đến kịch liệt đau nhức. Thẳng đến hắn cảm nhận được một cỗ sừng sững chi khí, mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó hắn liền thấy được người trước mắt, tóc trắng Huyết Ý Điệp, khuôn mặt tuấn tú, con ngươi trong trẻo lại như hàn đàm đồng dạng, cho người ta một loại thấu xương rét lạnh, mày kiếm nhập tấn, mặt như lao tước, tuấn giật phi phàm. Mặc dù không biết rõ người trước mắt là tu vi gì, nhưng là Diệp An lại cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Tim của hắn đập như nổi trống đồng dạng, không biết rõ người này là lúc nào xuất hiện. Hơn nữa Mộ Dung Thu Vũ ngay tại trên lầu, lấy nàng kim tiên tu vi, thế mà đều không có bất kỳ cái gì phát giác sao? Tiền bối là Diệp An toàn thân kéo căng. Mộ Dung Thu Vũ truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vị này là đại đường chủ, không thể không lễ. Mộ Dung Thu Vũ biết, chính mình truyền âm khẳng định sẽ bị đại đường chủ nghe được, nhưng là như Diệp An nói năng lô mãng chọc giận tới đại đường chủ, kia liền càng nguy rồi. Đại đường chủ. Diệp An trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn tại sao lại tới nơi này? Tóc trắng Huyết Y nam tử nhìn xem hắn, sau đó vươn một cái tuyết trắng mảnh khảnh tay phải. Chanh. Một tiếng kiếm minh vang lên, Diệp An thể nội Thái Hạp kiếm liền không bị khống chế bay ra, rơi vào trên tay nam tử. Cái này khiến Diệp An vẻ mặt lần nữa biến đổi, chính mình bản mệnh phi kiếm thế mà dễ dàng như vậy liền bị nhấc đi. Tóc trắng Huyết Y nam tử cầm Thái Hạp kiếm chiến minh, trong tay hắn dãy rủa, bắn ra cường đại kiếm ý, nhưng là bất luận Thái Hạp kiếm như thế nào phát huy, cái kia nhìn như mảnh khảnh tay từ đầu đến cuối không hề lay động, vững như Thái Sơn. Hắn nâng lên một cái tay khác, tinh tế ngón tay thon dài trên thân kiếm xẹt qua, cường đại kiếm ý trực tiếp bị san bằng. Thiên kiếm kiếm ý nam tử trong mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt, có chút xuất thần. Nghĩ đến người trước mắt đã từng là Thiên Kiếm Sơn phản đồ, Diệp An bất an trong lòng đạt đến đỉnh phong. Mà tại lầu 2 Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên trước mắt lóe lên, cái gì đều nhìn không thấy. Cái này không hề nghi ngờ, đây là đại đường chủ gây nên, không cho nàng nhìn thấy kế tiếp xảy ra cái gì. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cũng tràn ngập bất an, đại đường chủ sẽ không cần đối Diệp An làm cái gì à? Trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, Mộ Dung Thu Vũ cắn răng, làm ra quyết định. Nhưng ngay lúc này, đại đường chủ thanh âm tại bên tai nàng vang lên, "Yên tâm, ta còn không đến mức đối một tên tiểu bối ra tay." Nghe được câu này, Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngác một chút, dừng động tác lại. Nàng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết rõ đại đường chủ rốt cuộc là ý gì. Lâu một, đại đường chủ nhìn xem trong tay Thái Hạp kiếm, thật lâu sau mới mở miệng hỏi, "Thiên kiếm kiếm ý, ngươi là từ chỗ nào đạt được?" Theo Thiên Kiếm Sơn bí cảnh ở bên trong lấy được, Thiên Kiếm biến hóa là người, hỏi ta mấy vấn đề, liền đem kiếm ý lưu tại ta bản mệnh trong kiếm. Diệp An thành thật trả lời, không có chút nào giấu giếm. A. Đại đường chủ ngước mắt nhìn về phía hắn, con người giống như có thể đâm thủng trái tim của hắn như thế, hắn hỏi vấn đề gì? Diệp An không có giấu giếm, đem ngay lúc đó đối thoại đều nói đi ra. Nghe xong hắn nói tới, đại đường chủ con ngươi hiện lên một vẻ quan hoa, khóe miệng cũng có chút câu lên, giết chết địch nhân, để cho mình sống sót. Có ý tứ, hắn thế mà thừa nhận lời giải thích của ngươi, xem ra vẫn là có chỗ cải biến. Hắn buông tay ra, Thái Hạp kiếm liền bá một cái bay trở về Diệp An thể nội. Ngay sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, lại đem tâm kiếm cưỡng ép lấy ra ngoài. Tâm kiếm nhìn xem thanh này đã xuất hiện pha tạp dấu vết trường kiếm, đại đường chủ ánh mắt lần nữa hoảng hốt. Tâm kiếm nhẹ nhàng chiến minh, Bên trong thần chi sớm đã tại đại chiến bên trong hủy diệt, bây giờ còn chưa sinh ra linh trí, chỉ có một vệt linh tính. Diệp An nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng có chút nghi hoặc. Đại đường chủ không phải Thiên Kiếm Sơn phản đồ sao? Theo đạo lý mà nói, hắn nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn kiếm hẳn là tràn ngập cừu hận cùng sát ý, thế nào hiện tại không có chút nào sát ý? Thanh kiếm này ngươi là ở nơi nào đạt được? Đại đường chủ mở miệng hỏi thăm. Về đại đường chủ, đây là vãn bối tại hạ giới đạt được, có một bộ phận Thiên Kiếm Sơn di tích rơi vào xuống giới. Diệp An mở miệng trả lời. Hạ giới? Đại đường chủ hơi kinh ngạc, nói như vậy, ngươi là hạ giới phi thăng tu sĩ? Là. Đại đường chủ nhìn xem hắn, có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn rất nhiều bí mật. Diệp An cũng biết, tại dạng này tồn tại trước mặt, bất kỳ che lấp đều là vô dụng, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trên người ngươi nhân quả cũng không nhỏ. Đại đường chủ mở miệng, trong con ngươi có một vẻ sán lạn quang hoa hiện lên. Thiên tôn đạo quả, đây thật là thiên đại tạo hóa. Chỉ có điều loại này tạo hóa cũng không thích hợp hắn, đoạt đến cũng vô dụng. Đại đường chủ đưa mở miệng, tâm kiếm cũng trở về tới Diệp An thể nội. Đã ngươi đạt được tâm kiếm cùng thiên kiếm, cũng coi là Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Hắn mở miệng nói ra, thanh âm từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, lại phun ra kinh người chi ngôn, về sau liền cứ gọi ta sư minh a. Sư minh. Diệp An đầu đứng máy, đây cũng là cái gì chuyển hướng? Người trước mắt này không phải Thiên Kiếm Sơn phản đồ sao? Sao có thể nhường hắn gọi sư minh đâu? Đại đường chủ dường như nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, ngươi cho là ta là Thiên Kiếm Sơn phản đồ? Không có. Diệp An nào dám thừa nhận. Vậy cũng là đối ngoại lời giải thích, ta cũng không mưu phản qua Thiên Kiếm Sơn, chỉ là đại đường chủ muốn nói lại thôi, tính toán, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này chính là, tại không có thực lực cường đại trước đó, tốt nhất đừng động dụng tâm kiếm. Ta đã biết sư minh. Chương 1838, Lôi đỉnh chi nộ chương 1838, Lôi đỉnh chi nộ lấy không một sư minh, cái này khiến Diệp An trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Vị sư minh này thật là nhất phẩm kim tiên a, thiên tôn phía dưới người mạnh nhất, vẫn là một gã kiếm tu, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Đầu này đùi có lẽ không có mộ dung thu vũ dài như vậy trắng như vậy, nhưng tuyệt đối càng thô càng lớn. Hơn nữa hắn không phải Thiên Kiếm Sơn phản đồ, có cái gì ẩn tình? Đúng rồi, có kiện sự tình muốn phiền phái sư minh. Diệp An bắt lấy cái này cơ hội khó được mở miệng. Đại đường chủ nhìn xem hắn, ngươi cũng là sẽ chọn thời điểm, chuyện gì? Ta trước đó không lâu độ thiên kiếp tấn thăng thiên tiên, đưa tới lôi điện chú ý, đã có tuần thiên sứ cùng lôi tương lai tới thiên hành đại lục, không biết rõ có thể hay không điều tra tới trên người của ta. Diệp An mở miệng nói ra. Thiên kiếp? Đại đường chủ lộ ra một vẻ ngạc nhiên, ngươi tấn thăng thiên tiên độ kiếp? Là. Diệp An có chút xấu hổ, đoán chừng nói ra rất nhiều người đều sẽ không tin. Đại đường chủ ánh mắt lập tức biến thâm thúy lên, chăm chú đánh giá hắn một phen. Không phải là bởi vì thiên tôn đạo quả? Trong lòng của hắn suy đoán. Ngoại trừ ngươi còn có ai biết? Đại đường chủ mở miệng hỏi. Trên lầu mộ dung đường chủ, cũng là nàng mang theo ta lại tới đây tranh lẽ. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Đại đường chủ mở miệng, ngươi liền chờ đợi ở đây, không có việc gì đừng đi ra ngoài. Là, sư minh. Đại đường chủ thân ảnh lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới lầu 2. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, mộ dung thu vũ tâm cũng nhấc lên, đại đường chủ, hắn cùng ta có chút nhân quả, mong rằng đại đường chủ không nên làm khó hắn. Ta tại sao phải làm khó hắn? Đại đường chủ đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn độ kiếp sự tình cũng chỉ có ngươi một người biết được. Là. Mộ dung thu vũ trong lòng kinh ngạc, Diệp An đem chuyện này đều nói cho đại đường chủ. Lập tức, một cỗ làm người ta sợ hãi sát ý bao phủ nàng, mộ dung thu vũ chỉ cảm thấy lạnh cả người, thể nội đạo quả đều tại rung động. Lớn, đại đường chủ mộ dung thu vũ vẻ mặt trắng bệnh, không rõ đại đường chủ vì sao lại đối nàng đống nhiên bộc phát sát ý. Đại đường chủ sát ý tinh chuẩn tập trung vào nàng, thanh âm lại hoàn toàn như trước đây bình thản, đem hắn độ kiếp quá trình nói rõ chi tiết đến. Là, mộ dung thu vũ cố nén khó chịu, đem Diệp An độ kiếp chi tiết từng cái nói tới. Thiên cương kim lôi, hỗn độn thần lôi nghe được liền hai loại lôi đỉnh đều xuất hiện lúc, đại đường chủ rõ ràng ngơ ngác một chút. Tại lôi điện bên trong, đều không có mấy người nắm giữ hai loại lôi đỉnh chi lực. Ngươi làm không tệ. Đại đường chủ thu liễm là người ta sợ hãi sát ý mộ dung thu vũ như được đại xá, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nếu là lôi điện thật truy xét đến trên người tiểu tử kia, ngươi có thể lựa chọn độc thủ. Đại đường chủ nhàn nhạt mở miệng. Mộ dung thu vũ hơi kinh ngạc, đối lôi điện người độc thủ, phải chăng có chút không ổn? Huyết kiếm đường ra tay, những người khác chỉ có thể cảm thấy đây là có người tại thuê người giết người. Đại đường chủ chỉ nói một câu. Mộ dung thu vũ lập tức giật mình, ta hiểu được. Tại đăng tiên lộ mở ra trước đó, ngươi liền một mực đi theo hắn a? Là. Mộ dung thu vũ trong lòng kinh ngạc, đại đường chủ thế mà đối Diệp An coi trọng như vậy, hai người dưới lầu đến cùng nói chuyện cái gì? Lầu dưới Diệp An thở phào một cái, như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Một vị tuyệt đỉnh kim tiên mang tới áp lực thật là đáng sợ, Diệp An thậm chí cảm thấy đối phương một ánh mắt liền có thể diện sát hắn. Người biết ta bí mật lại thêm một cái, đây là nhất làm cho hắn bất an chuyện. Dựa theo hắn suy tính, nếu là hắn tấn thăng huyền tiên lời nói, thiên tôn đạo quả hẳn là liền dung hợp không sai biệt lắm, đến lúc đó cho dù là kim tiên đoán chừng cũng rất khó coi đi ra. Đăng thiên lộ bên trên không có kim tiên, với ta mà nói là tuyệt hảo chỗ, không ai có thể nhìn ra trên người ta đạo quả, nếu là có thể tại đăng thiên lộ bên trên tấn thăng huyền tiên thì tốt hơn. Phun ra một ngụm trọc khí, Diệp An tập trung ý chí, chờ tâm bình khí hòa sau, hắn bắt đầu tiếp tục vận chuyển cựu chuyển bất diệt trải qua. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, các loại tin tức bay lầy trời, lôi đem giáng lâm tại toàn bộ thiên hành đại lục đều đưa tới không nhỏ động tĩnh, bốn phía đang tìm kiếm người khả nghi. Chỉ tiếc tìm thật lâu cũng không tìm tới đầu mối gì. Lôi đem muốn mời vị kia Tống thượng sư xuất thủ lần nữa thôi diễn, nhưng là vị kia Tống thượng sư đánh chết đều không làm, dù là Lôi cầm đến ra lợi ích cực kỳ lớn cũng không được. Nhìn thấy Lôi Điện người vấp phải trắc trở, cũng là có không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Lôi Điện những năm gần đây làm việc thật là đưa tới không ít người bất mãn, đem chính mình coi là thiên đạo hóa thân, vọng tưởng thành lập thuộc về mình quy củ, dùng cái này đến giám sát chư thiên, đổi ai cũng sẽ không thoải mái. Các đại tông môn mặt ngoài là đang trợ giúp Lôi Điện tìm kiếm manh mối, kỳ thật càng nhiều vẫn là tại lưu ý Thiên Kiếm Hạ Lạc. Xui xẻo nhất chính là Trường Việt Kiếm Tông, ngay cả Trương Liêu lưu cho tông môn kia bộ phận Thiên Tâm Kiếm Quyết đều bị Ngũ Hành Kiếm Tông chiếm đi, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cái gì cũng không dám nói. Ngũ Hành Kiếm Tông cũng một mực tại tìm kiếm Trương Liêu tung tích, nhưng là người kia tựa như là nhân gian bốc hơi như thế, thế nào cũng không tìm tới. Trong nháy mắt liền đi qua gần 3 năm thời gian. Một năm này, Thiên Hành Đại Lục đã xảy ra một kiện đại sự, Lôi Điện vị kia Lôi sẽ bị người chém giết, máu tươi trời cao, chấn động toàn bộ đại lục. Cái này khiến rất nhiều người đều ngẩn người, mặc dù không ít tông môn đều đúng Lôi Điện bất mãn, nhưng lại không dám trắng trợn biểu đạt ra đến. Dù sao Lôi Điện phía sau thật là một vị thiên tôn, ai nghĩ đến chính là dưới tình huống như vậy, lại có thể có người dám ra tay? Là Huyết Kiếm Đường làm. Huyết Kiếm Đường đây là không muốn sống nữa sao? Lại dám đối Lôi sẽ ra tay. Lôi đem vẫn lạc, kế tiếp tới đây không phải là mười bộ Lôi Thần a? Ha ha, Huyết Kiếm Đường cùng Lôi Điện ở giữa lại không cái gì ân oán, ta nhìn tám thành là có người thuê người giết người. Tại ngoại giới các loại tin tức xôn xao lúc, Diệp An trong lòng lại có chút kinh nghi bất định. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn tâm thần dung chuyển, thể nội công đức kim liên xuất hiện dị động, trong đó một mảnh cánh hoa trực tiếp tăng dã. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, có người đang suy tính tung tích của hắn, là kim liên che chở hắn, tổn thất không ít công đức chi lực. Là Lôi Điện người sao? Thật đúng là kiên nhẫn a. Sự thật thật có người đang suy tính vị trí của hắn, là Lôi đem theo một cái khác tiên vực mời tới kim tiên. Chỉ tiếc vị này kim tiên cũng không suy tính xuất cụ thể vị trí, hơn nữa gặp phản phệ so cái kia Tống thượng sư còn muốn thảm, tu vi kém chút theo kim tiên rơi xuống. Đại đường chủ phát giác được điểm này, mặc dù không biết rõ bọn hắn có hay không suy tính ra Diệp An hạ lạc, nhưng là như cũng lựa chọn ra tay, chém giết cái kia Lôi đem. Một vị Lôi sẽ bị chém giết, đây chính là thật lâu không có xuất hiện sự tình. Chuyện truyền về xa xôi Lôi Điện sau, không ngoài sở liệu đưa tới tức giận, mười bộ Lôi Thần bên trong một vị giáng lâm, đi tới Thiên Hành Đại Lục. Đây là một vị đại la kim tiên. Vị này kim tiên tại giáng lâm về sau, liền dẫn Lôi đỉnh chi nộ, hủy diệt Huyết Kiếm Đường một cái cứ điểm. Chương 1839, Huyền Phi chương 1839, Huyền Phi mười bộ Lôi Thần, mỗi một vị đều là kim tiên. Đa số đều là nhị phẩm đại la kim tiên, bởi vì nắm giữ Lôi đỉnh chi lực, chân thực chiến lực còn muốn càng mạnh một chút. Vị này Lôi Thần Lôi Lệ Phong Hành, sát phạt quả đoán, giáng lâm Thiên Hành Đại Lục không bao lâu liền hủy đi Huyết Kiếm Đường một cái cứ điểm, huyền tiên đều đã chết mấy vị. Chuyện này đối với những tông môn khác mà nói cũng là một cái uy hiếp, nhưng là Huyết Kiếm Đường giấu tài nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không phải mặc người nắm. Một vị không biết tên kim tiên cấp bậc sát thủ xuất hiện, cùng tôn này Lôi Thần kịch chiến, một đường chẳng chọc mấy chục vạn dặm, đánh mấy ngày mấy đêm đều không có phân ra thắng bại. Cuối cùng đánh vào thí luyện chi địa, đem ở trong đó quấy đến long trời lở đất, càn khôn dung chuyển, rất nhiều tu sĩ đều bị ép chạy ra. Có người tại thí luyện chi địa mắt thấy cuộc chiến đấu kia, thấy được cao vạn trượng Lôi Thần pháp tướng, thấy được xuyên qua trời cao vạn trượng kiếm mang, ngay cả đại lục trên không sao trời đều bị chém rụng xuống tới. Tại đem thí luyện chi địa quấy đến dung chuyển bất an sau, hai vị tuyệt thế tồn tại đã mất đi bóng dáng. Có người nói bọn hắn đồng quy vu tận, có người nói là cái kia tuyệt đỉnh sát thủ bại, kiếm đều cắt thành hai đoạn, cũng có người nói là tôn này Lôi Thần bị chém giết, nhìn thấy Lôi Thần hiện hóa ra bản thể, biến thành một cái xa cổ thần thú. Về phần chân tướng đến cùng như thế nào, chúng thuyết phân vân, không ai biết. Nghe được Mộ Dung Thu Vũ từ bên ngoài mang về tin tức, Diệp An tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Lôi Điện thế mà liền cái loại này tồn tại cường đại đều phái đi ra, xem ra là quyết tâm muốn tìm tới hắn á, vị kia Lôi Thần đã chết rồi sao? Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, không có, bất quá bị trọng thương, bỏ nhục thân, chỉ có đạo quả bỏ chạy, trong thời gian ngắn là không khôi phục lại được. Diệp An thở dài một hơi, ngay sau đó lại hỏi, vậy cái kia bị xuất thủ tiền bối đâu? Hắn thế nào? Có thể trọng thương một tôn Lôi Thần, không phải là đại đường chủ tự mình ra tay? Mộ Dung Thu Vũ thanh âm bình thản, nếu thật là đại đường chủ ra tay, hắn không có khả năng đi được rơi, hơn nữa, người xuất thủ cũng không phải là Huyết Kiếm Đường sát thủ. Cái gì? Diệp An kinh ngạc, không phải Huyết Kiếm Đường người. Đúng, có người cố ý ngụy trang thành Huyết Kiếm Đường sát thủ, có thực lực như vậy, chỉ có mấy cái kia mạnh nhất tông môn có thể làm được. Mộ Dung Thu Vũ mở miệng nói ra. Thật đúng là biết coi bói kê à, đây là muốn đem tất cả cửu hận đều tính tại Huyết Kiếm Đường trên thân. Yên tâm, cái kia ngụy trang người đã bị đại đường chủ ra tay bắt giữ, nếu là Lôi Điện còn có người đến đây, liền đem người này giao cho bọn hắn. Mộ Dung Thu Vũ nét miệng lên một vệt đường cong. Diệp An há hốc mồm, giờ phút này rất muốn nói một câu 666, những người này liền không có một cái là đơn giản. Người an tâm tu hành à, đã xảy ra chuyện như vậy đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, ít ra bọn hắn sẽ không quá nhiều truy tra ngươi. Hy vọng có thể một mực duy trì liên tục tới đăng thiên lộ mở ra a. Tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng là hiện thực luôn có các loại biến cố xảy ra. Lôi Điện hoàn toàn chính xác lần nữa điều động cường giả giáng lâm, hơn nữa đội hình xa hoa đáng sợ, ngoại trừ 10 bộ Lôi Thần bên trong 3 vị bên ngoài, 36 Lôi Đem bên trong cũng có mấy vị giáng lâm. Phải biết, những người này đều là thuần một sắc kim tiên. Tuần Thiên Sứ thì càng không cần nói, dòng dã tới 20 cái. Đáng sợ như vậy đội hình, đã vượt qua rất nhiều tông môn, cũng chỉ có Ngũ Hành Kiếm Tông, Thái Bạch Kiếm Tông dạng này uy tín lâu năm tông môn có thể so sánh. Huyết kiếm đường mặc dù đem cái kia ngụy trang sát thủ giao cho Lôi Điện, nhưng là Lôi Điện lửa giận cũng không lắng lại, bởi vì lúc trước còn có một vị Lôi Đem đúng là chết tại Huyết kiếm đường trên tay. Vì ứng đối những người này, ngay cả Mộ Dung Thu Vũ đều không thể không đi trợ giúp. Cái này khiến Diệp An trong lòng có chút ấy nấy, không nghĩ tới bởi vì chính mình, thế mà đem toàn bộ Huyết kiếm đường đều cuốn vào, lần này không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Ân, Mộ Dung tiểu nha đầu kia đâu? Một ngày này, có người đi tới lầu các bên ngoài, còn không đợi Diệp An đáp lời, người kia liền lần nữa nói chuyện, "À, còn có cấm chế." Theo vừa dứt tiếng, không đến trong phía khác, lầu các bên ngoài Mộ Dung Thu Vũ bày ra cấm chế liền bị phá ra, một thân ảnh đi vào lầu các. "Ân, còn có tiểu gia hỏa." Làm Diệp An thấy rõ người tới lúc không khỏi khẽ giật mình. Đây là một nữ tử, trên thân chỉ mặc màu đen lụa mỏng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, dáng người uyển chuyển, đường cong động nhân, giống như ma quỷ, một khuôn mặt xinh đẹp vũ mị, hại nước hại dân, trong con ngươi ẩn chứa tan không ra mỹ ý, một ánh mắt liền có thể để cho người ta trầm luân, một đầu tiểu hồng sắc tóc dài dị thường bắt mắt, lưu động sáng bóng trong suốt. Đây là một cái danh xứng với thực yêu nữ, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi mỹ ý, câu hồn và phách, thu hút tâm thần người ta, để cho người ta khó mà tự kiềm chế. Diệp An chỉ là nhìn mấy lần, cũng cảm giác chính mình trong bụng có một đám lửa đang thiêu đốt. Nhìn mê mẩn như vậy a tiểu gia hỏa. Nữ tử mỹ nhãn như tơ, môi đỏ như lửa, nhếch lên một vệt mê người độ cong. Diệp An cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, "Tiền bối là?" Nữ tử trần trụi chân ngọc, gót sen huyền chuyển, eo thon chi tựa như rắn nước đang bặm mẹo, có chí mạng lực hấp dẫn. Nàng đi vào Diệp An trước mặt, sau đó nhẹ nhàng xoay người, lộ ra một đạo kinh người khe rãnh cùng mạng lớn tuyết trắng, "Ngươi đoán à?" Như lan dường như xạ giống như hương khí tràn ngập, Diệp An trong lúc nhất thời có chút vượng vượng hồ hồ. Thái Hạp kiếm tại thể nội phát ra một tiếng chiến minh, mới khiến cho hắn thanh tỉnh một chút. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tiền bối là Huyết kiếm đường người. Nơi đây là Huyết kiếm đường một chỗ cứ điểm, nữ tử này đã đến nơi đây, tuyệt đối là Huyết kiếm đường người. Rất thông minh đi, lại đoán xem, đoán đúng có thưởng a. Nữ tử thổ khí như lan, trong mắt mị ý cơ hồ chảy ra đến. Diệp An đè ép trong lòng khó chịu, không dám nhìn tới nàng, trong lòng lần nữa suy đoán. Cái này yêu nữ có thể phá vỡ Mộ Dung Thu Vũ lưu lại cấm chế, tu vi tuyệt đối không thể coi thường, tám thành cũng là một tôn kim tiên, người loại này tại Huyết kiếm đường bên trong đều quyền cao chức trọng. Tiền bối không phải là Huyết kiếm đường đường chủ. Diệp An lần nữa thăm dò tính mở ra miệng. Nữ tử khẽ miệng nụ cười càng phát ra mê người, duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay bốc lên Diệp An cái cằm, "Thật thông minh, xem ra nhất định phải ban thưởng ngươi một chút." "Huyền phi, ngươi muốn làm gì?" Nhưng vào lúc này, một đạo băng lanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý quét sạch ra, đem trọn tòa lầu các đều bao phủ. Nữ tử dừng lại động tác, quay đầu nhìn ra phía ngoài, "A, nhanh như vậy liền trở lại." Theo hào quang lóe lên, Mộ Dung Thu Vũ thân ảnh xuất hiện tại trong lầu các, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nữ tử. "Nha nha nha, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là có chút tiến bộ, không sai không sai." Nữ tử cười hết mắt, đối Mộ Dung Thu Vũ sát ý nhìn như không thấy. "Mộ Dung Thu Vũ con ngươi băng lãnh, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương." "Vậy sao?" Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp An, "Thế nào? Sợ hãi ngươi nuôi tiểu tình nhân bị ta ăn hết sao? Còn tưởng rằng ngươi đoạn tình tuyệt dục, sẽ không đụng nam nhân đâu, ha ha ha." Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt càng phát ra băng lãnh, "Ngươi tốt nhất đem hôm nay nhìn thấy đều quên mất." Chương 1840, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chương 1840, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng Huyền Phi. Một cái thực chất bên trong đều lộ ra xinh đẹp cùng vũ mị nữ nhân, câu hồn và phách, tiêu hồn thực cốt, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Đối mặt Mộ Dung Thu Vũ sát ý lạnh như băng, nàng bình thản ung dung, không hề lay động. Không phải liền là nuôi một cái tiểu tình nhân sao? Có cái gì nhận không ra người? Tỷ tỷ ta nam nhân như thế nào chưa thấy qua, chẳng lẽ lại còn có thể là ngươi? Huyền Phi thanh âm mềm nhũn mềm mại đáng yêu, ẩn chứa một cô ma lực, chỉ là thanh âm liền có thể câu lên người dục hỏa. Rời đi nơi này, Mộ Dung Thu Vũ chỉ có bốn cái băng lãnh chữ. Huyền Phi trong con ngươi hiện lên một vẻ thải mang, gấp gáp như vậy đuổi ta đi à, không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi tiểu tình nhân thân mật sao? Lan, Mộ Dung Thu Vũ sát ý bao phủ cả tòa lầu các, còn có một cố làm người ta sợ hãi kiếm ý đang tràn ngập. Huyền Phi môi đỏ nhếch lên, trong mắt tràn ngập nồng đậm khiêu khích ý vị, ngươi càng như vậy, ta liền càng không đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn làm gì. Còn có, đôi mắt đẹp của nàng rơi vào Diệp An trên thân, ngươi như thế để ý cái này tiểu tình nhân, hẳn là Ân. Vừa mới tiến lúc đến nàng còn không có chú ý, lúc này nhìn kỹ, nàng tại Diệp An trên thân thấy được đồ vật ghê gớm, đây là Thiên Tranh. Một tiếng lạnh thấu xương kiếm minh từ phía sau vang lên, một ngụm máu kiếm hiện, đâm thẳng hậu tâm của nàng. Huyền Phi không có quay người, trên thân màu đen lụa mỏng bay lên, hóa thành một đạo hắc lăng, đem huyết kiếm quấn quanh, nhường khó mà tiến thêm. Nàng rỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy chính mình môi đỏ, tại thời khắc này thế mà cho Diệp An một loại nhìn thấy rắn cảm giác. Cái này yêu nữ không phải là xà tinh a? Thế mà tư tàng đồ tốt như vậy, muội muội, đây cũng là ngươi không đúng. Huyền Phi nhìn chằm chằm Diệp An, một đôi mắt bên trong tràn đầy thèm nhỏ dãi cùng tham lam, khóe miệng thậm chí có một giọt bóng ánh nước bọt hiện, thật không thể đem Diệp An nuốt sống. Mộ Dung Thu Vũ trên thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ, lập tức đem Huyền Phi trên người mỹ ý đều đốt lên, nhường nàng sợ hãi cả kinh. Ngươi đây là lửa gì? Xoát xoát xoát. Hắc lăng tại nàng quanh thân bay múa, đem ngọn lửa màu đỏ ngăn khuất bên ngoài. Nàng dùng một loại rất ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Thu Vũ, ngươi tu luyện rõ ràng là kiếm đạo. Không thể trả lời. Mộ Dung Thu Vũ tay nắm kiếm quyết, huyết kiếm lần nữa động, phóng xuất ra kinh người sát ý cùng kiếm ý, đem toàn bộ lầu các đều chiếu rọi thành huyết sắc. Ha ha ha. Huyền Phi phát ra yêu mị tiếng cười, mặc dù ngươi thành kim tiên, nhưng là muốn đối phó tỷ tỷ, còn kém một chút. Nàng tại rất nhiều năm trước cũng đã là thái ớt kim tiên. Nói, trên người nàng lần nữa bay ra một đạo hắc sa, trực tiếp hướng phía Diệp An quét sạch mà đi. Diệp An vẻ mặt khẽ biến, cái này yêu nữ thế nào ra tay với mình? Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, trên người ánh lửa bỗng nhiên đại thịnh, tựa như một đóa màu đỏ hoa sen tràn ra, chật ních toàn bộ lộ một. Tại Diệp An thể nội, cũng có một tiếng làm người ta sợ hai tiếng kiếm reo vang lên, có kim sắc kiếm mang thấu thể mà ra, hướng phía hắc sa chém tới. Huyền Phi trong mắt dị sắc càng phát ra nồng đậm, thế mà còn có thứ đồ tốt này, tiểu gia hỏa, ta hiện tại đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Mấy cái hắc lăng từ trên người nàng bay ra, đem chúng quanh hỏa diễm toàn bộ càn quét ra, ngay cả Diệp An thể nội kiếm mang đều không thể đem nó xé rách. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, chỉ có thể phun ra một câu, hắn là đại đường chủ để cho ta người bảo vệ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nghe được câu này, tất cả hắc lăng đều ngừng lại. Huyền Phi quay đầu, đôi mắt đẹp có chút nheo lại, ngươi tại hù ta? Có phải hay không hù ngươi, chờ ngươi gặp đại đường chủ liền biết. Mộ Dung Thu Vũ lạnh lùng nói rằng. Huyền Phi trong lúc nhất thời có chút không xác định, ánh mắt rơi vào Diệp An trên thân. Tiểu tử này trên thân bí mật nhiều như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể kinh động đại đường chủ. Nhưng là đại đường chủ lại vì cái gì muốn bảo vệ hắn đâu? Giữa hai người có quan hệ gì? Nói đến thế thôi, ngươi nếu là còn muốn động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Mộ Dung Thu Vũ thanh âm lần nữa truyền đến. Huyền Phi trong con ngươi lấp lóe mấy lần, sau đó lộ ra một vệt nụ cười mê người, đã đều là người một nhà, vậy ta còn động thủ cái gì? Hắc Lăng Thu Liễm một lần nữa rơi vào trên người nàng. Nàng đối Diệp An Vũ mị cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ta là vết máu đường đường chủ, ngày sau nếu là có phiền toái gì lời nói, có thể tới tìm ta, tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết. Diệp An trầm mặt, đối loại nguy hiểm này nữ nhân rất là cảnh giác. Đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi thân mật. Nói, Huyền Phi đung đưa eo thon chi rời đi, lưu cho Diệp An một cái phong tình vạn trùng bóng lưng. Đợi nàng rời đi, Mộ Dung Thu Vũ mới có chút thở dài một hơi, sau đó phất tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế, lần nữa đem lầu các phong tỏa. Ngươi không sao chứ? Nàng nhìn về phía Diệp An, mở miệng hỏi thăm. Diệp An lắc đầu, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện một người như vậy. Mộ Dung Thu Vũ mở miệng nói ra, nàng vốn là ở bên ngoài, nhưng là gần nhất chuyện đã xảy ra quá nhiều, cho nên liền đem nàng triệu hồi tới, nhất định phải cẩn thận nàng, nàng cũng không phải cái gì người lương thiện. Ta biết. Diệp An gật gật đầu, sau đó hỏi, bên ngoài thế nào? Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt có chút ưu sầu, không phải rất tốt, lôi điện lần này tới thế rào rạn, ba vị lôi bộ chính thần giáng lâm, còn có mấy vị lôi đem, huyết kiếm đường lại tổn thất hai cái cứ điểm, tuyệt kiếm đường đường chủ cũng bị trọng thương, hiện tại đã trốn đi. Diệp An nhíu mày, nghiêm trọng như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, nơi này vẫn là an toàn, ngươi an tâm ở chỗ này chờ đợi liền có thể. Việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta Diệp An mang trên mặt một vẻ ấy nấy, nếu không phải bởi vì hắn lời nói, huyết kiếm đường sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lôi điện mạnh hơn, nơi này dù sao cũng là Di La Thiên Vực, không phải bọn hắn dương ai địa phương, đối bọn hắn bất mãn cũng không chỉ huyết kiếm đường. Mộ Dung Thu Vũ an ủi hắn một câu. Ta đã biết. Sự thật xác thực như thế, có người âm thầm quấy phong vân, giả trang thành huyết kiếm đường sát thủ ám sát lôi điện người, lại có một vị lôi sẽ bị chém giết. Lôi điện lôi đem hết thể cũng chỉ có 36 vị, đều là kim tiên cấp bậc tồn tại, ngoại trừ mấy trăm vạn năm trước lần kia đại kiếp bên ngoài, bọn hắn còn không có dạng này liên tiếp vẫn là qua. Diệp An cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là hắn đem lôi thú cùng kim lân thôn tiên mãng phóng ra, để bọn hắn riêng phần mình mang theo một vật rời đi vạn sơn thành. Hơn một tháng sau, các đại tông môn vạn Phật giám lần nữa sáng lên. Hơn ba tháng sau, vạn Phật giám lại xuất hiện dị động. Hai cái này biến cố xảy ra, nhường tiên hành đại lục lần nữa sôi trào lên. Bởi vì căn cứ vạn Phật giám bên trên xuất hiện dị động đến xem, cái này hai lần địa chỉ đều là tại thiên hành đại lục ở bên trên. Hơn 100 năm trước lần kia dị động đến bây giờ đều không có kết quả, hiện tại lại liên tiếp xuất hiện hai lần, thấy thế nào đều không bình thường. Thái Bạch Kiếm Tông, Thần Tiêu Cung, còn có những tông môn khác đều có cường giả giáng lâm thiên hành đại lục, nhiều đại lục ở bên trên phong vân càng thêm biến ảo khó lường. Chương 1841, kiếm khai thiên cửa, thiên lộ mở ra. Chương 1841, kiếm khai thiên cửa, thiên lộ mở ra. Diệp An tự biết bây giờ không phải là lôi điện đối thủ, cho nên duy nhất có thể làm chính là đem nước quấy đủ. Trên người hắn chính là không bao giờ thiếu Phật môn chi vật, chỉ cần thả ra liền sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh, nhiều ít có thể phân tán một chút lôi điện chú ý lực. Mà hắn bố trí tạo thành động tĩnh so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Lôi điện tự khoe là thiên đạo người phát ngôn, chính là thế thiên tuần thú, thế thiên hành phạt. Mà Phật môn chính là vậy được chuyện nghịch thiên người, thành lập lục đạo, như toàn cải biến thiên đạo, tự nhiên là cái đinh trong mắt của bọn họ. Bọn hắn tồn tại, so gây nên thiên phạt người uy hiếp còn muốn lớn. Cho nên khi hai chuyện này xảy ra lúc, lôi điện chú ý lực đều bị rời đi, phân ra phần lớn lực lượng đi tìm Phật môn tung tích. Mặc kệ là Phật tu vẫn là Phật môn chi vật, đều muốn đem nó hoàn toàn hủy diệt. Kể từ đó, huyết kiếm đường cũng là đạt được cơ hội thở dốc. Toàn bộ thiên hành lớn lục phong mây khuấy động, cuồn cuộn sóng ngầm, nghiễm nhiên một bộ loạn thế sắp đến cảnh tượng. Có thông hiểu thiên cơ đại năng mơ hồ có cảm ứng, biết thế đạo này muốn thay đổi. Mà thân ở vòng xoáy trung tâm Diệp An lại không đếm xỉa đến, dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với mình. Hắn tĩnh tâm tu hành, một lần lại một lần lịch chuyển cựu chuyển bất diệt trải qua, nhận thụ lấy thống khổ cùng tra tấn. Gần trăm năm thời gian nhoáng một cái mà qua. Thiên hành đại lục biến càng phát ra hỗn loạn, huyền tiên liên tiếp vẫn lạc. Ngay cả kim tiên đều vẫn lạc mấy vị, vô số thế lực quấn quýt lấy nhau, không chỉ là bởi vì mới nhân quả, còn có mấy trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nhân quả kéo dài. Một ngày này, một trận trước nay chưa từng có kinh biến đã xảy ra. Toàn bộ Di La Tiên vực đều đang chấn động, vô số nhật nguyệt tinh thần run rẩy, đại đạo pháp tắc quanh mình, khắp nơi đều là âm thanh sấm sét. Hùng vĩ thanh âm vang vọng vạn vực, tại mỗi một cái thế giới bên trong quanh quẩn. Ầm ầm, to lớn thiên hành đại lục lay động, mảnh này cổ lão vô ngần lục địa run run, vực ngoại sao trời cũng theo lay động. Diệp An cùng Mộ Dung Thu Vũ đi ra lầu cát, hoảng sợ ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Tiếng sấm nghe kia như sấm rền thanh âm, Diệp An tim đập nhanh không thôi, hẳn là lôi điện có cái gì vô thượng tồn tại giáng lâm. Mộ Dung Thu Vũ con ngươi hừng hực, không, không phải lôi điện, là đăng thiên lộ muốn mở ra. Đăng thiên lộ. Diệp An ánh mắt cũng phát sáng lên. Loại này kinh biến đang kéo dài hồi lâu sau, bầu trời sáng lên quang mang. Kia là kiếm quang, so nhật nguyệt còn muốn hừng hực kiếm quang, chưa hề biết cao bao nhiêu thiên ngoại rơi xuống, như lưu tinh, vạch ra không biết bao nhiêu dặm quy tích, chiếu sáng toàn bộ Di La tiên vực. Nhìn xem đỉnh đầu kia không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, Diệp An hai mắt thất thần, khó mà bình tĩnh. Kia kiếm quang quá mênh mông, giống như là bao la hùng vĩ ngân hà từ thiên ngoại rủ xuống đến, ầm vang va vào Di La tiên vực bên trong. Dạng này kiếm quang tại toàn bộ trong tiên vực nhiều đến trên trăm đạo, toàn bộ tiên vực vô số thế giới vô số sinh linh đều thấy được. Thần tích, đây là thần tích. Tự thiên ngoại mà đến kiếm quang, chẳng lẽ là Thái Hạo Tiên? Đăng tiên lộ muốn mở ra. Đăng tiên lộ muốn mở ra. Nhanh, nhanh chuẩn bị. Gõ vang trung lớn, triệu hồi toàn tông đệ tử. Vô số thế giới đều sôi trào, không biết bao nhiêu tông môn vang lên tiếng kiếm reo cùng chung vang âm thanh. Vang, vang, vang. Tại từng tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ Di La tiên vực phát ra càng thêm kịch liệt run run, thiên khung bị phá ra, kiếm quang rủ xuống, không biết cao bao nhiêu, huy hoàng vô biên, xé rách màn vũ, mạnh mẽ mở ra từng tòa thiên môn. Vạn dặm cao thiên môn đứng vững ở trong thiên địa, đại khí bằng bạc, rộng lớn trắng lệ, tràn ngập hạo nhiên kiếm ý, chiếu rọi tứ phương. Một cái uy nghiêm lại hùng vĩ thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng chư thiên vạn vực. Thiên lộ đã mở, chỉ có chân tiên cùng thiên tiên có thể leo lên thiên lộ, đi đến thiên lộ cuối cùng người, có thể nhập Thái Hạo Thiên tu hành. Chúng ta kiếm tu, làm vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Chúng ta tại Thái Hạo Thiên xin đợi các ngươi. Hạo Hạo Thiên, kiếm khí trường tồn. Hoàng hốt ở giữa, từng tôn vô biên pháp tướng tại thiên ngoại hiển hóa, mỗi một vị đều rất giống thần minh đồng dạng, ngồi cao tại thiên ngoại, nhìn xuống chư thiên vạn vực. Thái Bạch huynh, xem ra ngươi Thái Bạch kiếm tông lần này lại sẽ có mấy tên đệ tử muốn xông qua thiên lộ. Trong đó một thân ảnh mở miệng, tiếng như hùng trung. Một cái khác một thân tuyết trắng cao lớn thân ảnh đứng vững, thanh âm trống trẻo, một đời không bằng một đời, thật không biết những tiểu tử kia đều là thế nào bồi dưỡng đệ tử. Ha ha, Thái Bạch huynh cái này quá khiêm tốn, lần nào thiên lộ mở ra ngươi Thái Bạch kiếm tông không có đệ tử lên đỉnh. Lần này ta đoán chừng tối thiểu có 3 người. Ai? Hiên Viên sư đệ, ngươi Hiên Viên điện lần này cũng nên thu đồ đi. Một thân ảnh khác mở miệng, đúng vậy à, sư đệ ta là lần trước thiên lộ kết thúc sau mới mở cung điện, chỉ có thể chờ lần này khả năng tìm kiếm mấy tên đồ đệ, mấy vị sư minh nhưng phải chiếu cố một chút sư đệ à. Ha ha ha, đó là đương nhiên, nhất định cho Hiên Viên sư đệ giữ lại mấy cái hạt giống tốt. Hiên Viên sư đệ ngươi cũng đừng tin giá hỏa này lời nói, hắn từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm, có cái gì tốt người kế tục đoán chừng trước lấy tới chỗ của hắn đi. Nói xấu. Ngươi đây là nói xấu. Một bên khác truyền đến một hồi tiếng áp, ta nói các ngươi mấy cái, có thể hay không nói nhỏ chút, đều nhao nhao tới ta. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút dở khóc dở cười. Đi thôi, qua chút thời gian lại đến nhìn xem. Hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Di La tiên vực. Vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, theo nguyên một đám thế giới bay ra, hướng phía kia từng tòa kiếm môn hội tụ mà lên, vô số đạo kiếm quang ngưng tụ, tựa như một đầu kiếm hà đang chạy. Tại Thiên Hành đại lục ở bên trên, cũng có một tòa vạn dặm cao kiếm môn đứng vững, tản ra quang huy bao phủ hơn phân nửa đại lục. Đã có không ít thân ảnh không kịp chờ đợi bay vào, bước lên tiên lộ. Diệp An nhìn phía xa kiếm môn, cảm xúc bành trướng, khó mà bình tĩnh. Ta đưa ngươi đã qua. Mộ Dung Thu Vũ đối với hắn nói rằng, ngươi không có gì thiếu đi. Không có, lúc này đi thôi. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành lúc, một đạo hắc quang hiện lên, Huyền Phi xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện, nha, tiểu gia hỏa đây là muốn xông đăng thiên lộ. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, không liên hệ gì tới ngươi. Tiểu gia hỏa, ngày đó đường cũng không phải cái gì đất lành, mỗi lần mở ra cũng không biết chết nhiều ít thiên kiêu anh kiệt, nghe tỷ tỷ, đừng đi nơi đó, chỉ cần ngươi theo tỷ tỷ, muốn cái gì tỷ tỷ đều cho ngươi. Huyền Phi lắc eo đi tới, tại Diệp An trước mặt thổ khí như lan, ánh mắt câu hồn. Mộ Dung Thu Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ, buồn nôn. Cái gì? Huyền Phi ra vẻ kinh ngạc, muội muội ngươi phạm buồn nôn. Ai nha, không phải là mang thai a? Có phải hay không tiểu gia hỏa này làm chuyện tốt a? Vô sỉ. Mộ Dung Thu Vũ mày ngài dựng thẳng lên, hai gò má nổi lên đỏ ửng. Ha ha ha, ngươi Huyền Phi thanh âm im bặt mà dừng, trên người mỹ ý lập tức thu liễm, đại đường chủ. Mộ Dung Thu Vũ cũng liền nội vàng hành lễ, đại đường chủ. Tóc trắng huyết y điệp, không phải đại đường chủ là ai? Chương 1842, lấy kim tiên chi huyết vì người thực tiễn chương 1842. Lấy kim tiên chi huyết vì người thực tiễn đại đường chủ nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt, dung mạo tuấn tú, phiêu giật xuất trần, có một đầu bóng ánh tóc trắng, lưu động quang trạch, cũng không trông có vẻ già. Thân hình của hắn thon dài thẳng tắp, phong thần như ngọc, một thân huyết y tay áo phiêu diêu, hiển thị rõ tiên nhân phong thái. Nguyên bản còn như cái nữ yêu tinh huyền phi, lúc này biến thành nhu thuận nữ, thở mạnh cũng không dám một chút. Đại đường chủ thanh âm hoàn toàn như trước đây, rất êm tai, nhưng là không có chút nào tình cảm cùng gợn sóng, không phải để ngươi tại thí luyện chi địa trông coi sao? Huyền phi thân thể rõ ràng run một cái, nơi đó có đại sự xảy ra, cho nên ta đặc biệt trở về báo cáo. Có chuyện gì không thể đưa tin sao? Đại đường chủ nhàn nhạt liếc qua Huyền phi chỉ cảm thấy chính mình giống như là muốn bị xé ra như thế, ánh mắt kia quá mức khiếp người. can hệ trọng đại, thiếp thân không dám thất lễ, cho nên đặc biệt đến đây. Huyền Phi cố nén thân thể bị xé nứt thống khổ nói rằng. Đại đường chủ con ngươi biến càng thêm đáng sợ, Huyền Phi bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đều có một vệt máu chảy xuống. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn đoạt lấy đạo quả trở về báo thù, ta có thể cho ngươi bây giờ có tất cả, liền có thể đoạt lại tất cả. Huyền Phi quỳ một chân trên đất, cả người đều bị sừng sững kiếm ý bao phủ, tựa như một ý niệm liền sẽ bị tách rời. Thiếp thân tuyệt không ý tưởng này. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói rằng, thiếp thân đích thật là có đại sự đến đây bẩm báo, mời đại đường chủ minh giám, để cho ta nhìn thấy. Huyền Phi lật tay một cái, một vật xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy như thế đồ vật, Diệp An con ngươi cũng là ngưng tụ, cảm thấy một cỗ có thể xưng hủy thiên diệt địa năng lượng. Kim Tiên đạo quả. Đại đường chủ thanh âm như cũng không có chút rung động nào, mặc dù chỉ là tam phẩm cấp độ, còn có điều không trọn vẹn, nhưng cũng xem là không tệ. Đại đường chủ tuyệt nhãn, cái này đạo quả chính là một vị lôi đem lưu lại, vật này không thể mượn tay người khác, cho nên thiếp thân liền tự mình mang đến. Huyền Phi vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ khiêm tốn dáng vẻ. Đại đường chủ đem Kim Tiên đạo quả thu hút trong tay, chỉ là nhìn mấy lần sau liền trực tiếp ném cho Diệp An. A. Diệp An có chút luống cuống tay chân, kém chút nhường đạo quả rơi trên mặt đất. Hắn vẻ mặt mờ mịt, làm sao lại cho hắn? Giữ đi, ngày sau ngươi cần dùng đến. Đại đường chủ nhàn nhạt nói một câu. Tạ ơn đại đường chủ. Diệp An còn có thể nói cái gì, đã bị cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ nên choáng. Đại đường chủ nhìn về phía hắn, mày kiếm nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Ách, thật cảm tạ sư minh. Diệp An kịp phản ứng. Sư minh. Nghe được xưng hô thế này, Mộ Dung Thu Vũ cùng Huyền Phi trên mặt đều là hiện hiện chấn kinh chi sắc. Hai cái này hoàn toàn không tại một cái thiên địa người, làm sao lại thành sư minh đệ? Huyền Phi trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, chẳng lẽ lại Diệp An là cái gì tiên nhân chuyển thế sao? Đại đường chủ vào lúc này bỗng nhiên xuất thủ, đối với Diệp An liền chút mấy lần, từng đạo kiếm mang đánh vào hắn thể nội. Diệp An bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng là lại mạnh mẽ đã ngừng lại, nhìn xem mấy đạo kiếm mang đánh vào hắn thể nội. Đăng thiên lộ tốt nhất tốt biểu hiện, ta sẽ thời điểm chú ý ngươi, nếu là bôi nhọ thanh danh, ta không ngại lại tìm một sư đệ. Diệp An còn có thể nói cái gì? Sư đệ nhất định không hội sư minh thất vọng. Tốt nhất như thế. Đại đường chủ thanh âm không có chấn động, Mộ Dung tiến hắn đi kiếm môn nơi đó. Là sư minh cáo tử. Diệp An đối với đại đường chủ thật sâu cúi đầu. Mặc dù hắn bây giờ còn có chút nhìn không thấu vị này đại đường chủ, nhưng là hai lần gặp mặt, vị này đại đường chủ đối với hắn đều không có ác ý gì, hơn nữa còn nhiều hơn trong non, phần ân tình này liền đáng giá cái này cúi đầu. Sau đó, Mộ Dung Thu Vũ liền dẫn Diệp An biến mất. Trong lầu các chỉ còn đại đường chủ cùng Huyền Phi hai người. Đại đường chủ sát ý không còn che giấu, ngươi như lại đối với hắn có ý nghĩ gì, ta không ngại chém ngươi. Đại đường chủ quá lo lắng, thiếp thân chưa từng có đối với hắn từng có ý tưởng gì. Huyền Phi cúi đầu nói rằng. Đại đường chủ lạnh lẽo cười một tiếng. Nhưng nếu là hắn bại đâu? Huyền Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo cuồng cường, nếu là hắn chết tại đằng thiên lộ lên đâu, hắn sẽ không thua. Đại đường chủ nhàn nhạt nói một câu. Cũng bởi vì hắn có thiên tôn đạo quả. Huyền Phi trong mắt có ghen ghét chi sắc, thế gian này cũng không chỉ hắn một người có thiên tôn đạo quả. Thì tính sao? Thiên tôn đạo quả không phải tính quyết định nhân tố, ngươi cho rằng ngươi có thiên tôn đạo quả liền có thể đến báo đại thù sao? Ít ra sẽ nhiều hơn một chút hy vọng. Buồn cười. Đại đường chủ cười lạnh, thân ảnh biến mất không thấy, chỉ có thanh âm tại trong lầu các quanh quẩn, trước trả hết nợ thiếu ta rồi nói sau. Huyền Phi đứng ở chỗ này ngồi lâu, trên thân không có chút nào mị ý, vẻ mặt xa lạ giống như là một người khác. Một bên khác, Mộ Dung Thu Vũ mang theo Diệp An nhanh như điện chớp, một đường hướng kiếm môn bay đi. Càng đến gần, liền càng có thể cảm nhận được kiếm môn nguy nga cùng bao la hùng vĩ, đứng vững tại thiên hành đại lục ở bên trên, xâm nhập vũ trụ tinh không, ngay cả sao trời tại trước mặt nó đều có vẻ hơi nhỏ bé, rộng lớn không thể tưởng tượng nổi. Kiếm môn phụ cận có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhanh đến nơi đó lúc chúng ta tách ra hành động, ta đi hấp dẫn chú ý, ngươi thừa cơ đi vào. Nguy hiểm? Diệp An nhíu mày. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, trước ngươi bại lộ thiên kiếm kiếm ý, hơn nữa tu vi cũng đúng lúc tại chân tiên cảnh giới, theo bình thường tư duy lời nói, ngươi khẳng định sẽ leo lên thiên lộ, cho nên bọn hắn ngăn ở nơi đó cũng liền không kỳ quái. Ta đã biết. Diệp An không do dự, tâm niệm vừa động, liền đem Thái Hạp kiếm cùng tầm kiếm ném vào trường sinh đỉnh bên trong. Hắn cũng không tin dạng này bọn hắn còn có thể dò xét đi ra. Nhanh đến đạt kiếm một lúc, hai người liền tách ra. Mộ Dung Thu Vũ lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía kiếm môn nơi đó, làm Diệp An lúc chạy đến, nơi này đã bạo phát kinh người chiến đấu. Quả nhiên có kim tiên thủ tại chỗ này. Mộ Dung Thu Vũ cầm trong tay huyết kiếm, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém ra thiên địa, tung hoành ngàn dặm. Diệp An lúc này là lúc đầu diện mục, hơn nữa tu vi cũng thay đổi thành nhất phẩm chân tiên, hai cô hóa thân xếp bằng ở thể nội, bất động như núi. Hắn xa xa hướng Mộ Dung Thu Vũ bên kia nhìn thoáng qua, sau đó liền một đầu đâm vào kiếm môn bên trong. Mộ Dung Thu Vũ gặp hắn trở ra, cũng không còn ham chiến, vừa đánh vừa lui, hướng về nơi xa bay đi. Nhưng là mấy vị kim tiên ra tay với nàng, nhường nàng khó mà thoát thân. Chanh! Như rồng gầm giống như tiếng kiếm reo vang lên, có một đạo thông thiên kiếm mang theo bên ngoài 10 vạn dặm bay tới, tựa như thiên ngoại phi tiên, xẹt qua chân trời, đem toàn bộ thiên khung đều một phân thành hai, sắc bén tiếng gạo rung khắp thiên địa, một kiếm liền đem bên trong một vị kim tiên đinh giết, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Khi kiếm quang tiêu tán, một đạo tóc trắng huyết y thân ảnh xuất hiện, tóc trắng bay lên, huyết y phất phới, như trích tiên, lại tựa như sát thần. Hôm nay lấy kim tiên chi huyết vì ngươi thực tiễn, hy vọng nhiều năm sau có thể nghe được thiên lộ bên trên truyền đến tên của ngươi. Diệp An đi, nhưng là hắn tạo thành một hệ liệt động tĩnh vẫn còn tại thiên hành đại lục lên men, đưa tới rất nhiều năm dung chuyển. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Một trận trước nay chưa từng có dung chuyển cùng đại kiếp đã bắt đầu tại tiên giới xuất hiện, một ngày nào đó, điểm này nho nhỏ gợn sóng lại biến thành quét sạch chư thiên vạn giới thao thiên cự lãng, đem vô số thế giới vô số sinh linh cuốn vào. Đây là mấy trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp kéo dài, cũng là từ xưa đến nay chưa hề có đại đạo chi tranh. Chương 1843, ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Chương 1843, ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Thiên môn chưa mở trước đó. Thí luyện chi địa. Nơi này hỗn loạn trình độ so sánh với trước đó càng thêm nghiêm trọng, chuyện này đối với những cái kia giặc cỏ cường đạo mà nói ngược lại là tin tức tốt, trong lúc hỗn loạn cướp lấy không ít tài phú. Từng trang kinh người chiến đấu ở chỗ này bộc phát, thậm chí có kim tiên vẫn lạc, liên quan tới kim tiên đạo quả truyền thuyết cũng có rất nhiều, không ít người đều đang tìm kiếm. Lôi thú cùng Kim Lân Thôn Thiên Mãng đã tại thí luyện chi địa sinh động thời gian mấy chục năm, hai người tu vi đều tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới, ở chỗ này nói là tầng dưới chót nhất cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là có đôi khi vận khí tới cản cũng ngăn không được, là một vị lôi sắp chết tại thí luyện chi địa, đạo quả đều bị đánh nát sau, liền đưa tới vô số người tranh đoạt. Ngay tại vô số người vì đạo quả đánh vỡ đầu lúc, có một khối đạo quả công bằng liền rơi vào lôi thú trên đầu. Ai vậy? Bị nện đến cùng lôi thú không có gì tốt tính tình, bởi vì từ khi tiến vào thí luyện chi địa hắn liền không có thuận lợi qua, cơ hồ vẫn luôn tại bị đánh. Mẹ nó, tên khốn kiếp nào làm, có dám hay không đứng ra nhường ra thấy là ai? Lôi thú nhìn chung quanh một vòng, lại ngay cả cái bóng người đều không có gặp. Vô sỉ tiểu tặc. Hắn hùng hùng hổ hổ, kết quả túi đầu xem xét, một khối bóng ánh mảnh vỡ ngay tại dưới chân, lượn lờ lấy giống như hỗn độn khí tức, từng tia tia lôi dẫn lập lòe, tản mát ra năng lượng kinh người chấn động. Nói, đạo quả. Lôi thú có chút mắt trợn tròn, kìm lòng không được sờ lên đầu. Chính là cái đồ chơi này đập chính mình. Hắn ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn một chút, vẫn là không thấy được một bóng người. Sau đó hắn nhặt lên trên đất đạo quả, vắt chân lên cổ mà chạy. Cái này vừa chạy chính là trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, ở trên đường thời điểm hắn cũng nghe nói rất nhiều tin tức, đa số đều là liên quan tới lôi đem đạo quả. Nghe được những tin tức này sau, lôi thú trái tim đập bịch bịch, một mạch lại đi ra ngoài mấy vạn dặm. Đi vào thí luyện chi địa biên giới, xác nhận không có gì nguy hiểm sau, hắn mới ngừng lại được. Tìm một chỗ nơi yên tĩnh, hắn bố trí xuống mấy chục tầng cấm chế, lúc này mới đem đạo quả lấy ra quan sát. Đạo quả mảnh vỡ không phải rất lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là tản ra chấn động lại là trước nay chưa từng có đáng sợ, chẳng những ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới, còn có cái này có thể so với bản nguyên giống như lực lượng pháp tắc. Cái này chẳng lẽ chính là lôi đem đạo quả? Kích động run sợ run tay, lôi thú tay đều đang run rẩy, kém chút nhường đạo quả rơi trên mặt đất. Ta giọt mẹ, ta giọt ra, ta giọt người chủ nhân a, hắn nói năng lộn xộn, nói một chút chính mình cũng nghe không hiểu lời nói. Lúc trước hắn đi qua vận khí cất chó, tại hạ giới lôi trạch tổ địa đạt được quỷ thú hải cốt, bởi vậy thu được không nhỏ tạo hóa, đặt vững đạo cơ, thành tựu cuối cùng hợp đạo. Mặc dù tại hạ giới như bức ầm ầm, nhưng đã đến thượng giới hắn chút thực lực ấy hoàn toàn không đáng chú ý, chính là tầng dưới chót nhất tiên nhân. Cũng may Diệp An tương đối chiếu cố hắn, tìm tới không ít đạo quả nhường hắn tu vệ, nhường hắn tại bồ đề dưới cây tu hành luyện hóa, lúc này mới một đường tiến cấp tới nhất phẩm chân tiên. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn đối Diệp An cũng không nhiều ít trợ giúp. Có lẽ ngay cả lão thiên đều nhìn không được, mới đưa khối này đạo quả mảnh vỡ đập vào trên đầu của hắn. Kim tiên đạo quả, kim tiên đạo quả a, mặc dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng là ẩn chứa lôi đạo pháp tắc cũng không phải thiên tiên huyền tiên có thể so sánh, chỉ cần luyện hóa khối này đạo quả, hắn tối thiểu cũng có thể thành tựu một cái huyền tiên chi vị. Chủ nhân, ta rốt cục có thể giúp đỡ ngươi chủ nhân. Còn có đầu kia thổi rắn, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ chứng minh ta mới là chủ nhân thứ nhất linh sủng. Ha 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 ha. Lôi thú không do dự, một ngụm liền đem kim tiên đạo quả nuốt xuống. Sau đó, trên người hắn liền toát ra vô số lôi quang, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, hắn trực tiếp mất đi. Ba mươi mấy năm sau, thiên ngoại kiếm quang rủ xuống, bổ ra từng tòa thiên môn, kia to lớn vô biên chấn động mới rốt cục đem lôi thú giật mình tỉnh lại. Khi thấy bên ngoài đứng bức vạn dặm cao to lớn thiên môn lúc, hắn cũng là ngây người hồi lâu. Sau đó liền nhìn thấy thí luyện chi địa bên trong có vô số người xung ra, khống chế lấy phi kiếm bạch ra từng đạo trường hồng, hội tụ thành một đầu bao la hùng vĩ vô biên trường hà, hướng phía thiên môn nơi đó dũng mãnh lao tới. Thiên môn, đăng thiên lộ, thái hạo thiên. Mấy người này trọng điểm âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, nhường hắn đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Một cái giật mình sau, hắn lấy lại tinh thần. Ta không thể đợi ở chỗ này, nếu là bị người phát hiện ta được đến kim tiên đạo quả, khẳng định sẽ sống lột ta. Thiên lộ, ta cũng muốn đi thiên lộ. Chủ nhân cũng nhất định sẽ đi. Chờ lấy ta chủ nhân. Ta tới. Chờ lôi thú đuổi tới thiên môn nơi này lúc, nơi này vừa vặn có kinh thiên đại chiến xảy ra, không người bận tâm hắn tồn tại, hắn nắm lấy cơ hội liền đâm thẳng đầu vào. Về phần Kim Lân thôn Thiên Mãng, hắn thậm chí so Diệp An đi vào còn phải sớm hơn một chút, trên người hắn thường thường không có gì lạ, căn bản không có thứ gì có thể gây nên người chú ý. Làm Diệp An vừa tiến vào thiên môn sau, xuất hiện trong mắt hắn chính là một mảnh vô ngần hư không, nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ hải cốt, có chút tản ra ánh sáng nhạt. Ngay sau đó mà đến chính là một hồi sừng sững hàn ý, kiếm ý mãnh liệt, âm trầm thấu xương, theo khía cạnh đâm thẳng mà đến. Tiến vào thiên môn, Diệp An đã không cố kỵ gì, hoàn toàn không cần tại che giấu cái gì. Định, hắn mở miệng như sấm nổ, phun ra một chữ âm, trong nháy mắt liền nhường hết thảy xung quanh đều đông lại. Sau đó hắn bỗng nhiên quay người, một quyền liền sẽ ra tay người nhục thân manh bạo, đem nó đạo quả giữ tại ở trong tay. Đạo quả bên trong vang lên bén nhọn thanh âm, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta là Diệp An không nói cho hắn cơ hội, trên tay hắc bạch chi hỏa thiêu đốt, trực tiếp đem hắn ý thức đốt cháy thành hư vô. Diệp An ngay sau đó lại mở to miệng, trực tiếp đem đạo quả nuốt vào. Một thanh âm từ phía sau vang lên, nguyên bản còn muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, không nghĩ tới ngươi thế mà lời đầu tiên chạm một đao. Diệp An quay đầu, thấy được một cái mi tâm có một vệt vết dọc nam tử. Hắn mặt không biểu tình, ngươi cũng là đi tìm cái chết sao? Nam tử mi tâm vết dọc sáng lên, có vẻ hơi yêu dị. Hắn không nói gì, trực tiếp lựa chọn độc thủ, ra tay chính là mấy chục đạo cầu vồng, kiếm mang xé rách hư không, thường hực quang mang nhói nhói người ánh mắt. Định. Diệp An lại lần nữa thi triển thiên hiến, nhưng là nam tử mi tâm vết dọc hiện lên tia sáng yêu dị, trực tiếp đem thiên hiến giam cầm phá bỡ. Diệp An năm ngón tay mở ra, một bàn tay lớn hướng về phía trước đánh ra, trực tiếp đem mấy chục đạo kiếm mang vỡ vụn. Lúc nào thời điểm thể tu cũng có thể leo lên con đường này. Nam tử lạnh lùng nói rằng. Diệp An mặt không thay đổi trả lời một câu, ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Nam tử con ngươi lập tức biến hừng hực lên, thể nội phát ra một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang bay ra, mau lẹ tới cực hạn, một kiếm chém về phía Diệp An. Diệp An như cũng chỉ là một bàn tay lớn dò ra, có một tiếng liền đem cái kia thanh tiên kiếm nắm ở trong tay. Chương 1844, chỉ có quét ngang chương 1844, chỉ có quét ngang ngọng ngọng. Tiên kiếm tại Diệp An trong tay chiến minh không ngừng, thân kiếm quang mang chói mắt, phong mang bức người, thậm chí có thể uy hiếp được thiên tiên. Nhưng Diệp An há là bình thường thiên tiên. Mặc dù hắn ngụy trang là nhất phẩm chân tiên cảnh giới, nhưng là nhục thân là thực sự vượt qua hỗn độn thần lôi, sớm đã thuế biến tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có thể nói hắn hiện tại nhục thân so với bình thường nhị phẩm thiên tiên khí đều muốn cứng rắn. Đối diện nam tử trên mặt rốt cục hiện hiện một vẻ khó có thể tin, làm sao có thể? Một cái chân tiên tại sao có thể có cường đại như thế nhục thân? Diệp An cầm tiên kiếm, trên tay đột nhiên phát lực, tiên kiếm phát ra một tiếng gào thét, kiếm quang đều ảm đạm đi khá nhiều. Nam tử cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như bị sét đánh. Diệp An bỗng nhiên động, giun tay liền đem tiên kiếm ném ra ngoài. Tiên kiếm vạch ra một vệt kinh người quan mang, suy một chút xuyên thủng nam tử ngực, mang theo hắn bay ra ngoài mấy trăm trượng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nộ, nghĩ không ra một cái vắng vẻ vô danh tán tu sẽ như vậy khó đối phó. Hắn mi tâm vết dọc phát sáng, cắm ở thể nội trường kiếm bay ra, kiếm ý một lần nữa biến hừng hực lên. Nam tử hai tay kết ấn, chập ngón tay như kiếm, trường kiếm trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều giống như có thực chất phi kiếm, hàn ý khiếp người, kiếm quang ung tùm. Chết. Đối mặt đây càng cường thế một kích, Diệp An như cũng chỉ là lấy song trường ứng đối. Hắn đại thủ hướng về phía trước đánh ra, động như lôi đỉnh, mỗi một trưởng đều có lôi đỉnh vạn quân chi lực, phát ra trận trận oanh minh. Chỉ nghe được một hồi đương 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 thanh âm vang lên, trên trăm đạo kim thiết giống như kiếm mang đều bị Diệp An vỡ vụn, trên không trung nổ tung thành đầy trời bạch quang. Đi ra. Nam tử đống nhiên hét lớn một tiếng, mi tâm vết dọc bắn ra một đạo kiếm mang, cô động cái này kinh người kiếm ý, đem hư không đều xé rách. Một kích này sát thực rất mạnh, nhường Diệp An đều cảm nhận được nguy hiểm. Hắn há mồm phun ra một đạo huyền quang, như yên dường như sương mù, đem cái kia đạo cô động nhỏ bé kiếm mang bao phủ. Vạn vật quy trần. Làm kia sợi kiếm mang bị huyền quang bao phủ, liền bắt đầu dần dần phân giải, cô động kiếm y hóa thành nhỏ bé bụi bặm tiêu tán. Kiếm mang bay đến Diệp An trước mặt lúc, đã hoàn toàn tiêu tán. Mắt thấy cái này sợi kiếm mang đều không thể bức ra Diệp An phi kiếm, cái này khiến nam tử có chút thẹn quá hóa giận. Hắn mi tâm vết dọc tựa như muốn mở ra, ngưng luyện ra càng thêm kinh người kiếm ý, Diệp An lại không có ý định cùng hắn chơi tiếp tục, hạo nhiên tiên thức theo thể nội bay ra, ở vang va vào nam tử thể nội. A! Nam tử hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình đạo quả bên trong ý thức đều muốn bị va nát, trước mắt một vùng tám tối. Ngay sau đó, trong mắt của hắn thế giới bắt đầu xoay chuyển, đầu của hắn bay lên, bị Diệp An chém xuống. Diệp An sau đó đấm ra một quyền, hoàn toàn vỡ vụn nhục thể của hắn. Mà nam tử mi tâm vết dọc vào lúc này bắn ra một đạo quang mang, Diệp An phản ứng rất nhanh, trực tiếp thi triển thần thông vũ hóa, muốn đem đạo tia sáng này hóa thành vô hình, nhưng là thần thông lại mất hiệu lực. Đạo tia sáng này đánh vào trên người hắn, nhưng lại không đối hắn tạo thành tổn thương gì. Cái này khiến lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại. Đạo quả bên trong truyền đến nam tử có chút thê thảm thanh âm, đây là ân ký, ta chỉ là người khác nuôi dưỡng kiếm nô mà thôi, giết ta, ngươi cũng không sống nổi, ngươi đã bị hắn để mắt tới. Diệp An thanh âm lạnh lùng, ta chờ mong sớm một chút gặp phải hắn. Ha ha ha. Nam tử cười thảm lấy, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là cùng người kia so sánh, ngươi bất quá là chỉ là đom đóm mà thôi, kiếm quang của hắn liền có thể đưa ngươi đốt cháy thành hư vô. Ta chờ hắn. Diệp An trên tay dùng sức, vỡ vụn nam tử ý thức, đem nó tinh khiết đạo quả nuốt vào trong bụng. Chân tiên cấp bậc đạo quả, đối với hiện tại hắn mà nói tự nhiên không còn tác dụng gì nữa, chẳng qua trước tiên có thể giữ lại, nếu là lôi thú cùng kim lân thôn thiên mãng cũng bước lên đăng tiên lộ, có lẽ bọn hắn cần dùng đến. Thu hồi nam tử chiến lợi phẩm sau, Diệp An quay đầu nhìn về phía một bên khác, có một thân ảnh chậm chậm đi tới, giờ đến phiên ta đi. Đừng nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thiên lộ chính là như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, ai cũng muốn lên đỉnh. Diệp An không nói gì, thân ảnh lại đột nhiên bật lên, động như lôi đỉnh, một quyền liền hướng phía nam tử đánh tới. Nam tử nhếch môi cười một tiếng, một thanh nặng nề đại kiếm vung dậy, một kiếm liền quét ngang tới. Làm! Nắm đấm cùng đại kiếm va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nam tử chấn kinh, trong tay đại kiếm bị đánh bay, cơ hồ muốn tuột tay mà đi. Vâng. Không đợi hắn phản ứng, Diệp An một cái khác năm đấm cũng đập tới. Nam tử rút kiếm đón đỡ, rộng lớn thân kiếm biến thành hộ thuẫn. Làm, lại là một tiếng vang thật lớn, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, chấn người trong thai đều một hồi đau nhức. Nam tử lui về phía sau, thân kiếm truyền đến lực phản chấn động đến thân thể của hắn đều tại mơ hồ làm đau. Ngay sau đó lại là một tiếng sét đùng đoàng giống như nổ vang, Diệp An chân dài dường như roi thép đồng dạng lăng không đá tới, lần nữa đập nện trên thân kiếm, nhường nam tử như đạn pháo bay ra ngoài. Diệp An lấy tốc độ nhanh hơn đội kịp, nam tử lại há mồm phun ra một đạo ngân bạch kiếm khí. Thần thông vũ hóa thi triển, trực tiếp đem đạo kiếm khí này hóa giải thành vô hình bên trong. Ngay cả nam tử tự thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chỉ cảm thấy chính mình đạo quả muốn bị phân giải như thế, bất động như núi. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân mãnh liệt ra trầm ngưng khí thế bằng bạc, cả người tựa như hóa thân một tòa núi lớn, gắt gao trấn áp ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Diệp An song quyền liên tiếp vung lên, cùng trong tay hắn đại kiếm không ngừng va chạm. Đương đương đương, từng đợt tiếng len ken nổ vang, đầy trời đều là quang hoa. Mấy chục đòn sau, trong tay nam tử đại kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nam tử vào lúc này thi triển ném kiếm phương pháp, mong muốn điều khiển đại kiếm. Nhưng là hắn chỉ là vừa mới thi triển, Diệp An liền nhận ra đây là cái gì. Tỷ lệ lớn là Ngũ Hành Kiếm Tông là theo Trường Việt Kiếm Tông đạt được kia bộ phận Tiên Tâm kiếm quyết, ở trước mặt hắn thi triển loại thủ đoạn này, cùng Quan Công trước mặt đùa nghịch đại đao khác nhau ở chỗ nào? Diệp An trong lòng hơi động, liền cắt đứt nam tử đối với đại kiếm điều khiển. Cái gì? Nam tử vẻ mặt biến đổi, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía Diệp An. Diệp An lại không cho hắn kinh ngạc cơ hội, song quyền vung lên, lôi đình và quân. Nam tử gầm thét một tiếng, bắp thịt toàn thân bành trướng, cả người giống như là biến thành cự thạch, thể nội có nồng đậm thổ chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn giống nhau lấy song quyền cùng Diệp An giao thủ, nhưng chỉ là vừa đối mặt liền đã rơi vào hạ phong. Bình một tiếng, hai người nắm đấm va chạm, nam tử nắm đấm trực tiếp bị vỡ vụn, nhục thân chi lực căn bản so ra kém Diệp An. Bành! Lại là một quyền, hắn một cái khác nắm đấm cũng vỡ vụn ra. Liên tiếp vung ra mấy chục quyền, nam tử cao lớn nhục thân bị đánh bạo, bị Diệp An lấy ngang ngược dáng vẻ nghiền nát. Mấy thân ảnh từ đằng xa đi tới, mang theo như núi kêu biển gầm kiếm thế. Chỉ có một thân man lực mà thôi. Nhục thân mạnh có làm được cái gì? Kiếm tu không gì không phá, chẳng qua là bia ngắm mà thôi. Đừng nói nhảm, trước giải quyết hắn. Hết thảy bốn người, theo bốn cái góc độ đem Diệp An xuống lại, đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui. Diệp An cũng không nghĩ tới muốn lui, chỉ là lạnh lùng đảo qua bọn hắn. Chương 1845, 13 năm chiến chương 1845, 13 năm chiến tranh. Lệnh đấu xương kiếm minh vang vọng hư không, vài thanh phi kiếm bay lên, mang theo từng đạo cầu vồng, sừng sững kiếm ý mãnh liệt, mỗi một chiếc đều trực chỉ Diệp An yếu hại. Diệp An lạnh lùng phun ra một chữ âm, định. Thiên hiến sắc lệnh bạt pháp, nhường chung quanh lâm vào yên tĩnh, vài thanh phi kiếm đều như ngừng lại giữa không trung. Nhưng là bốn người trên thân kiếm ý phun trào, lẫn nhau nối liền thành một thể, thế mà trong nháy mắt sông phá chói buộc. Vài thanh phi kiếm bay lên, lần nữa hướng phía chém tới. Diệp An tay nắm kiếm quyết, âm thầm thi triển Thiên Tâm kiếm quyết, quấy nhiễu bọn chúng quy tích, nhường phi kiếm theo bên cạnh mình bay qua. Sau đó hắn chộp đoạt lấy trong đó hai thanh, trên tay đột nhiên phát lực, chấn động đến hai thanh phi kiếm chiến minh không ngừng, trên thân kiếm kiếm ý đều tán loạn rất nhiều. Hắn run tay đem hai thanh phi kiếm ném ra ngoài, như hai đạo kinh lôi vạch phá bầu trời. Bị nhắm chuẩn hai người mong muốn né tránh, thân thể chợt dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Xuy, hai thanh phi kiếm đâm thủng lồng ngực của bọn hắn, mang theo hai người bay ra ngoài. Còn lại hai người vẻ mặt khẽ biến, không biết rõ vừa mới trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thao túng phi kiếm, lại lần nữa chém về phía Diệp An. Diệp An lấy Thiên Tâm kiếm quyết khống chế cái này mấy thanh phi kiếm, để bọn chúng từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương chính mình. Chính hắn thì lôi đỉnh xuất kích, vung hai nắm đấm thẳng hướng đối diện hai người. Phía trước kia hai cái bị phi kiếm xuyên thủng nam tử cũng bay trở về, lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Nhưng là bất luận bốn người như thế nào điều khiển phi kiếm, từ đầu đến cuối không cách nào đối Diệp An tạo thành tổn thương. Diệp An ném kiếm chi thuật quá mạnh, mặc dù không cách nào đem bọn hắn phi kiếm hoàn toàn đoạt lại, nhưng lại có thể khiến cho bọn hắn công kích vô hiệu hóa. Mà trái lại bốn người này, tại Diệp An lôi đỉnh xuất kích phía dưới, một người trong đó trực tiếp bị đánh bạo, ngay cả đạo quả đều bị vỡ vụn. Thiếu cái này một góc, còn lại ba người liền càng thêm khó mà kiên trì. Bốn người nguyên bản có một bộ kiếm trận, nhưng là đối mặt Diệp An ném kiếm chi thuật, kiếm trận của bọn hắn căn bản là không có cách thi triển, một thân thực lực khó mà phát huy. Chiến đấu kéo dài không đến một khắc đồng hồ, còn lại ba người cũng bị Diệp An lần lượt đánh nổ, bị triệt để nát bấy. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại phía trước vô ngần trong hư không, tại to to nhỏ nhỏ thiên thể hải cốt bên trên, Diệp An thấy được vô số đạo thân ảnh, chân tiên như mây, tiên tiên như rừng, hội tụ không biết bao nhiêu tông môn gia tộc cường giả. Vẹn vẹn là Di La tiên vực một cái tiên vực, cũng đã là tiên văn sổ tự. Diệp An nhìn về phía trước, ánh mắt hừng hực, vậy thì tới đi. Hắn lên đường, hóa thành một đạo cầu vồng xâm nhập vô ngần hư không. Mà tại phía sau của hắn, còn có càng nhiều người từ phía trên cửa tiến đến, cái này sẽ là một trận trước nay chưa từng có thao thiết thị yến. Diệp An đi lần này chính là thời gian mười mấy năm. 13 năm ma luyện, 13 năm sát phạt. Cơ hồ không có một ngày là dừng lại, mỗi ngày đều tại chiến đấu, mỗi ngày đều có kiếm tu chết trên tay hắn. Những người này tuyệt đại đa số đều là chân tiên, thiên tiên cũng không nhiều. Trong lúc đó cũng gặp phải mấy lần nguy cơ, có đến từ đại tông môn chân tiên chiến lược kinh người, còn có thủ đoạn bảo mệnh, kém chút nhường hắn mất hận, còn gặp được nhị phẩm thiên tiên cùng nhất phẩm thiên tiên, thực lực đều mạnh đáng sợ, không phải hắn có thể ứng đối, vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng sau mới chạy thoát. Tại nào đó khối thiên thể hải cốt bên trên còn gặp tàn phá kiếm trận, kém chút đem hắn mãi chết ở bên trong. Mà tại đi 13 năm sau, hắn rốt cục thấy được thiên lộ tòa thứ nhất thiên quyết. Đây là thiên lộ bên trên cửa thứ nhất, là một tòa hùng vĩ tới không thể tưởng tượng nổi cung điện khổng lồ, vắt ngang tại trong hư không vũ trụ, có mấy quả đại tinh vần quanh, tản ra quang huy rực rỡ, tựa như trong hư không một chiếc to lớn đèn sáng, mãnh liệt rộng lớn ngập trời khí tức. Diệp An hoành không mà đến, đi tới cung điện khổng lồ phía dưới, thân ảnh nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính. Tại cao lớn trên cửa thành, hắn thấy được ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thứ nhất quyết, thiên quyết. Tại thiên lộ bên trên tường cách một đoạn liền có dạng này hùng vĩ kiến trúc, là cung cấp lên trời người nghỉ ngơi địa phương. 13 năm chinh chiến, Diệp An cũng hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Hắn nhanh chân hướng trong thành đi đến, dự định hảo hảo buông lỏng một chút chính mình. Tránh ra, lan đi. Tại phía sau hắn, kiếm thế cuồn cuộn, như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến. Mấy đạo kiếm mang hoành không mà đến, tu vi cường đại, đều là thuần một sắc thiên tiên. Diệp An dừng bước lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Những người kia kiếm quang không ngừng, cũng không cùng Diệp An đụng vào, mà là theo đỉnh đầu của hắn bay qua. Thứ, chỉ là chân tiên. Mấy người cũng không để ý tới Diệp An, trực tiếp hướng phía trước cửa thành bay đi. Diệp An ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Dường như cảm giác được sát ý của hắn, một người trong đó đông nhiên ngừng lại, quay đầu hướng hắn xem ra, tiểu tử, người đó là cái gì biểu lộ. Mấy người khác cũng đi theo dừng lại, thấy được vẻ mặt lạnh lùng Diệp An. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Đối mặt mấy người quát hỏi, Diệp An như cũ mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Không biết sống chết. Mấy người bị Diệp An biểu lộ chọc giận, một con kiến hôi giống như chân tiên, lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú bọn hắn. Để cho ta tới. Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử xuất thủ, tóc đen bay lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương, đưa tay liền hướng Diệp An đâm tới. Diệp An giọ ra một bàn tay lớn, một thanh liền đem đâm tới trường thương bắt lấy. Ân. Nam tử trẻ tuổi kinh dị, trong tay đột nhiên phát lực, nhưng lại phát hiện Diệp An cánh tay không nhúc nhích tí nào. Chỉ là một cái chân tiên, về mặt sức mạnh thế mà so ra mà vượt hắn cái này tam phẩm thiên tiên. Diệp An cánh tay đột nhiên rung động, toàn bộ trường thương cũng bắt đầu rung động, một cỗ lực lượng tràn trề mãnh liệt, trực tiếp đem tay của nam tử chấn khai. Ân. Phía sau mấy người cũng đều mở to hai mắt, hơi kinh ngạc. Diệp An tay cầm trường thương, run tay liền ném ra ngoài. Mau lui lại. Đằng sau một vị nam tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cảm nhận được một kích này uy lực. Nam tử trẻ tuổi bước ra lui về phía sau, nhưng là thân thể chợt quỷ dị dừng lại một cái chớp mắt. Xuy. Trường thương xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn đính tại trong hư không. Diệp An nhanh chân hướng về phía trước, một thanh cầm trường thương. Dừng tay. Ngăn cản hắn. Đằng sau mấy người biến sắc, đồng thời hướng Diệp An xuất thủ. Diệp An cánh tay lại là đột nhiên phát lực, trực tiếp đem nam tử trẻ tuổi nhục thân chấn động đến chia năm xẻ bảy, thương mang nở rộ, nhấp nháy sắc bén. Hắn mở to miệng, một ngụm liền đem hắn đạo quả nuốt vào. Muốn chết. Đằng sau mấy người đồng thời đánh tới, có tam phẩm thiên tiên cũng có nhị phẩm thiên tiên, thực lực đều không kém. Diệp An cũng không còn nguy trang, trong đan điền hai cái hóa thân hòa tan vào thân thể, đống nhiên bộc phát ra tam phẩm thiên tiên tu vi, trường thương trong tay múa, như dao long ra biển, thương mang vạn trượng, cầu đồng phá không. Mấy người đánh tới, tiên binh bay múa, thần uy ngập trời, sừng sững kiếm ý bao phủ thiên địa, sát cơ vô lượng. Thiên tâm kiếm quyết thi triển, mấy món tiên binh không bị khống chế hướng bên cạnh bay đi, nhường mấy người có chút trở tay không kịp. Thương mang bay ngang qua bầu trời, đem bên trong một người trực tiếp xuyên thủng, còn lại mấy người đồng loạt ra tay, đem trường thương chặt đứt. Dừng tay. Hét lớn một tiếng bỗng nhiên theo thiên quyết bên trong truyền đến. Thiên quyết cấm chỉ động thủ, người vi phạm trảm lập quyết. Chương 1846, một thân kiếm cốt chương 1846, một thân kiếm cốt đăng thiên lộ bên trên cũng không phải là chỉ có Diệp An dạng này lên trời người, còn có thủ người qua đường cùng trấn thủ làm. Những người này đều đến từ Thái Hạo Thiên, hơn nữa tu vi cũng là thuần một sắc huyền tiên, cũng không phải là kim tiên. Thủ người qua đường tại đăng thiên lộ bên trên mỗi một chỗ đều có phân bố, phụ trách bảo hộ thiên lộ, phòng bị ngoại ý muốn chuyện xảy ra. Trấn thủ làm thì ở vào mỗi một tòa thiên khuyết bên trong, có thể nói là thiên khuyết chủ nhân, thi hành Thái Hạo Thiên truyền thừa quy tắc. Vừa rồi kia hùng hồn thanh âm uy nghiêm chính là đến từ thứ nhất quyết trấn thủ làm, chấn động đến Diệp An khí huyết cuộn, thân hình đều có chút bất ổn. Diệp An chung quanh, mấy thân ảnh còn cuốn hắn, tiên binh lăng không, chán phóng phong mang, sát ý cùng kiếm ý tứ ngược. Chúng ta còn không có vào thành đâu. Một người trong đó lạnh lùng nói rằng, sau đó đông nhiên động, tiên kiếm bay múa, hóa thành một đạo cầu đồng chém thẳng vào Diệp An. Thứ nhất quyết bên trong có một cỗ cường đại khí tức đang cuộn trào, như có một tôn cự nhân tại nhìn chăm chú lên bên này, ánh mắt kia rất có lực xuyên thấu. Nhưng là dù vậy, mấy người kia cũng không có chút thu tay lại dấu hiệu, cùng một chỗ vây giết Diệp An. Đã bọn hắn động, Diệp An tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Định, thiên hiến ra, vạn pháp tịch. Hết thảy năm người bị Diệp An định trụ, thân hình khó mà động đậy. Diệp An thể nội thái hạp kiếm bay ra, một kiếm liền đem bên trong một người chém thẳng, tính cả đạo quả đều một phân thành hai. Ngay sau đó lại là đấm ra một quyền, đem một người khác cũng một quyền đánh nổ. Nhục thể của hắn khinh thường cùng dai, so ngang cấp tiên binh còn cứng rắn hơn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có hai cái thiên tiên bị hắn đánh chết. Còn lại ba người cũng vào lúc này tránh thoát trói buộc, cầm đầu cái kia nhị phẩm thiên tiên muốn rách cả mí mắt, một đôi mắt bắn ra hai đạo thần mang. Chanh chanh. Theo tiếng kiếm reo vang lên, trong cơ thể hắn bay ra năm đạo kiếm quang, năm thanh phi kiếm đều là hắn bản mệnh kiếm, mỗi một chiếc đều quang mang vạn đạo, hàn ý bức người, sắc bén vô song. Diệp An thái hạp kiếm cũng vào lúc này đống nhiên giải thể, hóa thành chín trôi linh kiếm. Ngưng. Nhị phẩm thiên tiên khẽ quát một tiếng, hai tay nắm đuốt kiếm ấn, năm thanh tiên kiếm bay múa, trong nháy mắt phân hóa ra trên dưới 100 đạo kiếm quang, tạo thành một tòa khổng lồ kiếm trận. Diệp An tâm niệm vừa động, thao túng chín trôi phi kiếm, thái hạp kiếm trận cũng vào lúc này thành hình, đem đối diện ba người vây ở bên trong. Nhị phẩm tiên tiên trong mắt một mảnh sừng sững, trên dưới 100 đạo kiếm quang bay múa, kiếm trận tản mát ra sừng sững kiếm ý, từng tia từng sợi kiếm khí xen lẫn, hướng phía Thái Hạp kiếm trận đụng tới. Hập. Diệp An đứng tại chỗ bất động, quần áo phân phật, chỉ bằng tâm niệm đang thao túng kiếm trận. Thái Hạp kiếm trận chậm rãi khép lại, chín chuôi linh kiếm cao tốc xoay tròn, chín loại khác biệt lực lượng xen lẫn, sinh sôi không ngừng, thao thao bất tuyệt, tích lũy kiếm thế càng ngày càng mạnh. Hai tòa kiếm trận va chạm, phát ra dày đặc thanh âm, đinh đinh đang đang như mưa rơi khay ngọc, bên tai không dứt. Nhị phẩm tiên tiên cảm thấy áp lực lớn, kiếm trận của hắn đâm vào Diệp An kiếm trận bên trên, thế mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là Diệp An kiếm trận dần dần khép lại, bàng bạc kiếm thế ép xuống, nương theo lấy đếm không hết kiếm khí, nhường kiếm trận của hắn đều đầu động. Đây không có khả năng. Nam tử có chút khó mà tiếp nhận, đây chính là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, cũng là hắn ngẫu nhiên được đến một phần cơ duyên, đã chém giết không ít cường địch, nhưng là hiện tại thế mà đánh không lại một tòa khác kiếm trận. Diệp An kiếm trận thật là Trường Sinh Thiên Tôn sáng tạo, mặc dù chỉ là tiện tay sự tình, nhưng là uy lực của nó giống nhau không tầm thường. Đồng loạt ra tay, nhị phẩm tiên tiên chào hỏi còn lại hai cái tam phẩm tiên tiên, ba người hợp lực thôi động kiếm trận, hướng phía Thái Hạp kiếm một góc đụng tới. Oanh! Tại một tiếng oanh minh, Thái Hạp kiếm trận bị phá ra, ba người từ bên trong giết đi ra. Nhưng là nghênh đón bọn hắn, lại là Diệp An thần thức công kích. Thần thức của hắn hôm nay mạnh, so nhị phẩm tiên tiên cũng mạnh hơn một tuyến. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, ba người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy đầu đều muốn đã nứt ra. Diệp An thì nắm lấy cơ hội, lấy Thiên Tâm kiếm quyết thôi động phi kiếm của bọn họ, trực tiếp chạm tiến vào thân thể của bọn hắn. Xuy, xuy, lợi khí mở ra huyết đục thanh âm vang lên, phi kiếm chạm tiến vào ba người thể nội, xé ra thân thể của bọn hắn, một người trong đó thậm chí kém chút bị chia làm hai nửa. Cầm đầu nam tử cố nén kịch liệt đau nhức, thế ra một trường kiếm phủ. Kiếm phủ nở rộ quang mang, trong nháy mắt phân hóa gian lận trăm đạo kiếm quang, phô thiên cái địa hướng phía Diệp An chém tới. Diệp An triệu hồi Thái Hạc kiếm, chín kiếm hợp nhất, một kiếm liền đem đầy trời kiếm quang đều chém vỡ. Đối diện ba người tiên binh lần nữa bay tới, kiếm quang tung hành, hàn mang vạn trượng. Diệp An âm thầm thi triển Thiên Tâm kiếm quyết, quấy nhiều mấy món tiên binh quy tích, để bọn chúng không cách nào đối với mình tạo thành hữu hiệu sát thương. Định, Thiên Hiến lần nữa thi triển, ba người thân thể lần nữa bị địch trụ. Thái Hạp kiếm một kiếm chém xuống, lần nữa đem bên trong một người chém thẳng. Diệp An xoay tay lại là một quyền, đem một người khác cũng đánh nổ trong hư không. Còn lại cái kia nhị phẩm tiên tiên tránh thoát trói buộc, phát ra hét dài một tiếng, năm thanh tiên binh bay lên, phong mang đột nhiên biến sắc bén rất nhiều, nhiều Diệp An da thịt đều tại nhói nhói. Thần thông. Diệp An kinh ngạc. Hắn không sợ chút nào, đem thiên binh thần thông ra chỉ tại Thái Hạp kiếm bên trên, nhường kỳ phong mang cũng biến thành hưởng ngực lên. Thái Hạp kiếm sau đó lần nữa chia ra làm chín, hướng phía trên trời bay đi, cùng kia năm thanh tiên binh chiến đấu cùng một chỗ, đầy trời đều là kiếm mang đang tỏa ra, kiếm khí tung hành. Thời gian đình chỉ. Diệp An thi triển thời gian phát tắc, nhường nam tử thân hình trực tiếp lâm vào trạng thái đứng im, mà hắn thì lăng không bay qua, một quyền hướng phía nam tử đánh tới. Bành! Nam tử rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này, nhục thân nổ tung, bị Diệp An một quyền xuyên thủng. Nhục thể của hắn cùng Diệp An chênh lệch quá lớn, không thể so sánh. Nam tử nhìn xem cắm vào chính mình lồng ngực nằm đấm, miệng lớn phun máu, tựa hồ có chút khó có thể tin. Nhưng là ngay sau đó, trên mặt hắn biểu lộ liền hóa thành điên cuồng. Diệp An bỗng cảm giác không ổn, nam tử lại gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Một hồi kiếm minh tại nam tử thể nội băng lên, toàn thân hắn xương cốt cũng bay, hóa thành từng đạo kiếm quang, toàn bộ bắn về phía Diệp An. Đây là hắn một thân kiếm cốt, đã nuôi thành hùng hậu kiếm ý, khoảng cách gần như thế phía dưới, Diệp An cũng tránh cũng không thể tránh. Từng cây kiếm cốt đâm vào thân thể của hắn, máu tươi vẩy ra, đem hai người đều nhuộm đỏ. Thời gian phát tắc, vạn vật quy chuẩn, vũ hóa. Đủ loại thủ đoạn thi triển đi ra, hóa giải hơn trăm căn kiếm cốt công kích. Diệp An kiệt lực tránh né, nhưng là trên thân như cũ xuất hiện rất nhiều vết thương, ngực mấy chỗ đều bị xuyên thủng. Nam tử một kích cuối cùng muốn ngọc thạch câu phần, nhưng lại thất bại. Diệp An mặc dù vết thương chồng chất, lại như cũ còn đứng lấy. Hắn một phát bắt được nam tử đạo quả, tiện tay liền xóa đi ý thức của hắn, sau đó há miệng nuốt vào. Chanh! Một tiếng kiếm minh tại sau lưng vang lên, có người thừa cơ ra tay, mong muốn ở thời điểm này giải quyết hắn. Dù sao vừa rồi trận chiến kia có không ít người đều mắt thấy, Diệp An chiến lực không thể tưởng tượng. Một tên đại địch như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Chương 1847, Kim Tiên bản chép tay chương 1847, Kim Tiên bản chép tay Diệp An kéo lấy dập nát thân thể bay vào thiên khuyết bên trong. Đằng sau xuất thủ người không chỉ một cái, thậm chí nhường hắn liền thi triển miết bản cơ hội đều không có, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là có người không buông tha, đi theo bay tiến đến, kiếm khí xuyên qua trời cao, trực tiếp đánh tới. Vâng! Một tiếng vang lên ầm ầm, lực lượng kinh khủng giáng lâm, người xuất thủ trong nháy mắt hóa thành một đám thịt nát, bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát, máu và xương vảy ra, trên đường cái khắp nơi đều là. Ngay sau đó một trận quang mang sáng lên, những mảnh xương vỡ cùng huyết đục cũng đã biến mất. Một cái lạnh lùng lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, thiên quyết bên trong, cấm chỉ động thủ, người vi phạm trảm lập quyết. Câu nói này vừa ra, đằng sau đi theo bay vào người cũng đều là có chút sợ hãi, nhẫn nhịn lại xuất thủ xúc động. Diệp An không hề rời đi, trực tiếp đứng tại chỗ bắt đầu chữa thương, trên thân huyết diễm bốc hơi, bàng bạc sinh mệnh lực thiêu đốt, thủ thương địa phương rất nhanh liền khôi phục lại. Không cần một lát, hắn liền hoàn toàn khôi phục lại, cả người thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, huyết khí dồi dào, giống như là không bị qua tổn thương như thế. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này rất là náo nhiệt, đường phố rộng rãi hai bên công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đình đài lầu các vô số, bán gì gì đó đều có. Những người này giống như đã ở chỗ này sinh sống thời gian rất lâu. Thịt lừa hỏa tiêu, tươi mới thịt lừa núi lửa, đã đạo thành tiên tiên con lửa làm thịt lừa hỏa tiêu, ăn một miếng, thi đấu thần tiên. Mức quả, vạn năm quả mận bắc làm mức quả, không mà không cần tiền. Bắp đùi lợn, tiên heo bắp đùi lợn, mới vừa ra lò, chất thịt tươi non, muốn ăn ngay tại lúc này. Trứng mặn, tươi hương trứng mặn, hồng loan trứng làm trứng mặn. Nghe hai bên đường phố tiếng giao hàng, Diệp An có chút trợn mắt hốt mồm. Toàn bộ thiên khuyết rất lớn, nội bộ nghiễm nhiên chính là một cái rộng lớn thế giới, sinh hoạt rất nhiều chủng tộc cùng sinh linh. Mà tại còn quấn thiên khuyết kia mấy quả đại tinh bên trên, giống nhau có sinh linh tồn tại, số lượng còn không ít. Ai, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tư chất kỳ giai, ta chỗ này có một bản không chọn vẹn kiếm quyết, ngươi có muốn hay không? Có cái quầy hàng bên trên lão giả nhìn xem Diệp An, giơ một bản tàn phá cổ tịch đối với hắn ân cần đề cử. Diệp An lễ phép cười cười, quay người đi. Lão giả gặp hắn rời đi, có chút tiếc hận lắc đầu, miệng bên trong cục cục thì thầm vài tiếng, không biết rõ đang nói cái gì. Trong thành còn có thuê động phủ địa phương, Diệp An tìm một vòng sau rốt cục tìm tới, thuê một cái linh khí tương đối dư thừa động phủ. Dùng lệnh bài mở ra động phủ cấm chế sau, Diệp An đi vào đánh giá một vòng, hài lòng gật đầu. Sau đó hắn đi vào trên giường, một đầu liền ngã chồng vó xuống. Đoạn đường này sát phạt cùng chinh chiến, thật sự là quá mệt mỏi. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp, chân thật ngủ một giấc. Mà tại ngoại giới, theo càng ngày càng nhiều lên trời người tiến vào thiên quyết, nơi này cũng biến thành càng thêm náo nhiệt lên. Cũng là có mấy cái mắt không mở tại thiên quyết bên trong náo sự, đều không ngoại lệ đều bị chấn sát. Lên trời người chỉ là chân tiên cùng tiên tiên, chấn thủ ở chỗ này thật là huyền tiên, trên lệch quá xa. Diệp An giấc ngủ này chính là dòng dã 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cả người sảng khoái tinh thần sung mãn. Nên sửa sang một chút đoạn đường này thu hoạch. 13 năm thời gian, hắn chém giết không ít địch nhân, đa số đạo quả đều bị hắn thu vào. Chân tiên đạo quả với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là thiên tiên lại có thể. Hắn cẩn thận đến một chút, chính mình đạt được thiên tiên đạo quả hết thảy có 18, trong đó 3 cái là nhị phẩm huyền tiên, còn có 1 cái là nhất phẩm huyền tiên. Cái này nhất phẩm huyền tiên gặp hắn chỉ là tam phẩm chân tiên tu vi, dự định tiện tay liền đem hắn đặt bỏ. Kết quả Diệp An tại ở gần thời điểm trong nháy mắt buộc phát tu vi thật sự, đồng thời tế ra thể nội kim tiên chi kiếm, lúc này mới đánh cho trọng thương. Dù vậy, tại về sau trong lúc giao thủ Diệp An cũng bị trọng thương, kém chút liền bị phản sát. Kia là hắn dọc theo con đường này gian nan nhất, nguy hiểm nhất một lần chiến đấu. Ngoại trừ đạo quả bên ngoài, đủ loại tiên kiếm thì càng nhiều, có trên thân người thậm chí có 10 mấy thanh, cùng người thu thập dường như. Những này phi kiếm thuộc tính cũng đều có khác biệt, có là màu đỏ, có là kim sắc, có là màu lam. Cơ bản đều là chân tiên cùng thiên tiên cấp bậc tiên khí, trong đó một số ít là linh bảo, đa số đều là luyện chế ra tới. Về phần những người này trên người vật liệu luyện khí cũng không phải số ít, trong đó có mấy khối thậm chí cực kỳ chân quý, luyện chế kim tiên cấp tiên khí đều không phải là vấn đề, đoán chừng là cái nào đó đại tông môn đệ tử. Về phần tiên tinh cũng là một đồng lớn, giống nhau đa số đều là hạ phẩm cùng trung phẩm, thượng phẩm đều rất ít, về phần cực phẩm chỉ có 2 khối. Còn có chính là công pháp tiên thuật, những này Diệp An đều không thế nào để ý, tùy tiện liếc mấy cái liền ném vào bên hông đai lưng chứa đồ, các loại linh đan rượu dược cũng là, hắn kiểm lại trên trăm bình nhiều, tương lai một đoạn thời gian rất dài tu hành tài nguyên cũng không thiếu. Tông môn đệ tử chính là giàu có a. A. Ở sau đó chỉnh lý quá trình bên trong, Diệp An phát hiện vật có ý tứ. Đây là đạo quả mảnh mỡ, bị phong cấm tại một cái bạch ngọc trong hộp nhỏ, nhìn rất là chân quý. Huyền tiên cấp bậc đạo quả bất quá cái này, đạo quả mảnh vỡ đã bị luyện hóa, bên trong chỉ còn lại thuần túy kiếm đạo pháp tắc cùng cảm ngộ, những lực lượng khác không có cái gì. Những tông môn này trưởng bối đối vãn bối thật đúng là chiếu cố a. Bất quá bây giờ đều làm lợi hắn. Trình lý xong tất cả mọi thứ sau, Diệp An liền nhìn mình thu hoạch kiếm tu đạo quả. Những này kiếm tu ngoại trừ tu hành kiếm đạo bên ngoài, còn có lĩnh ngộ cái khác pháp tắc. Tỷ như hỏa chi đạo, lôi chi đạo, thổ chi nói, theo kiếm thế của bọn họ bên trong liền có thể nhìn thấy một hai. Diệp An không do dự, há miệng liền đem bên trong một cái đạo quả nuốt vào. Thiên tiên cảnh giới này cũng là một cái cần tích lũy cùng rèn luyện thế giới, có thể lựa chọn tương lai mình đường, cho dù đi nhầm một đoạn cũng không quan hệ, có điều chỉnh không gian. Bất quá Diệp An đã xác định con đường của mình, cho nên không có gì do dự. Ngoại trừ đạo quả bên trong kiếm đạo pháp tắc bên ngoài, cái khác lực lượng pháp tắc hắn cũng biết thôn vệ luyện hóa, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa hắn có dự cảm, đây không phải thôn vệ trên dưới 100 đạo quả liền có thể tiến giai chuyện, hắn cần rất nhiều rất nhiều. Bởi vì rất nhiều đạo quả bên trong ẩn chứa pháp tắc đều là giống nhau, có trùng điệp bộ phận, chỉ có thu hoạch được pháp tắc khác nhau, tu vi mới có thể gia tăng. Trong nháy mắt liền đi qua một năm, Diệp An đem trên người đạo quả toàn bộ thôn vệ luyện hóa, tu vi tăng trưởng một chút, nhưng lại không nhiều, khoảng cách nhị phẩm thiên tiên vẫn là có một đoạn xa xôi khoảng cách. Không nổi, ngược lại thiên lộ sẽ kéo dài dòng dã 1 năm, ta còn có chính là thời gian. Rời đi thuê độc phủ, Diệp An lần nữa đi ra phía ngoài trên đường cái. So sánh với 1 năm trước, kẻ ngoại lai càng nhiều, cũng làm cho tòa này thiên khuyết biến càng thêm náo nhiệt. Chương 1848, ngươi nói có khéo hay không a Diệp kiếm bay. Chương 1848, ngươi nói có khéo hay không a Diệp kiếm bay. Kẻ ngoại lai nhiều, không thể tránh khỏi liền có ma sát. Thời gian 1 năm có vài chục kẻ ngoại lai bị chấn sát, này mới khiến những người khác thu liễm một chút. Trừ cái đó ra chính là chỗ này nhiều rất nhiều thứ, đều là từ bên ngoài mang vào. Toàn bộ thiên lộ rất mênh mông, là một mảnh thần bí vũ trụ tinh không, có vô số thế giới, rất nhiều thế giới bên trong đều có dân bản địa, một chút chỗ đặc thù cũng có thể dựng dục ra một chút tuyệt thế kỳ chân. Nơi này xuất hiện một chút chất bảo, chính là theo thế giới khác mang tới. Diệp An có chút hăng hái tại trên đường cái đi dạo, hai bên giao hàng không ngừng bên hai. Tiểu huynh đệ, kim tiên bản chép tay muốn hay không? Liên quan đến đại đạo bí mật, chỉ bán 100 vạn tiên tinh a. Một cái lao giả đụng lên đến, thần bí hề hề nói rằng, thật có lỗi, không cần. Diệp An từ chối nhã nhặn. Lao giả không buông tha, vội vàng đuổi theo đến, ta cùng ngươi cam đoan, đây tuyệt đối là thật, không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắc lửa, 100 vạn đáng giá rất. Vẫn là tiền bối chính mình giữ lại lĩnh hội a. Diệp An lần nữa từ chối nhã nhặn. Ai ai ai, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tư chất kỳ giai, lúc này mới tới tìm ngươi, người khác ta còn chướng mắt đâu. Lao giả lôi kéo ống tay áo của hắn. Thật không cần tiền bối. ai ai ai, chớ đi a, 80 vạn, 80 vạn tiên tình thế nào? Giá tiền này có đủ thành ý a? Diệp An lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Ai, tiểu ca, 60 vạn, 60 vạn còn không được sao? 50 vạn, 50 vạn a, nhưng vào lúc này, phía sau có một hồi ồn ào thanh âm truyền đến. Ngay ở phía trước, chính là hắn. Nhanh bắt hắn lại. Lão giả nghe phía sau động tĩnh, sắc mặt lập tức thay đổi, liên tục không ngừng đem trong tay bản chép tay nhét vào Diệp An trên tay, 50 vạn, 50 vạn. Sau đó hắn quay người chạy vào bên cạnh một lối đi. Diệp An nhìn một chút trong tay bản chép tay, lại nhìn một chút lão giả bóng lưng, có chút mờ mịt. Còn có ép mua ép bán. Nghe phía sau dần dần tới gần bước chân, Diệp An thu hồi bản chép tay, vẻ mặt tự nhiên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Người phía sau không có chú ý tới hắn, tiếp tục hướng phía lão giả đuổi theo. Diệp An lộ ra một vẻ vẻ cổ quái, trong thành không phải là không thể động thủ sao? Những người này liền không sợ bị trấn thủ làm trấn áp sao? Còn có cái này kim tiên bản chép tay chẳng lẽ lại là thật? Mang theo đủ loại nghi vấn, Diệp An chậm ung dung đi trên đường phố, bên đường một vật chợt hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn dừng bước lại, đi tới bên tay phải một cái quầy hàng nơi này. Bày quầy bán hàng chính là một cái vẻ mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, hai mắt nhắm nghiền, giống như hắn không phải bày quầy bán hàng như thế. Ngay tại Diệp An chuẩn bị cầm lấy một vật lúc, lại nghe được nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ cho phép nhìn, không được núp đích. Diệp An không khỏi cười, không cầm lên nhìn xem, ta làm sao biết có phải hay không hàng giả? Đó chỉ có thể nói ngươi nhãn lực không được. Nam tử nhắm chặt hai mắt, thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Diệp An bỗng nhiên rất muốn hỏi đợi hắn một câu. Được thôi, cái này mai miếng sắt, ta muốn. Ngay tại Diệp An nói ra câu nói này đồng thời, đằng sau cũng có một thanh âm vang lên. Thứ này ta muốn. Nam tử mở mắt ra, nhìn thấy Diệp An trên tay đã cầm lên viên kia miếng sắt, hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, 100 vạn tiên tinh. Diệp An trên tay cầm lấy miếng sắt, lúc này lại có chút do dự, cả người đều cứng ở nơi đó. Bởi vì sau lưng cái thanh âm kia cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Ân. Đạo thân ảnh kia đi đến phía trước đến, theo khía cạnh thấy được Diệp An, là ngươi. Ánh mắt của nàng lập tức biến hừng hực lên, nhìn chằm chằm nàng. Diệp An giả vờ ngây ngốc, ta biết ngươi sao? Diệp Kiếm Bay. Lý Kiếm Tâm trong miệng thốt ra ba chữ, một đôi mắt không nháy một cái nhìn xem hắn. Diệp An lộ ra vẻ mờ mịt, cô nương, ngươi thật nhận là người, ta không cứ gọi Diệp Kiếm Bay. Ta biết đây là tên giả, nhưng lúc đó ngươi nói với ta chính là cái này danh tự. Ta chưa bao giờ dùng qua tên giả a. Ta người này đi không đổi tên ngồi không đổi họ, vẫn luôn dùng tên thật. Lý Kiếm Tâm chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi thế nào rảo biện đều vô dụng. Chủ quán thanh âm lạnh lùng băng lên, có thể trước tiên đem tiền thanh toán sao? Ách, ta không muốn. Diệp An mở miệng nói ra. Không được, ngươi cầm đồ vật nhất định phải mua. Nam tử ánh mắt biến có chút bất thiện. Diệp An không khỏi im lặng, lại gặp phải một cái ép mua ép bán. Hắn không quan tâm ta muốn. Lý Kiếm Tâm vào lúc này mở miệng, nói, nàng liền phải lấy ra 100 vạn tiên tinh. Nhưng là nam tử tính tình lại là bướng bỉnh có thể, tới trước được trước. Diệp An chỉ có thể lấy ra 100 vạn tiên tinh đưa tới, hắn hiện tại không thiếu những vật này. Lý Kiếm Tâm mở miệng, ta ra 200 vạn, đồ vật cho ta. Thật có lỗi, không bán. Lý Kiếm Tâm đôi mi thanh tú bốc lên, ngươi không phải là không muốn muốn sao? Ta hiện tại lại muốn. Lý Kiếm Tâm đôi mi thanh tú nhảy lên, có chút kìm nén không được mong muốn xuất kiếm. Tốt. Đồ vật ta có thể không cần, nhưng là một lần kia ước định, ngươi nên thực hiện. Ước định? Cái gì ước định? Diệp An lần nữa mở mịt, ta không biết ngươi a cô đường, mặc dù ta thừa nhận dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, nhưng chúng ta mới quen à, tối thiểu đến nhận biết một đoạn thời gian khả năng hẹn hò a. Lý Kiếm Tâm trắng muốt cái chán gân xanh nảy lên, thể nội phi kiếm đã tại ngao ngoe muốn động. Diệp An lập tức cảnh cáo, ai, nơi này là Thiên Khuyết, ngươi không thể động thủ a. Thiên Khuyết bên trong có chuyên môn lôi đài, ta ở đằng kia chờ ngươi. Ta tại sao phải đi theo ngươi? Đều nói ta không biết ngươi. Diệp Kiếm Bay. Lý Kiếm Tâm cơ hồ theo răng trong khe gạt ra ba chữ này. Không biết do ngươi đang gọi ai. Diệp An giống nhìn đồ đần như thế nhìn nàng vài lần, sau đó lắc đầu đi. Lý Kiếm Tâm mặt đều biến thành đen, tay nhỏ nắm chặt nắm tay, đã cực kỳ lâu đều không có tức giận như vậy qua. Diệp Kiếm Bay. Nàng đuổi theo Diệp An liền đi qua, trên thân thậm chí có kiếm mang tràn ra. Cảm nhận được sau lưng nghiêm nghị kiếm ý, Diệp An liền vội vàng xoay người, vẻ mặt cảnh giác, ta cảnh cáo ngươi à, Thiên Khuyết bên trong không thể động thủ, không phải ta cáo ngươi à. Cáo ta? Ngươi còn muốn cáo ta? Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi năm đó lại là thế nào theo Thiên Kiếm Sơn bên trong đi ra? Đi ra trong đám người rõ ràng không có ngươi. Lý Kiếm Tâm hơi nhếch khóe môi lên lên, ta cảm thấy bí mật này sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Diệp An con ngươi có hơi hơi tránh, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Cái gì Thiên Kiếm Sơn? Ta căn bản là không có đi vào qua. Ngươi tốt nhất thật không có đi vào qua, từ hôm nay trở đi, ta sẽ một mực đi theo ngươi. Lý Kiếm Tâm mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút lồng ngực của hắn, chỉ cần ngươi học được Thiên Tâm kiếm quyết, một ngày nào đó sẽ dùng đi ra, có bản lĩnh ngươi liền cả một đời đều đừng có dùng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Hơn nữa ta đại khái đoán được ngươi là thế nào ra tới, ngươi khẳng định là giả mạo thân phận của người khác đúng không? Mà lại là môn phái nhỏ đệ tử, bởi vì đại tông môn đệ tử rất dễ dàng bại lộ, thật sự là đúng dịp. Ta vừa vặn nghe nói một cái tên là Trường Việt Kiếm Tông trong tông môn có một cái đệ tử biến mất, hơn nữa càng xảo chính là người đệ tử kia còn vì tông môn mang đến một bộ phận Thiên Tâm kiếm quyết. Ngươi nói có khéo hay không a Diệp Kiếm Bay? Diệp An vừa cười vừa nói, xác thực ngay thẳng vừa vặn, bất quá điều này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Chương 1849, Hoàng Kim Linh Mễ chương 1849, Hoàng Kim Linh Mễ Diệp An chết không thừa nhận, Lý Kiếm Tâm lại là đã nhận định hắn. Mặc kệ Diệp An đi tới chỗ nào, nàng đều theo sát ở phía sau, thề phải tìm ra sơ hở của hắn. Cái này khiến Diệp An rất là bất đắc dĩ. Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử không phải là cao cao tại thượng, trước mắt tất cả mọi người sao? Sao có thể làm ra theo đuôi loại sự tình này đâu? Bất quá cô gái này thế mà cũng đột phá tới thiên tiên cảnh giới, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu là thật sự đánh nhau, còn không biết ai thắng ai thua. Đi về phía trước một khoảng cách, Diệp An nhìn xem trước mặt một tòa tiệm cơm trong lòng hơi động, sau đó đi vào. Lý Kiếm Tâm không do dự, cũng đi theo đi vào, đồng thời an vị tại hắn đối diện, một bộ cùng hắn hao tổn đến cùng dáng vẻ. "Tiểu nhị, chọn món." Diệp An chào hỏi một tiếng. Rất nhanh liền có một cái độ kiếp kỳ gã sai vật đi tới, mặt mũi tràn đầy ân cần, "Khách quan, ngài muốn ăn chút gì không? Ta xem trước một chút menu." "Ngài mời xem." Gã sai vật lập tức lấy ra một cái menu đưa tới. Diệp An nhìn lướt qua, lông mày không khỏi chớp chớp, mắt như vậy. Hấp gan rồng, xào lăn phượng lưỡi, còn có sắt phượng trứng, tuyết bên trên thần yêu, thập toàn đại bổ thang, liền cái này năm dạng à, mặt khác lại đến 10 chén hoàng kim linh mễ. Diệp An điểm đều là quý nhất năm dạng. "Đúng vậy, khách quan ngài chờ một chút, đồ ăn lập tức tới ngay." Tiểu nhị là hai người rót một chén trà sau, liền đi chuẩn bị đồ ăn. Lý Kiếm Tâm từ đầu đến cuối ngồi Diệp An đối diện, không hề rời đi dấu hiệu. Diệp An cũng hoàn toàn không để mắt đến nàng tồn tại, phối hợp bưng lên linh trà uống lên. Thấy Lý Kiếm Tâm nhìn chằm chằm vào chính mình, Diệp An rốt cục nhịn không được mở miệng, "Vị cô nương này, ngươi đến cùng muốn thế nào?" "Hoàn thành ước định, ta liền không lại dây dưa." Lý Kiếm Tâm vẻ mặt thanh lãnh, "Có thể ta không biết ngươi a?" "Ta biết ngươi là được rồi." Diệp An ngữ trọng tâm trường nói rằng, "Ngươi là cô nương, muốn tự trọng biết sao? Ta một đại nam nhân không quan trọng, nhưng cái này nếu như bị ngươi nhận biết người nhìn thấy đồng thời truyền đi, đối cô nương danh dự chỉ sợ không tốt lắm." "Danh dự đáng giá mấy đồng tiền?" Lý Kiếm Tâm từ tốn nói, đối với mấy cái này không có chút nào thèm quan tâm. Đến, Diệp An biết mình nói vô ích. Đây là một cái rất thuần túy người, liền cùng kiếm như thế thuần túy, nói với nàng cái gì đều vô dụng, nàng hiện tại một lòng chỉ muốn theo Diệp An quyết đấu. Diệp An một bên uống trà, một bên ở trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể nhường Lý Kiếm Tâm biết khó mà lui. Nhìn xem tấm kia thanh lệ khuôn mặt, hắn bỗng nhiên tới chú ý, hắn cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Kiếm Tâm, đồng thời trong mắt mang theo một vẻ không có hảo ý cùng thèm nhỏ dai chi sắc. Cứ như vậy chăm chú nhìn hồi lâu, Lý Kiếm Tâm tú khí mày ngài cũng hơi nhíu lại. Không thể không nói, cô nương sắc thực rất đẹp, nếu là bị ngươi dạng này nữ tử truy cầu, với ta mà nói cũng là một loại vinh dự. Diệp An cười hắc hắc, ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Hắn nghiêng qua thân nhìn một chút Lý Kiếm Tâm phía cạnh, thấy được thẳng tắp phía sau lưng, cũng nhìn thấy thẳng tắp bộ ngực, bờ mông đường cong cũng rất tuyệt, xuống dưới nữa thì là mượt mà thon dài đùi ngọc. Tư thái cũng là cực dai, có thể xưng hoàn mỹ. Diệp An sát có việc lời bình nói, lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Quả nhiên, Lý Kiếm Tâm mày ngài nhíu chặt hơn, cảm giác trên thân giống như là có con kiến đang bò, toàn thân khó chịu. Diệp An ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kiếm Tâm bộ ngực cao vút, nếu là có ngươi dạng này mỹ nữ truy cầu ta, sát thực rất khó cự tuyệt ta. Lý Kiếm Tâm trên mặt che kín sương lạnh, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không người nào dám như thế nhìn nàng chằm chằm, càng không có người dám nói với nàng loại lời này. Nàng ánh mắt sắc bén, trong con ngươi đều có kiếm quang đang cuộn trào, hận không thể đem Diệp An xuyên thủng. Nhưng nhìn Diệp An kia tiện hề hề sắc mị mị ách biểu lộ, nàng đỗng nhiên hiểu rõ ra, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lại trở nên lạnh nhạt. "Ta vốn chính là như thế, không cần ngươi khen." Nàng nhàn nhạt mở miệng. "Diệp An, người sao có thể tự luyến tới loại tình trạng này?" Đồ ăn tới, tiểu nhị gào to tiếng vang lên, rất nhanh liền có từng bản sắc hương vị đều đủ chân tu đã bưng lên. Đây là hấp gan rồng, đây là xào lăn phượng lưỡi, đây là thập toàn đại bổ thang. Tiểu nhị đem nguyên một đám khay ngọc để lên bàn, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập Diệp An miệng mũi, nhường hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không nói trước có ăn ngon hay không, vẹn vẹn là cái này phẩm tướng cũng là người ta thèm nhỏ dãi. Từng mảnh gan rồng bị cắt thật sự mỏng, không có bất kỳ cái gì gia vị, chỉ có nguyên thủy nhất hương vị, phượng trên lưỡi tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm, có một cỗ kinh người hỏa linh lực. Từng mảnh thịt bò bày ở bên băng bên trên, bị hàn khí bao phủ, chất thịt tươi non, giống như vừa cắt đi như thế. Ngay cả Lý Kiếm Tâm cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, tiết hầu giật giật. Diệp An nuốt nước miếng một cái, lập tức kẹp lên một khối phượng lưỡi bỏ vào trong miệng. Nhập khẩu một nháy mắt liền truyền đến cảm giác nóng rực, tựa như hỏa diễm bịch một cái tại trong miệng nổ tung, tùy theo mà đến chính là một cỗ nồng đậm mùi thơm, nhường hắn vị giác đều đang hoan hô. Lý Kiếm Tâm cũng cầm đũa lên, gắp lên một mảnh thịt bò đặt ở trong miệng. Diệp An nhắc nhở, "Cô đương, nếu như ta nhớ không lầm, bàn này đồ ăn tựa như là ta điểm a." "Ta nói không phải sao?" Lý Kiếm Tâm nhàn nhạt trả lời một câu, trở về chỗ trong miệng thịt bò hương vị, trên mặt lộ ra một vẻ hưởng thụ. Diệp An trong lúc nhất thời bậy mà không phản bắt được. "Ngươi muốn ăn có thể tự mình đi điểm, chớ ăn ta được không? Cùng lắm thì ta trả một chút tiền." Lý Kiếm Tâm lại gắp lên một khối gan rồng. Diệp An chờ chính là nàng câu nói này. Thế là hắn không tiếp tục để ý Lý Kiếm Tâm, bưng lên trong miệng hoàng kim đồng dạng linh mễ từng ngụm bắt đầu ăn. Cái này linh mễ đều không phải là phàm vật, ẩn chứa linh lực kinh người, khỏa khỏa óng ánh sáng long lanh, mùi thơm nồng đậm. Không bao lâu, đồ ăn bàn chỉ thấy đáy, còn thừa không có mấy. Nhưng vào lúc này, Lý Kiếm Tâm trên người có thứ gì băng lên. Nàng lật tay lấy ra một vật, nhìn tựa hồ là cái gì đưa tin pháp khí. Khi nhìn đến pháp khí phía trên lóe lên nội dung sau, Lý Kiếm Tâm mày nhăn lại, sau đó đột nhiên mà đứng lên, "Ta còn có việc, đi trước một bước, ngày sau lại tới tìm ngươi." Diệp An trong lòng vui mừng, "Vậy ta liền không tiễn, cô nương đi thong thả." Lý Kiếm Tâm không có chút gì do dự, xoay người rời đi, bước chân rất nhanh, xem bộ dáng là xảy ra đại sự gì. Diệp An lộ ra nụ cười, cả người trầm tĩnh lại. cái này theo đuôi cuối cùng đã đi, lần này không cần lo lắng bị nhìn ra cái gì. Chờ rời đi nơi này, hắn liền mặc vào quỷ văn tộc túi ra, biến thành một cái khác bộ dung mạo, nhìn Lý Kiếm Tâm đi đâu đi tìm. Nghĩ tới đây, Diệp An kém chút cười ra tiếng. Nhưng nhìn tới trên bàn còn thừa không nhiều đồ ăn, hắn bỗng nhiên không cười được. Những này đồ ăn đều là quý nhất, giá trị mấy trăm vạn tiên tinh. Vốn là muốn hố một chút đơn thuần Lý Kiếm Tâm, không nghĩ tới nàng gặp phải chuyện. Điểm đều điểm, nhất định phải ăn xong. Diệp An quét ngang xong tất cả chân tu, kết hết nợ sau lúc này mới chậm ung dung theo trong quán ăn đi tới. Nhưng là vừa tới đi ra bên ngoài, hắn liền thấy được một đạo cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, dường như đã đợi chờ đã lâu. Chương 1850, A Miêu A Cẩu chương 1850, A Miêu A Cẩu Lý Kiếm Tâm. Nàng căn bản không đi, một mực tại tiệm cơm cổng. Nhìn thấy Diệp An đi ra, khoe miệng nàng lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, đã ăn xong. Con tưởng rằng ngươi ở bên trong không ra ngoài đâu. Diệp An đã ý thức được cái gì, biểu lộ có chút cứng ngắc, ngươi không phải có chuyện gì sao? Hiện tại lại không chuyện. Lý Kiếm Tâm trả lời một câu, trên mặt biểu lộ càng phát ra giảo hoạt. Diệp An kém chút thổ huyết. Cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Cô gái này đoán được hắn muốn hố nàng, cho nên sớm đi, phản hố hắn một tay. Nhìn thấy Diệp An kinh ngạc biểu lộ, Lý Kiếm Tâm hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nồng đậm, sắc mặt của ngươi giống như không tốt lắm à, không phải vừa uống thập toàn đại bổ thang sao? Diệp An miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, không có việc gì, có thể là nơi này nguyên liệu nấu ăn cùng bên ngoài có chút không giống nhau lắm. Vậy sao? Phải chú ý thân thể a, chớ ăn hỏng. Lý Kiếm Tâm hảo ý nói, ta ăn ngươi đại đầu quỷ a. Diệp An kém chút mắng ra, không nghĩ tới cái này nhìn như đơn thuần Lý Kiếm Tâm thế mà cũng rất có tâm nhãn. Hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn xuống khẩu khí này, rời đi tiệm cơm tiếp tục đi dạo. Lý Kiếm Tâm thì vẫn như cũ đi theo phía sau của hắn, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Thương lượng như thế nào? Trước đó viên kia miếng sắt bán cho ta. Lý Kiếm Tâm ở phía sau nói rằng, ta có thể ra 200 vạn tiên tinh. Không bán. Diệp An chỉ trở về hai chữ. Lý Kiếm Tâm nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười, ngươi nhận ra đó là vật gì đi? Cũng là, ngươi là theo Thiên Kiếm Sơn bên trong đi ra, nhận không ra mới kỳ quái. Không biết do ngươi đang nói cái gì. Diệp An vẫn như cũ không thừa nhận. Lý Kiếm Tâm cũng không thèm để ý, phối hợp nói rằng, ngươi nói ta nếu là đem cái này tin tức truyền đi, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Dù sao đây chính là tiếng nói của nàng im bặt mà dừng, nhìn về phía bên trái của mình mặt, đẹp mắt lông mày không khỏi nhíu lại. Tại nàng bên trái trên một con đường, có mấy đạo thân ảnh đang hướng bên này đi tới. Khi nhìn đến Lý Kiếm Tâm sau, mấy người kia trên mặt đều lộ ra vui mừng. Lý sư muội, là Lý sư muội. A, vị này chính là Lý Kiếm Tâm Lý sư muội. Mấy người hướng bên này đi tới, nhao nhao hướng Lý Kiếm Tâm chào hỏi. Trước mặt Diệp An thấy cảnh này, lập tức bước nhanh hơn. Chỉ cần có thể vứt bỏ Lý Kiếm Tâm, hắn liền có thể thay hình đổi dạng một lần nữa là người, cam đoan Lý Kiếm Tâm nhìn không ra. Lý Kiếm Tâm khi nhìn đến hắn đi về sau, lập tức liền cùng đi lên. Ai, Lý sư muội. Sư muội ngươi đi đâu? Sư muội, vị này là Thần Tiêu Cung sư huynh còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu. Lý Kiếm Tâm thanh âm rất thanh lãnh, ta còn có việc, mấy vị sư huynh tự tiện. Sư muội, chớ đi a sư muội. Mấy người bước nhanh về phía trước, lần nữa ngăn cản Lý Kiếm Tâm. Sư muội, vị này là Thần Tiêu Cung Đỗ sư huynh, chúng ta cũng là trên đường nhận biết. Lý Kiếm Tâm nhíu mày, nhìn thấy Diệp An biến mất ở phía trước chỗ rẽ. Các ngươi trò chuyện. Bước xuống ba chữ, nàng tăng tốc bước chân hướng bên này đổi tới. Cái này Lý sư muội chuyện gì xảy ra? Đỗ sư huynh, ngươi đừng thấy lạ, Lý sư muội chính là người như vậy. Không sao, đã sớm nghe nói tên của nàng, say mê tại kiếm đạo, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sư huynh, ta nhìn Lý sư muội giống như đang đuổi một người. Ta cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng là người qua đường. Đi qua nhìn một chút. Mấy người nhìn nhau sau, hướng phía trước đuổi theo. Nhìn xem đằng sau đuổi theo tới thuốc cao da chó, Diệp An không còn gì để nói. Quả nhiên đang đuổi người. Người này là Lý sư muội địch nhân sao? Nếu thật là Lý sư muội địch nhân lời nói, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Cái này hiển nhiên. Mấy người bước nhanh về phía trước, ngăn cản Diệp An đường đi. Diệp An nhìn xem mấy người kia, chân mày hơi nhíu lại, có việc. Ngươi là Di La Tiên vực cái nào tông đệ tử? Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng hỏi. Không thể trả lời. Diệp An ném ra bốn chữ. Lý sư muội, người này có phải hay không là người địch nhân? Nếu thật là lời nói, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Không tệ, ngươi trêu chọc Lý sư muội, chính là trêu chọc chúng ta. Sư muội yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi xả giận. Nghe đám người ngươi một lời ta một câu, Lý Kiếm Tâm vẻ mặt băng lãnh, ngậm miệng. Ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho nơi này lầm vào trong yên tĩnh. Đây là chuyện của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Nàng lạnh lùng phun ra một câu. Câu nói này nhường những người kia vẻ mặt đều biến có chút cứng ngắc. Sư muội sao lại nói như vậy? Đã đều là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, đại gia tại Thiên Lộ An ảnh lẫn nhau chiếu cố cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không tệ, chuyện của sư muội chính là chúng ta sự tình. Lý Kiếm Tâm lại là không cảm kích chút nào, ta nói cùng các ngươi không quan hệ, mấy vị sư minh còn mời không nên nhúng tay. Gặp bọn họ tại lôi kéo, Diệp An lặng lẽ meo meo mong muốn chạy đi. Nhưng là một vị Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử lại ngăn ở hắn trước mặt, vẻ mặt tâm lãnh, muốn đi. Đắc tội Lý sư muội, ngươi Thiên Lộ dừng ở đây. Diệp An cười, thế nào? Thiên Lộ là nhà ngươi mở, ngươi nói là dừng liền mới thôi. Không tệ, ta nói là dừng liền mới thôi. Nói chuyện nam tử vẻ mặt tiêu căng, có một loại tuyệt đối tự tin. Hắn là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, là Di La Tiên vực cường đại nhất tông môn, khai sáng tông môn tổ sư càng là Thái Hạo Thiên Tôn đệ tử, toàn bộ thiên lộ bên trên có thể nói cái nào một đoạn đều có thể nhìn thấy Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, cho nên hắn có thực lực cũng có tư cách nói ra lời như vậy. Diệp An còn chưa lên tiếng, Lý Kiếm Tâm lại là mở miệng, ta nhìn ngươi thiên lộ dừng ở đây rồi. Nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện nam tử, rõng rạc, không coi ai ra gì, ngươi cảm thấy mình rất mạnh sao? Nam tử bị nàng sặc vẻ mặt khó coi, không nghĩ tới cùng là một cái tông môn, Lý Kiếm Tâm sẽ như vậy đối với hắn nói chuyện. Lý sư muội, lời này của ngươi có chút quá. Tiền sư minh tốt xấu là sư minh của ngươi, ngươi sao có thể như thế cùng hắn nói chuyện? Tiền sư đệ, Lý sư muội cũng không phải là có lòng chi ngôn, ngươi chớ để ở trong lòng. Họ Tiền nam tử vẻ mặt dịu đi một chút, nhưng nhìn hướng Diệp An lúc lại biến âm trầm vô cùng, hiển nhiên, hắn đem tất cả cơn giận chút lên Diệp An trên thân. Tiểu tử, dám đi lôi đài cùng ta một trận chiến sao? Diệp An cười lạnh một tiếng, ta không hứng thú cùng A Miêu A Cầu giao thủ. Họ Tiền trong mắt của nam tử bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Ta nói sai sao? Thái Bạch Kiếm Tông mấy vị đệ tử đều là thần sắc bất thiện nhìn xem hắn, sát ý phun trào. Lý Kiếm Tâm lúc này lãnh đạm mở miệng, mấy vị sư minh có rảnh ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, không bằng đi thêm tiên lộ bên trên đi một đoạn. Nàng lần này làm dáng cũng làm cho mấy vị nam tử đều xuống đài không được, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đã sư muội không muốn để cho chúng ta nhúng tay, vậy chúng ta đi chính là. Thiên lộ rất dài, hy vọng ở phía sau còn có thể gặp phải sư muội. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cả một đời đều ở tại Thiên Khuyết bên trong. Họ Tiền nam tử trước khi đi âm lãnh nhìn Diệp An một cái. Chương 1851, vô sỉ lưu manh chương 1851, vô sỉ lưu manh chờ bọn hắn đi. Diệp An chỉ là cười nạo một tiếng, cũng không đem những người này để ở trong mắt. Lý Kiếm Tâm thì mở miệng nói ra, thật có lỗi, để ngươi chê cười, Thái Bạch Kiếm Tông kỳ thật cũng không phải là đều là người loại này. Diệp An thanh âm bình thản, bọn hắn là hạng người gì không liên quan gì tới ta, bất quá đều là tiên lộ bên trên kẻ bại mà thôi. Lý Kiếm Tâm nét miệng lên, ngươi dường như rất tự tin, không bằng cùng ta luận bàn một chút. Không rảnh. Lý Kiếm Tâm nụ cười thu liễm. Người này thật sự là ghê tởm. Đi một đường, Lý Kiếm Tâm cũng theo một đường. Diệp An âm thầm cũng đã nhận ra một chút thân ảnh cùng ánh mắt, một mực tại đi theo hắn. Hắn cũng không để ý, bất quá là chút tôm kép nhại nhép mà thôi. Ta nói cô đương, ngươi theo ta đi cùng một chỗ, liền không sợ bọn họ hiểu lầm sao? Diệp An nhịn không được hỏi. Miệng trên người bọn hắn, tùy tiện bọn hắn nói thế nào. Lý Kiếm Tâm rất bình thản. Nhân luôn đáng sợ a, ngươi liền một chút không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Vạn nhất bọn hắn nói ngươi ở bên ngoài làm loạn gì gì đó, cái này nếu là chuyển đến cha mẹ ngươi trong thai, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Ta lúc còn rất nhỏ liền cùng bọn hắn nói qua, ta cả đời này chỉ say mê kiếm đạo, cái khác ta không thèm để ý. Có chí khí. Diệp An giơ ngón tay cái lên, bất quá ngay sau đó hèn mọn cười một tiếng, bất quá ngươi không có trải qua nam nữ hoan ái, lại thế nào biết trong đó tư vị đâu. Nếu là ngươi trải qua, nói không chừng sẽ còn yêu loại cảm giác này. Lý Kiếm Tâm liếc mắt nhìn hắn, nói thật giống như ngươi trải qua như thế. Ngươi nói đúng, ta chẳng những trải qua, hơn nữa kinh nghiệm tương đối phong phú, đạo lữ đều có thật nhiều. Diệp An cười đến dị thường dâm đãng. Ha ha. Lý Kiếm Tâm hiển nhiên không tin. Diệp An bất đắc dĩ, đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin. Đã ngươi không sợ người khác hiểu lầm, vậy ta thì càng không sợ. Nói, hắn đi thẳng tới Lý Kiếm Tâm bên người, vươn chính mình bàn tay theo ăn mặt, mong muốn nắm ở nàng eo thon chi. Ngươi làm gì? Lý Kiếm Tâm một cái nghiêng người né tránh, cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi không phải muốn một mực theo ta không? Ta đây chính là tại cho người cơ hội a. Diệp An lộ ra một vệt cười tà, đưa tay lần nữa hướng nàng vòng eo lấy đi. Lý Kiếm Tâm lần nữa né tránh, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đối ta vô lễ. Thế nào, ngươi không vui sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích đâu. Vô sỉ. Lý Kiếm Tâm phun ra hai chữ. Cái này vô sỉ, ta còn có càng vô sỉ, ngươi muốn kiến thức sao? Diệp An sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bộ ngực cao vút, nhường Lý Kiếm Tâm toàn thân đều không thoải mái. Lại nhìn đem ngươi ánh mắt móc ra. Nàng mạnh mẽ uy hiếp. Đào A, ngươi đến đào A. Diệp An khiêu khích, căn bản không sợ nàng động thủ. Lý Kiếm Tâm trung quy là chịu đựng không nổi, vô sỉ. Lưu manh. Trả lời chính xác. Diệp An nói liền lại muốn động thủ, Lý Kiếm Tâm bước xuống một câu sau, chật vật thoát đi, ta sẽ còn trở lại. Nhìn xem nàng rời đi, Diệp An không hiểu cảm thấy câu nói này giống như có chút quen hay. Bất quá rốt cục đuổi đi cô gái này, hắn cũng thở dài một hơi. Tìm trốn không người thay hình đổi dạng, từ đây liền không ai nhận biết ta. Diệp An dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước, tại vượt qua mấy con phố sau, ánh mắt hắn dư quang đống nhiên thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. Là nàng. Nàng cũng tới. Nàng nhìn thấy thân ảnh không phải người khác, chính là Huyết Kiếm Đường cái kia nữ sát thủ, đồng bài thứ nhất. Bất quá bây giờ nàng đã đến tiên tiên cảnh giới, đã không phải là đồng bài. Ngày nay đường thật đúng là đủ náo nhiệt. Diệp An cười cười, quay người đi vào kế tiếp đường đi. Mà cái kia nữ sát thủ cũng giống là lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về hắn nhìn bên này đi qua. Một bên khác, Diệp An một lần nữa tìm một chỗ, duy nhất một lần thuê lại ba cái động phủ, dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Ba cái này động phủ lẫn nhau tương liên, hắn có thể điều khiển động phủ cấm chế, để bọn chúng nối liền cùng nhau. Diệp An đi vào động phủ, dùng lệnh bài điều khiển nơi này cấm chế, quả nhiên đem động phủ đạt thông. Ta có thể theo cái thứ nhất đi vào, theo cái thứ ba rời đi. Hai năm sau, Diệp An tu hành viên mãn, rời đi động phủ. Hắn lúc này mặc vào quỷ văn tộc túi ra, biến thành một cái khác bộ gương mặt, không phải là Trương Liêu, cũng không phải Huyết Kiếm Đường sát thủ, mà là một cái người hoàn toàn xa lạ. Thứ hôm nay trở đi, ta gọi Minh Giang. Minh Giang, đây là một cái Thiên Kiếm Sơn đệ tử danh tự, hắn tại hạ giới tiên cổ di tích lúc từng tiến vào đối phương động phủ, còn chiếm được hai thanh thiên tiên cấp bậc tiên binh, hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Ngay tại hắn rời đi động phủ sau, một đạo ở bên ngoài trông hai năm thân ảnh cũng chú ý tới hắn. Hắn hiện ra, ở phía xa nhìn xem cái kia theo trong động phủ đi ra hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, Lý Kiếm Tâm một hồi kinh ngạc. Thay đổi hoàn toàn bất luận là hình dạng vẫn là khí tức, đều hoàn toàn cải biến, cho dù là đứng tại trước mặt, Lý Kiếm Tâm đều cảm thấy mình chưa hẳn nhận ra được. Thần kỳ thủ đoạn, không biết là thần thông vẫn là tiên thuật. Bất quá đã Diệp An hiện ra, kia đối nàng mà nói chính là chuyện tốt. Nàng đợi một trận chiến này, đã đợi hơn 200 năm. Diệp An rời đi động phủ sau, liền dọc theo đường đi trực tiếp đi ra ngoài thành, dự định tiếp tục chính mình hành trình. Nhưng là đi đến nửa đường lúc, đột nhiên lao ra một bóng người. "Tiểu huynh đệ, còn nhớ ta không tiểu huynh đệ, là ta à?" Nhìn trước mắt lão giả, Diệp An có chút ngạc nhiên. Đây không phải trước đó kín đáo đưa cho hắn một bản chép tay lão giả sao? Nói đến quyển kia bản chép tay hắn cũng còn không thấy, bởi vì cảm giác khẳng định là gạt người. Kim tiên cấp bậc bản chép tay làm sao có thể tùy tiện như vậy liền có thể nắm bắt tới tay. Diệp An hiện tại biến đổi dung mạo, tự nhiên là không có khả năng thừa nhận, "Tiền bối ngươi là ai a?" Lão giả trừng mắt, mặc dù ngươi biến đổi dung mạo, nhưng là lão phu ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, tay kia chắc bên trên có ta lưu lại ân ký, ngay tại trên người ngươi. Ngày, Diệp An trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới ở phương diện này xuất hiện vấn đề. Nhưng là nói trở lại, tay kia chắc hắn cũng qua tay qua, hoàn toàn không có ở phía trên phát hiện manh mối gì. Hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần vị lão giả này, cảm thấy đối phương bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần thần bí. Bản chép tay ở chỗ này, tiền bối ngươi lấy về a, ta một cái đều không thấy. Lão giả trừng mắt, ngươi nói không thấy liền không thấy, ta lại không biết, liền theo trước đó nói, 100 vạn tiên tinh, thứ này bán cho ngươi. Không phải 50 vạn sao? Diệp An cũng trừng mắt. Cái gì 50 vạn? Đây chính là kim tiên bản chép tay, làm sao có thể bán 50 vạn? 100 vạn chắc giá. Diệp An muốn chửi má nó, 60 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Không được, liền 100 vạn. 60 vạn. 80 vạn. Vậy ta ném đi, ta nhìn đến trước có người truy ngươi tốt tốt tốt, 60 vạn liền 60 vạn, ta nắm lỗ mũi nhận. Diệp An lấy ra 60 vạn tiền tinh đưa cho hắn, lão giả nhận lấy sau, thứ một tiếng nói, tiểu bối, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thứ này nhưng phải hảo hảo thu về. Tiền bối kia có phải hay không cũng nên đem ấn ký phía trên xóa đi. Cái này hiển nhiên. Chương 1852, Thiên Quyết Kinh Biến chương 1852, Thiên Quyết Kinh Biến lão giả đưa tay xóa đi bản chép tay bên trên ấn ký, nhưng là trong mắt như cũng đầy vẻ không muốn. Ngay tại Diệp An chuẩn bị thu hồi bản chép tay thời điểm, lão giả lại bắt lấy hắn, nếu không ta đem tiên tinh cho ngươi, ngươi đem bản chép tay trả lại cho ta đi. Diệp An, ngay tại hắn chuẩn bị đồng ý thời điểm, lão giả này lại mở miệng, tính toán, vẫn là cho ngươi à, ngược lại nhiều năm như vậy ta cũng không nhìn ra cái gì đến. Diệp An, trả lại cho ngươi, 60 vạn tiên tinh cho ta. Hắn lập tức nói rằng, lão giả lại là trực tiếp đem tiên tinh thu hồi, đem hắn tay đẩy trở về, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tổng thể không lui khoản à. 60 vạn ngươi liền bán cho ta một cái vô dụng bản chép tay. Diệp An hủy đi bản chép tay tâm tình đều có. Lão giả ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không phải vô dụng, có lẽ ngươi thiên tư thông minh, có thể phát hiện ảo diệu bên trong đâu. Tiền bối ngươi một cái huyền tiên cũng nhìn không ra, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn ra được sao? Lão giả có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Diệp An thế mà có thể xem thấu tu vi của mình. Hắn ho khan hai tiếng nói, cũng không thể nói như vậy, từ trước bảo vật đều là người có duyên có được, ta mặc dù đạt được, nhưng lại phá giải không được ảo diệu bên trong, có thể thấy được tay này chắc không có duyên với ta, có lẽ ngươi chính là người hữu duyên kia cũng có nói. Diệp An ánh mắt yếu ớt, tiền bối ngươi biết ngươi lúc nói lời này rất giống thần côn sao? Lời gì, lão phu ta là cái loại người này sao? Lão giả giải thích, nhưng là trên mặt chột dạ thế nào đều không che giấu được, tin tưởng mình tiểu huynh đệ, đây chính là kim tiên vật lưu lại, nói không chừng ngươi liền sẽ đạt được một vị kim tiên lưu lại bảo tàng. Ta phúc duyên nông cạn, vô phúc tiêu thụ nhưng bảo tàng này, nếu không vẫn là cho tiền bối a. Không được, đây là cơ duyên của ngươi, ta người này luôn luôn liêm khiết thanh bạch, tuyệt đối sẽ không cướp đoạt người khác cơ duyên. Lão giả cho Diệp An động viên, tốt, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói xong, hắn trực tiếp nhanh như chớp không thấy, lưu lại Diệp An đứng tại chỗ, vẻ mặt táo bón biểu lộ. Cứt chó. Hắn rất muốn ném đi trong tay bản chép tay, nhưng là nghĩ đến đây là 60 vạn tiền tinh mua được, lại một hồi không bỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có đáng giá hay không 60 vạn tiền tinh. Ôm mãnh liệt cảm xúc, Diệp An không hề rời đi Thiên Quyết, lại về tới trong đập phủ. Âm thầm một mực nhìn chăm chú lên hắn Lý Kiếm Tâm tại phát giác một màn này sau, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Lão giả kia đến cùng Diệp An nói cái gì? Trở lại động phủ sau, Diệp An lại tục thuê một tháng, sau đó liền cầm ra chắc cẩn thận nghiên cứu lên. Hắn thấy, một vị kim tiên bản chép tay, hoặc là chính là ghi chép chính mình cuộc đời kinh nghiệm, hoặc là chính là ghi chép một chút tu luyện tâm đắc, nhưng khi mở ra bản chép tay sau, những nội dung này hắn cũng không thấy. Phía trên viết đều là một chút kỳ văn dị sự, các loại quái lực loạn thần, cái gì tiên kiếm hóa thành sinh linh, cái gì trời sinh kiếm thai, cái gì táng lấy tiên kiếm quan tài. Những này cố sự cũng là thú vị, chỉ tiếc không có gì tính thực chất giá trị. Về phần kim tiên tu luyện tâm đắc, Diệp An càng là một chút cũng không thấy được. Sau khi xem xong, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tay này chắc đừng nói là 60 vạn tiên tinh, 6000 khối tiên tinh đều không đáng. Cứt chó. Hắn nhịn không được vừa tối mắng một câu, vốn định trực tiếp đem trong tay bản chép tay vứt bỏ hoặc là tiêu hủy, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại. Dù sao cũng là 60 vạn tiên tinh mua, coi như là một lần dạy bảo. Lại chờ một tháng a, chờ động phủ đến kỳ thì rời đi. Thứ nhất thiên khuyết rất lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, bao la hùng vĩ, rộng lớn ngập trời, sừng sững tại vũ trụ tinh không ở giữa. Mà tại thiên khuyết trung quanh, có bốn quả đại tinh vần quanh, phía trên đều có sinh linh ở lại, đã ở chỗ này sinh sôi không biết bao nhiêu năm. Tại cái này bốn quả đại tinh bên trên cũng bố trí cường đại pháp trận cùng cấm chế, bảo hộ lấy thiên huyết, nhường trong hư không tồn tại ước vạn năm. Thời gian ước vạn năm quá dài, cho dù là tại hùng vĩ thanh lũy, tại thời gian dài như vậy ăn mòn phía dưới, cũng hầu như sẽ xuất hiện vết rách, thậm chí sụp đổ. Một ngày này, vây quanh thiên huyết chuyển động bốn quả đại tinh bỗng nhiên phát sáng lên. Lít nha lít nhít đạo văn tại đại tinh nổi lên hiện, vô số phù văn lập lòe, cả viên sao trời đều bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại này dị biến trước tiên liền kinh động đến thiên huyết bên trong vô số người đều cảm thấy. Rất nhiều người ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời kia bốn quả biến như mặt trời sáng chói đại tinh, đều cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Người nào tự tiện khởi động đại trận? Thiên khuyết bên trong vang lên một đạo hồng trung giống như thanh âm, uy nghiêm như biển, trong tinh không quanh quẩn. Trấn thủ làm, ngươi trấn áp nơi này đã rất nhiều năm, hôm nay là thời điểm nhường hắn lại thấy ánh mặt trời. Một quả đại tinh bên trên truyền đến một đạo băng lanh thanh âm, lực xuyên thấu rất mạnh, tu vi đồng dạng không kém. Trấn thủ làm kinh sợ thanh âm vang lên, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là để trong này khôi phục hắn diện mạo như cũ. Ầm ầm. Bốn quả đại tinh chuyển động, phía trên tuyệt thế đại trận bị hoàn toàn khởi động, hủy thiên diệt địa năng lượng ngưng tụ, vô số đại đạo pháp tắc nở rộ, vạn đạo đều theo anh minh. Diệp An đi ra động phủ, nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện dị động, cả người đều hãi hùng kết vía. Đây là Thái Hạo Thiên thành lập thiên quyết, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Trấn thủ làm chấn nộ thanh âm vang lên. Nơi này khoảng cách Thái Hạo Thiên rất xa, trấn thủ làm vẫn là trước lo lắng cho mình à? Khởi động đại trận, khởi động đại trận. Trấn thủ làm thanh âm tại thiên khuyết bên trong quanh quẩn, từng đạo cổ sáng theo thiên khuyết bên trong vọt lên, có cường đại đại trận bị khởi động, nhưng là mạnh nhất đại trận kia lại không có khởi động, hiển nhiên tại thiên khuyết bên trong có nội ứng. Ầm ầm. Trên bầu trời năng lượng phun trào, thiên địa linh lực dường như hãn hải như đại dương mênh mông đang chấn động, đem toàn bộ thiên khuyết đều che mất. Ở trong hư không, những cái kia lập lòe sao trời đều bị động đến, có từng đạo tinh huy tụ đến, tựa như tinh hà trong hư không chảy xuôi. Làm bốn quả đại tinh năng lượng dành dụm đến cực hạn sau, phía trên đại trận bị thôi động, đối với thiên khuyết đánh ra tuyệt thế kinh khủng một kích. Hùng vĩ mênh mông thiên khuyết lúc này cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng hộ chi lực, lớn nhất đại trận đều không có khởi động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia kinh khủng công kích rơi xuống. Bốn đạo hừng hực mà thô to chùm sáng xuyên qua hư không, mang theo phá hủy tất cả lực lượng, trùng điệp đánh vào thiên khuyết bên trên. Kia là hải lượng linh lực, là vô tận vũ trụ chi lực, còn ẩn chứa đại đạo pháp tắc, thế như trẻ tre đồng dạng phá vỡ thiên khuyết. Bốn đạo chùm sáng quán xuyên thiên khuyết, vẹn vẹn một nháy mắt cũng không biết phá hủy nhiều ít kiến trúc, chết đi nhiều ít người. Tên điên có người tự lẩm bẩm, hoảng hốt hướng phía thiên khuyết bên ngoài bỏ chạy. Nhưng là tại phạm vi bao trùm như thế rộng công kích đến, đang lẩn trốn lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Thường hực quang mang che mất toàn bộ thiên huyết, đang cuộn trào mãnh liệt mênh mông chấn động bên trong, không biết bao nhiêu người lặng yên không tiếng động biến mất, trực tiếp biến thành hư vô. Đây là tai nạn, một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Chương 1853, Thiên Khuyết Băng Liệt chương 1853, Thiên Khuyết Băng Liệt nguyên bản bảo vệ lấy thứ nhất thiên khuyết bốn quả đại tinh, lúc này lại thành hủy diệt thiên khuyết kẻ đầu sỏ. Kia bốn quả đại tinh kinh doanh không biết bao nhiêu năm, phía trên bố trí vô số trận pháp, là chân chính thành lũy. Mà trái lại thiên huyết sớm đã bị thẩm thấu, ngay cả phòng hộ đại trận đều không có mở ra, trực tiếp bị xuyên thủng. Làm quang mang tán đi, toàn bộ thiên khuyết đã biến thủng trăm ngàn lỗ, rất hơn khu vực trực tiếp biến mất, bị khủng bố lực lượng xóa đi. Diệp An chỗ phiến khu vực này còn tốt, không có trực tiếp bị trúng đích, nhưng là cũng nhận tác động đến, năng lượng tràn lan dư ba đều giết chết rất nhiều người. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, cả người đều có chút mờ mịt. Một giây trước nơi này vẫn là một bộ phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, bây giờ lại biến thành đổ nát thê lương. Đại địa băng liệt, công trình kiến trúc sụp đổ, đám người hoảng hốt bối đầu, tiếng la khóc đang vang vọng, dường như chân chính tận thế. Ầm ầm, đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, kia bốn quả đại tinh lần nữa sáng lên, lại đối thiên khuyết phát khởi công kích. Bốn đạo tráng kiện lại hừng hực chùm sáng giáng lâm, ngưng tụ vô tận linh lực cùng đại đạo chi lực, lần nữa đánh vào thiên khuyết bên trên. Ầm ầm, toàn bộ thiên khuyết đều tại run rẩy, lảo đảo muốn ngã, bị hủy diệt không còn hình dáng. Từng mảng lớn khu vực biến mất, không biết bao nhiêu sinh linh bị xóa đi. Diệp An lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem dưới chân nước toát ra vực sâu, cảm nhận được một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức theo lòng đất dâng lên mà ra, nương theo lấy vô tận kiếm ý, cổ lão mà mênh mông. Chấn thủ làm chấn nộ thanh âm vang lên, mở ra cấm địa, tất cả mọi người sẽ chết. Cấm địa, đây chẳng qua là các ngươi ăn trộm lý do thoái thác mà thôi, đây là chúng ta thánh địa. Có thanh âm tức giận theo một quả đại tinh bên trên truyền đến. Động thủ, bốn quả đại tinh lần nữa sáng lên, hừng hực quang mang bộc phát, đem thiên quyết bao phủ. Đáng chết. Diệp An vẻ mặt khó coi, tại dạng này lực lượng hạng, hắn nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng. Vì bảo mệnh, lúc này không thể không vận dụng thiên đạo chí bảo. Hắn thôi động thiên hoàng chính khí châu trốn vào lòng đất, sau đó dùng trường sinh đỉnh đem chính mình bảo vệ. Dù vậy, hắn đều gặp phải khó có thể tưởng tượng xung kích, lục thân đều bị đánh nứt ra đến, toàn thân tràn đầy vết thương. Làm lực lượng kinh khủng tán đi, Diệp An cố nén kịch liệt đau nhức thu hồi trường sinh đỉnh. Cũng may tại dạng này trong hỗn loạn lại thêm có cuồng bạo năng lượng che giấu, cũng không có người phát giác được thiên đạo chí bảo tồn tại. Diệp An lúc này vô cùng thê thảm, tại bên trong chiếc đỉnh lớn đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, lục thân vỡ vụn. Hắn thi triển thần thông, trên thân giấy lên huyết diễm, để cho mình khôi phục nhanh chóng đi qua. Nguyên bản thành trì đường đi đã hoàn toàn biến mất, hắn đứng tại một mảnh mặt đất màu đỏ nâu bên trên, cổ lão mênh mông khí tức phun trào, tựa như đi tới thượng cổ đại lục đồng dạng. Đại địa bên trên hoang vu sinh cơ, không có một mảng cỏ, chỉ có một cỗ khí tức làm người ta run sợ đang vang vọng. Diệp An kinh ngạc, bốn quả đại tinh bộc phát ra loại kia lực lượng cường đại, thế mà đều có tướng khối đại lục này hoàn toàn hủy hoại, nơi này đến cùng là địa phương nào? Trấn thủ làm thanh âm uy nghiêm vào lúc này vang lên, tất cả người sống sót, cho các ngươi 10 hơi thời gian, rời đi Thiên Quyết. Bốn quả đại tinh công kích đến, Thiên Quyết bên trong tử thương vô số, người còn sống sót khả năng 3 thành đều không có. Diệp An mặc dù không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt, cho nên hắn không do dự, trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía vực ngoại bay đi. Không ai có thể chạy khỏi nơi này. Một quả đại tinh bên trên truyền đến băng lãnh thanh âm, bốn quả đại tinh lẫn nhau cấu kết, đã tạo thành một cái tuyệt thế đại trận, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Tiếp tục thôi động đại trận. Bốn quả đại tinh tỏa ra ánh sáng, trận pháp bị kích hoạt, lại có năng lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Mà nguyên bản hùng vĩ tráng lệ thiên quyết, lúc này đã biến thành màu đỏ sẫm đại lục, phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi đều là khe rãnh, giống như là trải qua đại chiến thảm liệt. Mà tại cái này màu đỏ sẫm đại lục lòng đất, cũng có từng đạo hoa văn sáng lên, giăng khắp nơi, như là thiên la địa võng, tản mát ra cường đại phong cấm chi lực. Trấn thủ làm thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, ẩn chứa kinh sợ, các ngươi thật muốn đi này chuyện nghịch thiên sao? Nghịch thiên? Cái này nguyên bản là chúng ta tổ địa, là chúng ta thánh địa, lại bị các ngươi phong ấn trấn áp, chúng ta chỉ là tại cầm lại thứ thuộc về chính mình, nói thế nào nghịch thiên? Muốn nói nghịch thiên cũng là các ngươi tại nghịch thiên, thánh địa hôm nay chắc chắn lại thấy ánh mặt trời. Trấn thủ làm giận dữ mắng mỏ một tiếng, các ngươi căn bản không biết rõ bên trong có đồ vật gì. Các ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Rõ ràng là các ngươi tại ăn trộm. Thôi động đại trận, cho ta mở cái này phong ấn. Bốn quả đại tinh chuyển động, vàng bạc năng lượng ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một đạo dài đến vạn dặm thông thiên kiếm mang, hướng phía màu đỏ sẫm thiên khuyết tầm vang rơi xuống. Diệp An chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại, phát điên đồng dạng hướng phía nơi xa bay đi, chỉ hy vọng cách đạo kiếm mang kia xa một chút. Oeng! Một tiếng chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, dài vạn dặm kiếm mang ầm vang đập vào màu đỏ sẫm đại lục ở bên trên, ánh sáng chói mắt che mất tất cả, nương theo lấy hủy thiên diệt địa năng lượng, tứ phương rung động, càn khôn run run, vạn dặm hư không đều tại gào thét. Một kiếm này uy lực quá kinh khủng, có thể so với kim tiên cấp bậc công kích, có lực lượng hủy diệt thế giới. Màu đỏ sẫm trên mặt đất xuất hiện một đạo rất sâu khe rãnh, phong cấm chi lực cũng bị phá trừ không ít. Trấn thủ làm thanh âm mang theo hoảng sợ, điên rồi. Các ngươi điên rồi. Mở ra nơi này, tất cả mọi người muốn chết. Chết sẽ chỉ là ngươi. Trấn thủ làm thanh âm đang vang vọng, tất cả mọi người nghe kỹ, tận khả năng rời đi nơi này, đi tìm thủ người qua đường, đi tìm cái khác trấn thủ làm. Trước lo lắng chính ngươi a. Bốn quả đại tinh lần nữa ngưng tụ ra một đạo thông thiên kiếm mang, mang theo ngập trời vĩ lực đâm vào màu đỏ sẫm đại lục ở bên trên. Như thế mấy lần về sau, đại tinh bên trên năng lượng bị tiêu hao không ít, màu đỏ sẫm đại lục ở bên trên phong cấm cũng bị phá trừ hơn phân nửa, có càng thêm làm người ta sợ hãi khí tức dũng động, giống như là có đồ vật gì sắp xuất thế. Đi mau! Trấn thủ làm thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Hắn biết sau đó phải xảy ra cái gì, đến lúc đó chắc chắn là sinh linh đồ thán. Bây giờ nghĩ đi. Trễ. Giết. Đừng để bất luận kẻ nào rời đi. Theo ta đoạt lại thánh địa. Bốn quả đại tinh bên trên vang lên từng đạo thanh âm rung trời, nương theo lấy như núi kêu biển gầm hò hét, có đại đội nhân mã theo đại tinh bên trên bay ra, lao thẳng tới thiên khuyết mà đến. Đen nghịt đám người, không biết do có bao nhiêu tiền nhân, huyền tiên dẫn đội, thiên tiên chân tiên vô số, toàn bộ hướng phía thiên khuyết bay tới. Diệp An hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này, căn bản không muốn dừng lại. Nhưng là một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc vội vàng, bản chép tay đâu, quyển kia bản chép tay đâu. Nhìn xem xuất hiện lão giả, Diệp An có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải đã bán cho ta sao? 100 vạn. Ta cho ngươi 100 vạn tiền tinh, ngươi đem bản chép tay trả lại cho ta. Lão giả vẻ mặt rất là vội vàng. 100 vạn. Chương 1854, Huyền Bảo Kim Thư chương 1854, Huyền Bảo Kim Thư Diệp An 60 vạn mua được bản chép tay, lão giả bây giờ lại muốn 100 vạn mua về, hơn nữa còn như thế vội vàng, chẳng lẽ nói. Diệp An trong lòng hiện một cái phỏng đoán. Nhanh lên a. Lão giả vẻ mặt lo lắng, đây là 100 vạn tiên tinh, mau đưa bản chép tay cho ta. Hắn trực tiếp móc ra một cái nhẫn chứa vật đưa cho Diệp An, bên trong vừa vặn chứa 100 vạn tiên tinh. Thấy hắn như thế lo lắng, Diệp An cũng ý thức được tay này chắc không thể coi thường, nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Nhưng là lão giả này là một gã huyền tiên, tu vi khó lường, thực lực thành mê, vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Diệp An lấy ra bản chép tay. Nhưng ngay lúc này, có một đạo như kinh lôi thanh âm vang lên, chính là hắn. Dịch Hành lão quỷ. Lão quỷ nhận lấy cái chết. Có mấy đạo thân ảnh khí thế hung hăng đánh tới, nhận ra lão giả thân phận, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Diệp An nhìn thấy mấy người kia giật mình trong lòng, đều là huyền tiên. Lão giả vẻ mặt cũng thay đổi, đồ vật ngươi trước thu, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Nói, hắn thế ra một ngụm phi kiếm liền hướng phía những người kia chém tới. Một đám âm hồn bất tán đồ vật, ra ra hôm nay đưa các ngươi lên đường. Diệp An cũng biết chiến đấu như vậy không phải hắn có thể nhúng tay, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên nổ vang, có một vị huyền tiên mở miệng như sấm nổ, tiếng như lôi đình. Diệp An chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung, mắt nổi đom đóm, miệng mũi đều tại phun máu. Có mấy giọt máu dịch rơi vào trên tay hắn bản chép tay, trong nháy mắt liền bị hấp thu. Bản chép tay vào lúc này nở rộ quang mang, trang giấy lật qua lật lại, phía trên văn tự bay ra, thế mà biến thành nguyên một đám phù văn. Rất nhanh, một chương che kín phù văn thần bí tờ giấy màu vàng kim liền xuất hiện ở Diệp An trong tay. Hắn nhìn xem bản chép tay biến hóa, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Những người khác cũng đều nhìn thấy màn này, mặc dù không biết rõ cái này tờ giấy màu vàng kim là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải tầm thường. Mấy vị huyền tiên bao quát ông lão thần bí kia đều xuất thủ, từng cái đại thủ đồng thời hướng phía Diệp An bên này bổ tới. Diệp An lông tơ đứng đấy, chỉ cảm thấy nhục thân của mình đều muốn băng liệt, không chút do dự, trực tiếp đem trong tay tờ giấy màu vàng kim ném ra ngoài. Cho các ngươi. Sau đó chính hắn cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa bay đi. Oanh. Sau lưng vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, mấy vị huyền tiên giao thủ, pháp lực mạnh mẽ bắn ra, trực tiếp đem Diệp An hất bay ra ngoài. Diệp An há miệng thổ huyết, phía sau lưng đều biến thành đỏ như máu, bị tràn lan dư ba lan đến gần. Đây chính là huyền tiên lực lượng, căn bản không phải thiên tiên có thể so sánh. Ầm ầm. Tiếng oanh minh cùng tiếng kiếm reo đồng thời vang lên, đầy trời đều là kiếm khí, kiếm mang thô to xuyên thủng hư không, tung hoành hoàn vũ, bắn ra vô tận sát cơ. Nơi này hoàn toàn hỗn loạn, bốn quả đại tinh bên trên bay ra vô số đạo thân ảnh, đều là thiên lộ bên trên dân bản địa, hướng phía thiên khuyết bay đi, phát khởi đồ sát. Tất cả kẻ ngoại lai đều gặp to lớn xung kích, đang liều mạng ra bên ngoài trốn, tử thương vô số. Nơi này kinh biến cũng rốt cục đưa tới chú ý của những người khác, có khoảng cách gần một chút thủ người qua đường bay tới, gia nhập chiến đấu. Nhưng là dân bản địa lần này mưu đồ hồi lâu, mưu đồ quá lớn, chỉ dựa vào những này thủ người qua đường căn bản là không thay đổi được cái gì. Diệp An mặc dù đã bay xa, nhưng trong lòng như cũ có một loại cảm ứng, có thể cảm ứng được cái kia kim sắc trang giấy vị trí. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ, những cái kia huyền tiên một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Chanh. Một tiếng long ngâm giống như tiếng kiếm reo vang lên, tại ám hồng sắc đại lục ở bên trên, có một đạo kiếm quang xông lên trời không, xuyên qua trời cao, khí xung đầu lưu. Đạo kiếm mang kia hừng hực tới không thể tưởng tượng nổi, kiếm ý kinh người, phát ra sắc bén huyết dài, cơ hồ đem mảng nhĩ của người ta xuyên thấu. Đây tuyệt đối kim tiên cấp bậc tiên minh, kia cố kiếm ý quá cường thịnh, đem vũ trụ hư không đều xé ra. Mà tại kiếm quang bên trong, có từng đạo linh quang đống nhiên bay ra, nương theo lấy các loại tiếng kiếm reo, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Phi kiếm, là phi kiếm, linh bảo, nhiều như vậy linh bảo, đây là ta. Hơn 10 đạo linh quang bay ra, đều là nhiều loại phi kiếm, tận chứa kinh người linh tính. Thiên tiên linh bảo. Những này phi kiếm đều là thiên tiên linh bảo, kiếm ý tự nhiên, linh tính 10 phần. Vô số người ra tay cướp đoạt, cho dù là kia bốn khỏa đại tinh bên trên sinh linh, lẫn nhau ở giữa đều đã xảy ra xung đột, đang kịch liệt giao thủ. Tại ám hồng sắc trên lục địa, một đạo vĩ nạn thân ảnh đứng sừng sững, tóc đen rối tung, thân hình cao lớn, như một tòa núi cao trấn áp ở nơi đó. Bốn vương thị tộc, các ngươi hôm nay thật muốn đi này chuyện nghịch thiên sao? Hắn mắt tỏa lãnh điện, khí thế như hồng, thu vi cường tuyệt. Buồn cười vấn đề. Giữa không trung, một cái vẻ mặt lạnh lùng nam tử nhìn xuống hắn, chúng ta đây là tại cầm lại thứ thuộc về chính mình, mà các ngươi mới là cái kia hủy diệt thánh địa lão phủ. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Giết hắn, giải khai thánh địa, đoạt lại thuộc về chúng ta truyền thừa. Từng tôn cường đại huyền tiên đứng thẳng trong hư không, không có chút gì do dự, trực tiếp đối với chấn thủ sử xuất tay. Chấn thủ làm than nhẹ một tiếng, bản thân hủy diệt, nhiều năm trước là như thế, nhiều năm sau vẫn là như thế, vậy thì như các ngươi mong muốn à? Tại dưới chân hắn, pháp trận quang mang chợt lóe lên, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Mấy vị huyền tiên cũng không truy tung, chỉ là cười lạnh một tiếng, quả nhiên là vì tư lợi ra hỏa. Sau đó lại tìm hắn tính sổ sách. Mấy người hợp lực ra tay, bắt đầu xóa đi đại lục ở bên trên một điểm cuối cùng phong ấn chi lực. Đây là kim tiên thiết trí dưới phong ấn, còn không chỉ một vị, đã phong ấn phiến đại lục này vô số năm, bọn hắn mưu đồ rất nhiều năm, mới rốt cục tại hôm nay lấy được hiệu quả. Nơi xa có một thân ảnh bay tới, rơi vào mấy người trước mặt, mang đến một cái nhường mấy người phân chấn tin tức, Huyền Bảo Kim Thư xuất thế. Cái gì? Huyền Bảo Kim Thư? Huyền Bảo Kim Thư? Người vương tin. Bay tới huyền tiên trả lời, vương tin. Là ta tận mắt nhìn thấy, chỉ có điều bị dịch hành lão quỷ tên kia đoạt đi, lão quỷ kia tu vi rất mạnh, chúng ta đuổi không kịp. Lại là lão gia hỏa này. Lão gia hỏa này thật là đáng chết. Ta cùng Tạ huynh đi bắt cái kia lão quỷ, các ngươi tiếp tục phá giải nơi này phong ấn, có Huyền Bảo Kim Thư, chúng ta liền có thể đạt được món đồ kia. Ân, các ngươi đi thôi, nhất định đừng buông tha cái kia lão quỷ. Có hai thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Một bên khác, dịch hành lão quỷ tay nâng kim thư, cả người hưng phấn khoa tay múa chân, ta, bảo bối là ta. Tìm nhiều năm như vậy, thì ra ngay tại trên tay của ta, ta mới là người hữu duyên kia, ta mới là người hữu duyên kia. Tại phía sau hắn, mấy thân ảnh theo đuổi không bỏ, nhưng là từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp hắn. Diệp An không muốn ở chỗ này lẫn vào, một lòng ra bên ngoài bay đi, trên đường đi đã chém giết hơn 10 người. Có nhất phẩm thiên tiên để mắt tới hắn, trực tiếp hướng phía hắn bên này giết tới đây. Nếu là nhị phẩm thiên tiên, Diệp An còn có thể ba bảo, nhưng là đối đầu nhất phẩm thiên tiên, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có xuất kỳ bất ý khả năng chém giết đối phương. Chương 1855, phối hợp an ý chương 1855, phối hợp an ý tiên đạo thập nhị phẩm. Ngoại trừ đại cảnh giới ở giữa chênh lệch giống như lệch trời đồng dạng, tiểu cảnh giới chênh lệch cũng rất lớn. Tiên nhân đều là trường sinh bất lão tồn tại, nếu là không có cơ duyên to lớn, tại một cái tiểu cảnh giới dãy rủa mấy vạn năm mấy chục vạn năm là chuyện thường xảy ra. Cũng chính là mấy vạn năm mấy chục vạn năm tích lũy, mới khiến cho tiểu cảnh giới ở giữa tu sĩ cũng xuất hiện khác biệt. Diệp An nhục thân pháp lực đã là cùng giai đỉnh tiềm, cho nên có tư cách cùng nhị phẩm thiên tiên va bảo, nhưng là cùng nhất phẩm thiên tiên chênh lệch có đôi chút lớn. Nhìn xem đánh tới nhất phẩm thiên tiên, Diệp An thể nội tiên kiếm chiến minh, có kiếm ý dâng lên mà ra. Nhưng vào lúc này, một đạo ở bên cạnh ẩn nấp đã lâu kiếm quang đống nhiên đánh tới, dành dụm thật lâu kiếm thế như núi lửa giống như phun trào, và phát ra công kích mạnh nhất cùng sát lực, một đạo bạch hồng xé rách trời cao. Lý Kiếm Tâm. Nhìn thấy đống nhiên giết ra tới Lý Kiếm Tâm, Diệp An vô cùng bất ngờ. Nhưng là lúc này không phải suy nghĩ thời điểm, kiếm của hắn cũng cơ hồ tại đồng thời bay ra ngoài, Thái Hạp kiếm kiếm quang hùng hực, phun ra nuốt vào ra sắc bén kiếm mang, theo một phương hướng khác thẳng hướng nhất phẩm thiên tiên. Đối mặt khía cạnh bỗng nhiên công kích, nhất phẩm thiên tiên cũng có chút ngoài ý muốn, thế mà không có chút nào phát giác. Nguyên bản công hướng Diệp An phi kiếm ở dưới sự khống chế của hắn thay đổi thân hình, ngăn khuất khía cạnh. Nhưng là cứ như vậy, trước mặt của hắn liền hoàn toàn bại lộ, phải đối mặt là Diệp An công kích. Định. Nhưng vào lúc này, Diệp An thi triển thiên hiến, đồng thời thi triển thời gian đình chỉ, nhường nhất phẩm thiên tiên thân hình ngắn ngủi dừng lại một chút. Cũng chính là một sát na này công phu, Lý Kiếm Tâm phi kiếm đâm vào thân thể của hắn, đem hắn cả người xuyên qua. Diệp An Thái Hạp kiếm cũng bay đến trước mặt của hắn, xuyên thủng hắn ngực. Kiếm ý mãnh liệt, điên cuồng rào sát lấy nhất phẩm thiên tiên nhục thân, nhưng là công kích như vậy, còn chưa đủ lấy đem hắn hoàn toàn diệt sát. Hắn gầm lên giận dữ, thể nội pháp lực như thiên hà giống như đổ xuống mà ra, quần quần kiếm ý mãnh liệt, ngay cả con ngươi đều tại phun ra kiếm quang. Phi kiếm của hắn động, phát ra sắc bén kiếm minh, hướng phía Lý Kiếm Tâm cổ chém tới, muốn đem đầu của nàng chém xuống. Lý Kiếm Tâm lúc này thi triển Thiên Tâm kiếm quyết, nắm trong tay phi kiếm của hắn, nhường phi kiếm lao ra đầu của nàng bay qua, chém xuống một sợi sợi tóc. Chanh. Thái Hạp kiếm lúc này chia ra làm 9, Thái Hạp kiếm trận trong nháy mắt thành hình, đem nhất phẩm thiên tiên vây ở bên trong. Hập. Diệp An thôi động kiếm trận, 9 chuôi linh kiếm xoay tròn, khác biệt lực lượng giao thoa, hình thành vô số đạo sáng chói kiếm khí, hướng phía nhất phẩm thiên tiên mãnh liệt mà đi. Lý Kiếm Tâm con ngươi có chút lấp lóe, nhìn ra kiếm trận này cường đại, cho dù là nàng đoán chừng cũng rất khó phá bỡ. Diệp An biết ở trước mặt nàng bại lộ chính mình thủ đoạn không phải chuyện gì tốt, nhưng là hiện tại đối mặt nhất phẩm thiên tiên, hắn đã bất chấp gì khác. Nhất phẩm thiên tiên tay cầm phi kiếm, chém ra từng đạo kiếm mang, đem đẩy trời kiếm khí nát bấy. Theo hét dài một tiếng, người khác kiếm hợp một, hóa thành một đạo thô to kiếm quang, hướng phía kiếm trận một góc đánh tới, mạnh mẽ lấy man lực phá vỡ kiếm trận. Nhưng là chờ đợi hắn, vẫn là Lý Kiếm Tâm tụ lực một kích. Một vệt chói mắt bạch hồng tại chợt hiện, sừng sững kiếm ý để cho người ta cơ thể đều tại nhói nhói, thuần túy kiếm quang bay qua, một kiếm chém về phía nhất phẩm thiên tiên. Nhất phẩm thiên tiên lúc này đều cảm thấy nguy hiểm, mong muốn tránh né đã tới không kịp, chỉ có thể dốc hết toàn lực thôi động kiếm thế, hướng phía một màn kia bạch hồng đánh tới. Làm. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, bạch hồng nổ tung, đầy trời đều là kiếm khí, chói lọi mà chí mạng. Nhất phẩm thiên tiên theo nhân kiếm hợp nhất trạng thái bên trong giải trừ, trên thân đều xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Tại đỉnh đầu của hắn, Diệp An chín kiếm hợp nhất, đối với hắn vào đầu chém xuống. Một kiếm này uy lực không thể so với kia một đạo bạch hồng chiến lệnh, nhưng nhất phẩm thiên tiên đều thần sắc nghiêm túc. Hắn thôi động chính mình tiên kiếm, vừa muốn thi triển cái gì kiếm thuật, lại cảm giác tiên kiếm lần nữa bị quấy rầy rồi, cưỡng ép cắt ngang hắn thi pháp. Ngay trong sát na này công phu, Thái Hạp kiếm hóa thành hừng hực kiếm quang đã chém xuống tới. Đáng chết. Nhất phẩm thiên tiên mong muốn thôi động thể nội một kiện khác phòng ngự tiên khí, nhưng là thân thể lại đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, khó mà động đậy. Lại là thiên hiến. Xuy. Thái Hạp kiếm chém xuống, đem hắn cả người một phân thành hai, huyết nhục bị xé nứt, lộ ra bên trong bạch cốt tầm bù, nội tạng đều chảy đầy đất. Một quả thiên tiên đạo quả hiện hiện, hôn nguyên như một, tản ra quan mang, có đồng bột khí tức đang cuộn trào. Lý Kiếm Tâm xuất kiếm, lại chém ra từng đạo bạch hồng, muốn đem vị này thiên tiên hoàn toàn chém giết. Nhưng ngay lúc này, đạo quả bên trong truyền đến một cỗ cuồng bạo khí tức, lại để cho tự bạo. Diệp An sắc mặt biến hóa, thi triển thời gian pháp tắc, cưỡng ép lịch chuyển đạo quả tự bạo. Nhưng là đạo quả lực lượng quá mạnh, tu vi cao hơn hắn thời gian pháp tắc đều khó mà có hiệu quả. Bất quá cái này tốt xấu vì hắn tranh thủ một chút thời gian, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa bay đi, Lý Kiếm Tâm cũng là như thế, nhanh chóng cách xa nơi này. Oeng, giống như là một quả cỡ nhỏ mặt trời nổ tung, tràn ngập hủy diệt lực lượng nổ tung, nhường hư không đều xuất hiện một cái đen nhánh lỗ lớn, khe hở lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Diệp An thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy bay ra ngoài, cũng may không bị quá lớn thương thế. Hắn không có dừng lại, cũng không bay đầu lại rời đi. Chính là đáng tiếc viên kia tiên tiên đạo quả. Chiến cuộc tại 2 ngày sau nên đón biến cố. Có cái khác trấn thủ làm nổi tới, mang theo tuyệt thế tiên binh, cưỡng ép từ bên ngoài phá vỡ 4 quả đại tinh bố trí trận pháp, giết tiến đến. Khi thấy chỉ còn một khối màu đỏ sầm đại lục thứ nhất thiên quyết sau, mấy vị trấn thủ làm cũng là trở nên thất thần. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng thứ nhất thiên quyết hoàn toàn không giống. Các ngươi tới. Thứ nhất thiên quyết trấn thủ sử xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, vẻ mặt tạm đạm. Kia 4 tộc dương nghiệt vẫn không kềm chế được sao? Trong đó một vị trấn thủ dùng ra miệng. Không tệ. Trấn thứ nhất thủ làm trên mặt đầy nãy, là ta sơ sẩy, một lòng bế quan, mong muốn đột phá kim tiên, mới không để mắt đến bọn hắn, nghĩ không ra bọn hắn những năm này đã để dành mạnh như vậy lực lượng. Có vị trấn thủ làm ánh mắt lấp lóe, nói, chuyện như là đã xảy ra, hết sức giải quyết chính là. Lúc trước nên theo ta nói, đem những này dư nghiệt đều chém giết hầu như không còn. Một vị khác trấn thủ làm vẻ mặt lênh khốc, sát ý hừng hực. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Một cái đầu đầy ngân sắc tóc ngắn nam tử mở miệng, trước giải quyết dưới mắt sự tình a, bọn họ có phải hay không đã tiến vào? Trấn thứ nhất thủ làm gật đầu, không tệ, đã tiến vào. Trước hết để cho bọn hắn đi vào thăm dò sâu cạn cũng được, ở trong đó cũng không phải đất lành, để bọn hắn trước chết nhiều mấy cái a. Vậy không bằng trước tiên đem người bên ngoài thanh lý một phen a. Có thể, ở lại bên ngoài người tiên, liền đều đi chết đi. Mấy vị trấn thủ làm lập tức tách ra, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, đối tứ đại thị tộc huyền tiên xuất thủ. Mỗi một vị trấn thủ làm đều là nhất phẩm huyền tiên tu vi, bọn hắn ra tay, những này huyền tiên tự nhiên không phải là đối thủ. Chương 1856, để mắt tới bảo khố. Chương 1856, để mắt tới bảo khố. Ngoại trừ mấy vị trấn thủ làm cho bên ngoài, còn có số lượng càng nhiều thủ người qua đường. thủ người qua đường tu vi theo thiên tiên tới huyền tiên không chờ, nghe nói đều là đã từng leo lên tiên lộ người, cũng là theo ước vạn người bên trong chém giết đi ra, thực lực đều không kém. Theo mấy vị chấn thủ sử lôi đình ra tay, tứ đại thị tộc du đãng ở bên ngoài huyền tiên liên tiếp bị chấn sát. Mấy vị này chấn thủ làm bên trong thậm chí có nửa bước kim tiên tồn tại, thực lực rất mạnh. Làm giải quyết xong những này huyền tiên sau, tứ đại thị tộc khí thế liền nhận lấy kịch liệt đả kích, tuyệt đại đa số người nguyên bản liền không biết hiểu kế hoạch này, bây giờ bị như thế một giết, đã có lui bước chi tâm. Mấy vị chấn thủ làm cũng lười đi để ý tới những người này, trực tiếp hướng phía màu đỏ sẫm đại lục bay đi. Không bao lâu, cả khối đại lục đều chấn động lên, vô số đạo văn hiện hiện, càn khôn chấn động, thiên địa phản phục, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, liền không ai biết. Diệp An đã bay đến chỗ rất xa, trên đường đi lại chém giết không ít chân tiên cùng tiên tiên. Rốt cục an toàn. Đứng tại trong hư không, Diệp An nhìn phía xa thiên khuyết cùng bốn quả đại tinh, có chút thở dài một hơi. Ân. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhưng nhìn ra một chút không đúng. Từ nơi này địa phương nhìn lại, kia màu đỏ sẫm đại lục tựa như là một bộ quan tài như thế, rất là bắt mắt. Kỳ bái cấu tạo Diệp An mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng lại không có chút nào thăm dò dục vọng. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi nhìn về phía nào đó một quả đại tinh. Đại tinh bên trên tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, đây chẳng phải là nói rõ nơi đó hiện tại phòng giữ trống rỗng, có cơ hội để lợi dụng được. Ý nghĩ này vừa ra, Diệp An hô hấp đều biến dồn dập lên. Đi, đánh cược một lần. Diệp An do dự mấy giây sau liền làm ra quyết định, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy đi, trước lúc này khẳng định phải làm đủ chuẩn bị. Hắn trực tiếp hướng phía trong đó một quả đại tinh bay đi, ở trên đường thời điểm cũng đang chọn tuyển chính mình hạ thủ mục tiêu. Mấy canh giờ sau, bắt giữ hắn một cái tam phẩm thiên tiên, tại siêu hồn cùng tinh luyện trên người đối phương tinh huyết sau, hắn liền hủy thi di tích, cái gì đều không có lưu lại. Chờ xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã ngụy trang thành đối phương bộ dáng. Mà ở phía xa, Lý Kiếm Tâm nương tựa theo chính mình đặc thù cảm ứng, một mực tại nhìn chăm chú lên Diệp An. Gia hỏa này lại biến ảo một bộ dáng, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng phát ra hiếu kỳ, không biết rõ Diệp An là thế nào làm được. Mang theo cái này hiếu kỳ, nàng lặng lẽ meo meo đi theo Diệp An sau lưng, tiến vào nào đó ngôi sao lớn. Diệp An rơi vào trên mặt đất. Hành tinh lớn này hiện tại hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là cướp bóc đốt giết, dấu ở sinh linh thể nội chỗ sâu dục vọng bị triệt để phóng thích, cuối cùng biến thành trước mắt bộ này luyện ngục giống như cảnh tượng. Loạn, mọi thứ đều loạn. Không chỉ là Diệp An có ý nghĩ như vậy, những người khác cũng có ý nghĩ như vậy, đều muốn đục nước méo cỏ. Diệp An không lo được những này, trực tiếp hướng phía cách mình gần nhất một chỗ nhất rộng lớn địa phương bay đi, nơi đó bảo khố mới là mục tiêu của hắn. Lý Kiếm Tâm xa xa đi theo phía sau của hắn, lấy tiên khí ẩn giấu đi khí tức của mình. Khi nhìn đến hắn tiến lên phương hướng sau, mơ hồ minh bạch hắn muốn làm gì. Gia hỏa này, lá gan thật đúng là không nhỏ. Không biết do vì cái gì, trong nội tâm nàng thế mà mơ hồ có chút kích động cùng hưng phấn. Diệp An tiến vào một mảnh rộng lớn kiến trúc, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này trận pháp cùng cấm chế thế mà đều mất hiệu lực, hắn một đường thông suốt, cứ như vậy xông vào. Là trước kia đại trận nguyên nhân sao? Đúng như hắn đoán, trước đó vì phá vỡ thiên quyết, bốn quả đại tinh vận dụng khó có thể tưởng tượng linh lực, dẫn đến bốn quả tinh cầu đều mở đi, không ít linh mạch đều trực tiếp khô kiệt. Không có linh lực, trận pháp cùng cấm chế tự nhiên không cách nào vận chuyển. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, trong mắt ánh sáng bảy màu hiện lên, quét mắt chung quanh. Không ít địa phương đều có trận pháp cùng cấm chế vết tích, nhưng lại không cách nào phát động, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng. Cứ như vậy, hắn một đường tiến vào khu nhà cửa này trung tâm. Ân, cấm chế. Rốt cục, Diệp An trong mắt thấy được cấm chế tồn tại, lóe ra quang mang, tản ra cường đại linh lực ba độ. Mạnh như vậy cấm chế, xem ra tam thành chính là bảo khố. Diệp An hướng bên kia bay đi. Người nào? Hét lớn một tiếng vang lên, có thiên tiên nhảy ra ngoài. Tại loại này hỗn loạn tình huống hạ, mặc dù không có huyền tiên tọa chấn, nhưng là thiên tiên lại là không thiếu. Diệp An lộ ra một bộ quen thuộc dáng vẻ, là ta à Đường Minh, ngay cả ta đều không nhớ sao? Hắn thật đúng là không phải nói mò. Hắn ngụy trang cái này thiên tiên chính là nơi đây thế lực tiên nhân, là Tạ gia người. Ngươi là thiên tiên? Nhìn xem Diệp An, cảm thấy quả thật có chút nhìn quen mắt. Ta là Tạ Miểu A, ở gia tộc nghị sự bên trên chúng ta còn gặp qua. Diệp An vội vàng nói. Thiên tiên cẩn thận hồi tưởng một chút, trong đầu hiện hiện một cái ngồi nơi hẻo lánh thân ảnh, hóa ra là ngươi A. Ngươi thế nào đến nơi này? Diệp An cười khổ một tiếng nói rằng, bên ngoài xảy ra chuyện lớn, mấy vị chấn thủ sử gia, thủ người qua đường cũng tới thật nhiều, gia tộc mấy vị huyền tiên đều đã chết. Cái gì? Đều đã chết? Diệp An lời nói nhường vị này thiên tiên vẻ mặt biến đổi. Chính là cái này phân thần sát na, Diệp An xuất thủ, tụ lực thật lâu một kích, long trời lở đất, nhất kích tất sát. Thương hực kiếm mang nở rộ, hạt châu màu vàng đất rơi xuống, còn có kim sắc lôi đỉnh lập lòe. Xuất kỳ bất ý phía dưới, cái này nhị phẩm thiên tiên vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa đối mặt liền bị vài kiện thần binh anh thành mảnh mỡ. Diệp An một phát bắt được đạo quả, lật tay liền xóa đi bên trong ý thức. Làm cản, gầm lên giận dữ vang lên, tại trong cấm chế có một thân ảnh bay ra, trong mắt bắn ra thần mang, mang theo vẻ giận dữ, đưa tay liền hướng phía Diệp An trấn áp xuống tới. Đây là một tôn nhất phẩm thiên tiên, một kích liền có kình thiên chi lực. Đối mặt cái này đáng sợ một kích, Diệp An vẻ mặt nghiêm túc, Trường Thanh đỉnh, Thiếu Dương bảo kính, Thiên Hoàng chính khí châu, từng kiện thần binh ngăn khuất phía trước, che lại chính mình. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, mấy món thần binh cũng đập vào nơi xa, ném ra nguyên một đám hố sâu. Diệp An ổn định thân hình, phát giác được trên người xương cốt đều gãy mất mười mấy cây, khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng chấn động, khó mà bình tĩnh trở lại. Phản đồ. Nhất phẩm thiên tiên từng bước một đi tới, vẻ mặt lạnh lẽo, mắt thấy gia tộc tao ngộ đại kiếp, liền muốn mượn gió bẻ măng, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Diệp An lộ ra cuồng loạn biểu lộ, ta làm sai sao? Ta không sai, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta mấy năm nay là Tạ gia làm nhiều chuyện như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cầm một chút đồ vật thế nào? Lại nói, mấy vị huyền tiên đều đã chết, ngươi lại có thể giữ vững nơi này bao lâu? Ngươi cảm thấy chấn thủ làm cùng thủ người qua đường sẽ bỏ qua nơi này sao? Tất cả mọi người muốn bị huyết tẩy một lần, cùng nó tiện nghi bọn hắn, không bằng đem đồ vật cho ta, có lẽ còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Chương 1857, ta theo ngươi một đường. Chương 1857, ta theo ngươi một đường. Diệp An hoàn toàn thay vào Tạ Miểu thân phận, nói lòng đầy căm phẫn, khàn cả giọng. Nhất phẩm thiên tiên vẻ mặt lạnh lùng, râu tóc bay lên, chính là bởi vì có ngươi dạng này tham sống sợ chết sâu mọt, Tạ gia mới khó mà khởi thế, bây giờ thật vất vả đại công cáo thành, nhưng ngươi tới đây trùng đạo, người như ngươi, không xứng làm Tạ gia người. Hắn tới gần Diệp An, trên thân dũng động pháp lực mạnh mẽ, tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng. Diệp An cười gằn, chẳng lẽ muốn giống như ngươi, tử thủ nơi này, cuối cùng bị chấn thủ làm một bàn tay chụp chết sao? Tạ gia đại thế đã mất, chỉ là gia tộc chi lực, vọng tưởng đối kháng toàn bộ thiên lộ sao? Ngươi không biết rõ thiên lộ phía sau đại biểu là Thái Hạo Thiên sao? Nhất phẩm thiên tiên vô tình nhìn xem hắn, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không ngại nói cho ngươi, chỉ cần có người thành tựu kim tiên, vậy thì có thể bảo vệ Tạ gia không ngại. Nghe được câu này, Diệp An con ngươi bỗng nhiên co vào, kim tiên, ở trong đó có thành tựu kim tiên thời cơ. Không tệ, hiện tại ngươi có thể lên đường. Diệp An cảm xúc bành trướng, khó mà bình tĩnh. Khó trách tứ đại thị tộc thế mà cam mạo kỳ hiểm, lại có thành tựu kim tiên khả năng. Một khi thành kim tiên, kia địa vị liền hoàn toàn không giống như vậy. Nhất phẩm thiên tiên bước tới, liền phải đối Diệp An ra tay. Diệp An trên mặt lại hiện hiện một vẻ tươi cười quái dị, lên đường là ngươi. Một giây sau, một cỗ kinh người phong mang theo trong cơ thể hắn nở rộ, kiếm mang màu vàng nóng như mặt trời nổ tung, thao thiên kiếm ý mãnh liệt, giữa thiên địa một mảnh sừng sững, chỉ có sắc bén chói hai tiếng kiếm reo đang vang vọng. Nhất phẩm thiên tiên vẻ mặt đại biến, cảm thấy nguy cơ tử vong. Đây là kim tiên cấp bậc tiên binh, hắn mong muốn ngăn cản, lại nghe được bên tai truyền đến một tiếng gầm thét, định thiên hiến thi triển, còn có thời gian đình chỉ lực lượng. Nhất phẩm thiên tiên động tác dừng lại như vậy một cái chớp mắt, kim sát tiên kiếm thừa cơ chém xuống, đem tiên tiên chém thẳng, hoàn toàn một phân thành hai. Đây chính là kim tiên cấp bậc vũ khí uy lực, hơn nữa còn là một thành kim thuộc tính tiên kiếm, bất luận là trình độ sắc bén vẫn là lực sát thương, đều là đỉnh tiêm. Cho dù nhục thân bị một phân thành hai, thiên tiên vẫn không có tử vong, hắn đạo quả bộc phát ra lực lượng cường đại, có kiếm đạo tu vi đang cuộn trào. Diệp An lần nữa thôi động tiên kiếm, một kiếm chém qua, đem toàn bộ đạo quả đều vỡ vụn. Đáng tiếc nhìn xem vỡ vụn tản ra đạo quả, hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp hướng phía trước cấm chế bay đi, sau đó thôi động tiên kiếm, đối với cấm chế liền bổ xuống. Ở hậu phương, Lý Kiếm Tâm ngơ ngác nhìn một màn này, chấn động trong lòng. Là thanh kiếm kia, Bách Kiếm Phong phía trên nhất thanh kiếm kia, thanh kiếm này nàng cũng nếm thử thu lấy qua, nhưng là căn bản là không có cách tới gần, không nghĩ tới thế mà rơi vào Diệp An trên tay. Gia hỏa này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít bí mật. Lý Kiếm Tâm trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Cấm chế đằng sau là bảo khố sao? Vậy ta có phải hay không cũng nàng ánh mắt lóe sáng, cả người đều biến hưng phấn lên. Vâng. Theo một tiếng oanh minh, cấm chế bị triệt để phá vỡ, đem Diệp An đều chấn động đến một cái lảo đảo. Diệp An lộ ra thần sắc hưng phấn, thu hồi tiên kiếm liền hướng phía trước bay đi. Nhưng là bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, ai? Một đạo bạch hồng bay tới, trực tiếp hướng phía bảo khố bay đi, đa tạ ngươi giúp ta phá tan cấm chế. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, Diệp An ánh mắt đều trừng lớn. Lý Kiếm Tâm, nàng sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại một mực tại theo dõi hắn? Mắt thấy đối phương bay vào, Diệp An cũng không bình tĩnh, lập tức bay vào. Đây là ta địa phương. Hắn hung dữ nói rằng. Lý Kiếm Tâm lại là mang theo một vẻ cười khẽ, nơi này viết tên của ngươi. Ta phá vỡ nơi này cấm chế, vậy dĩ nhiên chính là ta. Diệp An nghiến răng nghiến lợi. Ta thấy được, ngươi thật giống như dùng một cái vô cùng ghê gớm tiên kiếm đâu, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, đến cùng là nơi nào đâu. Nhìn đối phương như thế trắng trợn uy hiếp, Diệp An trong mắt có sát ý đang cuộn trào. Muốn hay không ở cái địa phương này xử lý nàng? Cứ như vậy liền không ai biết bí mật của hắn. Ngươi muốn giết ta? Cảm nhận được Diệp An sát ý, Lý Kiếm Tâm thân thể cũng căng thẳng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, còn có kim tiên luyện chế tiên kiếm, nhưng là cái này còn giết không được ta. Tại trong cơ thể của nàng, có một cỗ làm người ta sợ hãi kiếm ý bỗng nhiên hiện, nhiều Diệp An cũng nhịn không được dùng mình một cái. Xem như Thái Bạch Kiếm Tông thiên chi tiêu nữ, lại là vị kia khai tông lão tổ hậu bối, trên người nàng tự nhiên cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Diệp An trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, làm sao lại thế? Bất quá nơi này cấm chế dù sao cũng là ta phá vỡ, ta cầm chín thành không có vấn đề a. Chín thành? Lý Kiếm Tâm cười, khẩu vị của ngươi có vẻ lớn a, ta muốn năm thành. Vậy chúng ta vẫn là so tài xem hư thực a. Diệp An không có khả năng nhường ra lớn như thế lợi ích. Bốn thành. Lý Kiếm Tâm làm ra nhượng bộ, lại không lấy lời nói, có người liền phải tới. Diệp An đè xuống trong lòng không vui, tốt, bốn thành liền bốn thành. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hai người nhanh chóng hành động. Nơi này đại điện không ngừng một tòa, bên trong đều chứa bảo vật, hơn nữa còn có cấm chế. Hai người liên thủ phá vỡ những cấm chế này, đem đồ vật bên trong đều lấy đi. Thẳng đến gần nửa canh giờ sau, hai người mới ra ngoài. Diệp An không có chút nào cùng với nàng chờ lâu ý tứ, trực tiếp cáo tử, ta còn có việc, đi trước một bước. Chờ một chút. Lý Kiếm Tâm lại ngăn cản hắn. Ngươi muốn làm gì? Lý Kiếm Tâm giống như cười mà không phải cười, mặc dù ta không biết rõ ngươi làm như thế nào, nhưng ta biết ngươi là ai, ta đã theo ngươi một đường, ngươi rời đi động phủ biến đổi một lần dung mạo, trước đó không lâu lại biến ảo một lần, những này đều chạy không khỏi con mắt của ta. Diệp An con ngươi co bảo, cô gái này đến cùng là thế nào làm được? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hắn vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc. Đừng giả bộ, vô dụng. Lý Kiếm Tâm từ tốn nói, ước định sự tình ta trước tiên có thể không nói, nhưng là hiện tại nơi này chính vào hỗn loạn lúc, không bằng ngươi ta liên thủ, trước lấy đi một chút bảo vật như thế nào? Diệp An dùng một loại rất ly kỳ ánh mắt nhìn xem nàng, Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử sẽ thiếu những vật này. Bớt nói nhảm, có hợp hay không làm? Lý Kiếm Tâm mắt lộ ra không vui. Diệp An ánh mắt lấp lóe, có chút do dự. Nhanh lên, phía dưới biến cố cũng sẽ không duy trì liên tục bao lâu. Lý Kiếm Tâm thúc giục nói. Diệp An nhìn một chút đại tinh phía dưới màu đỏ sẫm đại lục, cắn răng một cái nói rằng, tốt, tạm thời hợp tác, làm xong cái này sóng, người ta mỗi người đi một ngả. Tốt. Lý Kiếm Tâm đáp ứng xuống, nhưng là trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Làm xong cái này sóng, chính là chân chính thực hiện ước định thời điểm. Hai người rời đi nơi này, hướng phía chỗ tiếp theo địa phương bay đi. Như thế qua mười mấy ngày thời gian, phía dưới màu đỏ sẫm đại lục đột nhiên sinh ra dị biến. Một đạo trùng thiên kim quang theo trong đại lục bắn ra, đường kính có thể có mấy dặm, tráng kiện cổ sáng quán xuyên tinh vũ, có một cỗ kinh khủng uy áp ở trong thiên địa hạo đẳng. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp An vẻ mặt khẽ biến. Kim tiên. Cỗ khí tức này hắn tại mộ dung thu vũ đột phá kim tiên lúc cảm nhận được qua.